Chương 01, tạ ơn, ta không ăn xuyên qua 20 năm qua, đây là Lục Vân tâm tình chập chờn lớn nhất một lần. Hắn nhìn trước mắt bác sĩ nhíu chặt lông mày, nhịn không được mở miệng. Thế nào bác sĩ? Ta là bệnh rất nghiêm trọng sao? Lục Vân có chút khẩn trương. Khổ đợi 20 năm, tới trước lại là bệnh mắt mà không phải hệ thống. Xuyên qua hậu mãi đâu? Cứu a. Ừm. Bác sĩ trầm ngâm một hồi. Lục Vân tâm cũng theo đối phương âm điệu từ trên xuống dưới. Một hồi lâu, bác sĩ rốt cục buông xuống xét nghiệm đơn, không có gì vấn đề quá lớn. Vậy ta còn có thể cứu. Chờ chút. Lục Vân nghi ngờ ngẩng đầu. Thế nào? Bác sĩ thấy được Lục Vân trong mắt nghi hoặc. Không có gì. Lục Vân khoát tay áo, vừa rồi ngài biểu hiện được tựa như ta phải cái gì bệnh nan y đồng dạng. Ta đều chuẩn bị lập xuống di chúc để cho ta cùng phòng kế thừa ta di sản. Ngươi còn có di sản? Bác sĩ hơi kinh ngạc. Mấy quyển không có viết xong luyện tập sách, ngài cũng muốn sao? Lục Vân hảo tâm hỏi. Tạ ơn a, nhưng ta đã qua cái kia tuổi tác. Lục Vân nhìn xuống bác sĩ no bụng trải qua gian nan vất vả gương mặt, đồng ý lối nói của hắn. Vậy ngươi có thể kiếm lớn. Ta kiếm gì? Bác sĩ lập tức ngây ngẩn cả người. Được không, một bản luyện tập sách còn có thể thuận tiện dư vị một chút thời còn học sinh, còn có so đây càng tốt mua bán sao? Bác sĩ, chúng ta vẫn là trở về đến bệnh tình của ngươi lên đi. Bác sĩ bưng chén nước lên uống một hớp nước. Gần nhất trước mắt của ngươi thỉnh thoảng sẽ không hiểu xuất hiện một đoàn xương trắng, ảnh hưởng tầm mắt của ngươi. Bác sĩ đọc lấy Lục Vân mang tới các bệnh, xuyên thấu qua xương trắng còn biết xem đến một chút kỳ quái sinh vật. Không sai a. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Lục Vân. Lục Vân nhẹ gật đầu. Nhưng là ánh mắt ngươi kiểm tra báo cáo ta đều nhìn qua, các hạng chỉ tiêu đều 10 phần bình thường. Cho nên, cái này đoàn xương trắng xuất hiện nên cùng con mắt của ngươi không quan hệ, cũng không phải con mắt. Lục Vân túi đầu trầm tư. Không phải con mắt, cái kia còn có thể là na. Ngươi nếu không đi treo cái thần kinh qua. Bác sĩ cấp ra đề nghị của mình. Gần nhất tăng thêm đại học việc học, áp lực lớn cũng là bình thường. Ta cùng thần kinh khoa lão hổ rất quen, nếu không ta cho ngươi viết cái tờ đơn. Phòng ở giữa lẫn nhau vung nổi, trợ giúp lẫn nhau ở chỗ này là một kiện chuyện rất bình thường. Bác sĩ tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, giúp Lục Vân viết tờ đơn thời điểm luôn luôn không cầm được cười. Lục Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Ngài cùng Hồ bác sĩ là bạn tốt? Đương nhiên, thật là tốt bằng hữu. Khó trách các ngươi cười lên đơn giản giống nhau như lúc. Ngươi gặp qua hắn rồi? Bác sĩ dừng bút trong tay. Đương nhiên, chính là hắn để cử ta tới. Lục Vân cười đến mức vô cùng sán lạ. Bác sĩ đột nhiên không cười. Lục Vân cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi hai người còn trò chuyện vui vẻ. Đi ra phòng, Lục Vân liếc mắt liền thấy được chính mình cùng phòng Trương Chí Bác. Thế nào? Trương Chí Bác dựa đi tới hỏi. Thân thể đều không có gì vấn đề. Lục Vân thở dài một hơi, bác sĩ nói có thể là áp lực quá lớn. Áp lực lớn a? Vậy liền nên ra ngoài giải sầu một chút. Trương Chí Bác trầm mặc một hồi, đột nhiên vỗ tay một cái, ta biết cái địa phương rất lớn, đặc biệt thích hợp giải sầu. Đi, đi theo ta. Lục Vân nhìn xem đột nhiên hưng phấn lên Trương Chí Bác hơi nghi hoặc một chút, hiện tại không phải đây, bệnh này cũng không thể kéo a. Thế thì cũng không nghiêm trọng như vậy. Lục Vân gãi đầu một cái, ngày mai coi như khảo thí, quyển kia hai biến tiền siêu phàm sinh vật đại toàn người con sao? Trương Chí Bác nguyên bản nét mặt hưng phấn đang nghe câu nói này về sau trong nháy mắt cứng đờ. Ai 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 ai, ngươi nhìn một cái đều nói ra những lời này, bệnh còn không nghiêm trọng a? Đều đại học, thi chênh lệch một khoa không có việc gì á? Đây không phải còn có ta giúp ngươi sao? Đi rồi đi rồi. Trương Chí Bác vừa nói vừa mang lấy Lục Vân liền hướng bệnh viện bên ngoài đi. Lục Vân lúc đầu muốn nói chính mình là đang lo lắng đối phương, chính mình đã sớm đọc xong, nhưng là mỗi lần mở miệng đều bị Trương Chí Bác đánh gãy. Dứt khoát hắn cũng liền không còn nói cái gì. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Lục Vân hơi kinh ngạc nhìn trước mắt đầy bờ lục thực hòa thanh triệt nước hồ. Hắn không nghĩ tới cái này ở trong núi này lại còn cất giấu như thế một chỗ nhân gian cảnh đẹp. Không thể đi. Đây là ta câu cá lúc ngẫu nhiên phát hiện. Lục Vân hơi kinh ngạc. A, xì bờ câu cá cũng cần thực địa khảo sát sao? Ngươi biết cái gì? Xì bờ câu cá là vì huấn luyện xúc cảm. Trương Chí Bác lấy ra chính mình vừa mua cần câu, đi tới một chỗ có một chút nghiêng bóng loáng trên bệ đá. Kia chân nhăn thiết diện tựa như là bị cái gì sắc bén đồ vật chặn ngang chặt đứt. Hôm nay chính là ta từ lý luận phái tiến giai thành thực tiễn phái thời gian. Cổ tay hắn lắc một cái lưỡi câu vào nước. Cái này một cán ta chuẩn bị 14 năm, từ 6 tuổi năm đó cha ta không quân một khắc này bắt đầu, ta liền âm thầm thể. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về câu cá lao vinh quang. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ta. Lục Vân tựa ở tự mang trồng chất trên đế, không thèm để ý Trương Chí Bác chủ ủ nỉ bị ủ ngôn luận. Như loại này người, không quân liền trung thực. So sánh dưới, hắn đối với Trương Chí Bác dưới chân khối kia bóng loáng bệ đá càng cảm thấy hứng thú. Tại bệ đá một bên chính là một khối nô ra tảng đá phần dưới cũng giống như nhau bóng loáng. Rất hiển nhiên, cái này trước kia là cùng một khối cự thạch, chỉ là không biết bị thứ gì cắt chém thành hai phần. Lục Vân nhẹ giọng cảm thán, cuối cùng là làm sao làm được? Cắt laser thôi, chẳng lẽ lại còn là nhân công cắt sao? Trương Chí Bác mất hứng chuyển đến. Lục Vân không muốn lại phản ứng hắn, hắn từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được buổi chiều nhu hòa ánh nắng hòa phong bên trong xen lẫn hương hoa. Trong bất chi bất giác, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là có chút buồn ngủ. Bên cạnh Trương Chí Bác có chút thanh âm hưng phấn chuyển đến. Ta dựa vào, ta câu được. Ai? Lục Vân, ngươi ăn cá không ăn? Thanh âm từ lúc mới bắt đầu rõ ràng, đến sau cùng từ từ mơ hồ. Thật giống như chính mình giờ phút này ngay tại dần dần rời xa hắn như vậy. Hắn thử nghiệm mở mắt ra, nhưng là mí mắt như có nặng ngàn cân. Thật kỳ quái. Lục Vân trong lòng nghĩ hoặc, nhưng là vẫn mở miệng đáp lại đối phương. Tạ ơn, ta không ăn. Đang nói xong câu nói này trong nháy mắt, Lục Vân rốt cục mở ra ánh mắt của mình. Đập vào mắt là một chỗ đống lửa cùng một vị thân mang áo bào trắng xinh đẹp trắng non thiếu nữ. Mà nàng ngón tay thon dài bên trên chính cầm một đầu bị gậy gỗ bắt đầu xuyên, vừa nướng xong cá. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt Lục Vân, trong đôi mắt đẹp hình như có nghi hoặc. Ta không có ý định cho người a. A, không phải. Ta mới vừa rồi là tại cùng bằng hữu của ta nói chuyện. Lục Vân có chút cười xấu hổ cười, đúng không, Trương Chí Bác? Không có trả lời. Lục Vân quay đầu muốn tìm kiếm Trương Chí Bác thân ảnh, nhưng là sau lưng lại không có mờ ai, chỉ có đen nhánh nước hồ tại uy mắng chập trùng. Lục Vân đại nào đừng máy. Không phải. Cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Ta lớn như vậy một cái hảo huynh đệ đâu? Lục Vân vô ý thức sờ lên điện thoại di động trong túi. Điện thoại cũng không thấy rồi. Trở lại, thiếu nữ trước mắt vẫn tại nhìn mình chằm chằm. Đống lửa vì nàng trắng non khuôn mặt nhỏ dắt lên một vòng ấm áp hoàng. Nếu như nét mặt của nàng cũng có thể cùng kia xóa màu vàng đồng dạng ấm áp liền tốt. Lục Vân nhìn xem tấm kia mặt không thay đổi gương mặt xinh đẹp cười cười. Bằng hữu của ta hắn khả năng có việc đi trước. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, cũng không có nói thứ gì, mà là chưa hề biết địa phương nào lấy ra một chút bình bình lọ lọ, nghiêm túc vẩy vào cá nướng bên trên. Ban đêm gió thật lạnh. Lục Vân không biết vì cái gì chính mình chỉ là hơi híp một hồi trời liền đã tối. Hôm nay ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn. Hắn nhìn cách đó không xa ấm áp đống lửa, có lòng muốn mượn cái lửa, nhưng là lại sợ động tác của mình quá đột ngột, hù dọa thiếu nữ trước mắt. Dù sao đây là tại giã ngoại, tối như mưng. Cách xa chiến lực tự nhiên sẽ để tiểu cô nương sinh lòng cảnh giác. Bởi vậy, Lục Vân quyết định trước cùng đối phương rút ngắn một chút quan hệ, vì đó sau mượn lửa làm nền. Hòa hoãn không khí biện pháp tốt nhất chính là khen. Khen mặt lộ ra quá khinh bạc, thông minh Lục Vân tự có tính toán. Con cá này nướng thật tốt, nhìn xem liền ăn thật ngon. Trên mặt của hắn treo đầy nụ cười ấm áp. Nguyên bản ngay tại vùng lấy đồ vật thiếu nữ, nghe nói như thế động tác trì trệ, cũng không nói hoài tới gia vị vùng không có vùng xong, cúi đầu đối cá nướng chính là một ngụm. Thịt cá đưa nàng vai hàm chống đỡ phình lên. Nàng ngẩng đầu vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng là Lục Vân từ trong ánh mắt của nàng lại thấy được cảnh giác. Không phải, ngươi cái này phản ứng gì a? Ta thật không có muốn cướp ngươi cá a. Chương 02, ngươi tựa hồ hết chỗ chê mạnh như vậy đống lửa rất ấm. Lục Vân nguyên bản bị đông cứng suy nghĩ tại ôn hòa ánh lửa dưới, từ từ làm tan. Mặt lạnh thiếu nữ vậy mà ngoài ý muốn dê nói chuyện, mượn lửa quá trình rất thuận lợi. Đương nhiên, nếu là không có chính mình ngay từ đầu tinh chuẩn dẫm lôi, có lẽ hết thảy sẽ còn thuận lợi hơn. Cảm tạ ngươi có thế để cho ta cùng một chỗ sưởi ấm. Không khách khí, ta gọi Lục Vân. Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt. Cái tên này Lục Vân luôn cảm thấy không hiểu quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Danh tự thật là dễ nghe. Lục Vân theo thói quen khích lệ đến. Chỉ là khích lệ lời nói vừa nói ra miệng, nguyên bản đã hòa hoãn tràng diện lại lần nữa lung túng. Cái này tiểu muội muội không đáp bảo. Giang Ánh Nguyệt trầm mặc hồi lâu. Ngay tại Lục Vân suy tư chính mình có phải hay không hẳn là lại nói chút gì, hòa hoãn một chút bầu không khí thời điểm, Giang Ánh Nguyệt cuối cùng mở miệng. Nàng nhìn xem Lục Vân mười phần nghiêm túc nói ra, có chuyện có thể nói thẳng. Không phải, đây chỉ là lễ tiết tính khích lệ, không có ý tứ gì khác. Lục Vân có chút gấp, ngươi tiểu hài này làm sao không theo sáo lộ ra bài đây? Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn, không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu tiếp tục ăn lên chính mình cá nướng. Lục Vân lúc này mới thở dài một hơi. Hồi tưởng đến thiếu nữ mới một mặt chân thành bộ dáng, trong lòng tự nhủ chính mình có phải hay không nên nói ít điểm lời khách sáo. Hắn hoạt động mở rộng một chút chính mình có chút cứng ngắc khớp nối. Két. Dưới chân giống như dẫm lên thứ gì. Lục Vân cúi đầu xuống xem xét, là nướng cháy xương cá. Cháy đen xương cá tản mát tại đống lửa trung quanh. Lục Vân đột nhiên hiểu được Giang Ánh Nguyệt vì cái gì để ý như vậy đầu kia cá nướng. Trong tay nàng đầu kia cá nướng, đại khái là nàng cho đến trước mắt nướng thành công nhất. Khó trách một bộ bảo bối bộ dáng, sợ bị người cướp đi. Chết cười, cô nương này tính cách ngược lại là cùng nàng băng lãnh bề ngoài không hợp. Có lẽ ngay cả chính Lục Vân cũng không có chú ý đến. Hắn khỏe miệng tại không tự giác trên mặt đất dương. Cái này không hiểu thấu tiếu dung, để một bên vừa ăn cá nướng vừa đánh lượng hắn Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Nàng thuận Lục Vân ánh mắt nhìn lại, thấy được trên đất xương cá. Nàng cúi đầu nhìn một chút cháy đen xương cá, lại ngẩng đầu nhìn Lục Vân nụ cười khó hiểu. Xác nhận liên tục. Cái kia là không thể ăn. Giang Ánh Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Đương nhiên. Lục Vân hơi kinh ngạc, ta lại không phải người ngu. Giang Ánh Nguyệt trầm mặc một hồi, mí môi một cái, khó nói. Lục Vân. Không phải. Ta cảm thấy ngươi khả năng đối ta có chút hiểu lầm. Ta. Được rồi. Lục Vân khoát tay áo, cũng lười lại giải thích những thứ gì. Mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Dù sao, thanh giả tự thanh. Nhìn xem Lục Vân có chút hề vải bộ dáng. Giang Ánh Nguyệt mặc dù đội vàng ăn cá, nhưng là nàng hay là dành thời gian buông tay, an ủi vô vô Lục Vân bả vai. Lục Vân hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Lại tại ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được một chút thương hại. Hắn đột nhiên lại cảm thấy chính mình nên nói những gì. Hắn còn chưa mở miệng, Giang Ánh Nguyệt lại mở miệng trước. Nàng chớp đôi mắt to xinh đẹp, đợi chút nữa giúp ngươi nướng một đầu. Lục Vân, cái này triển khai có chút vượt quá dự liệu của mình. Lục Vân sờ lên chính mình có chút xẹp cái bụng, nhưng giống như cũng không tệ lắm. Tốt, tạ ơn. Không khách khí. Giang Ánh Nguyệt trên mặt vẫn không có biểu lộ, nhưng là dưới chân lại thừa dịp Lục Vân không chú ý, đem những cái kia xương cá tất cả đều đã tiến vào đống lửa trại bên trong. Mắt thấy đây hết thảy Lục Vân, hiểu lầm kia giống như có chút sâu. Ánh lửa phản chiếu ở trong mắt Lục Vân, suy nghĩ của hắn cũng dần dần sinh động hẳn lên. mới bởi vì một chút khúc nhạc dạo ngắn hơi ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn đã điều chỉnh xong. Lục Vân quét mắt hoàn cảnh xung quanh, rất quen thuộc nhưng là chỗ rất nhỏ lại có chút khác biệt. Bất quá cái này đại thể bộ dáng, Lục Vân vẫn như cũ có thể nhận ra. Đây chính là xế chiều hôm nay chính mình cùng Trương Chí Bắc giải sầu địa phương. Như vậy vấn đề đến rồi. Trương Chí Bắc đâu? Gia hỏa này làm sao lặng yên không tiếng động đã không thấy tăm hơi? Theo lý mà nói hắn thời điểm ra đi tất nhiên là sẽ kéo lên chính mình. Làm sao lại để cho mình một người ngủ đến trời tối đây? Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì đi? Lục Vân ánh mắt dọc theo bên hồ quét tới, rất nhanh liền định vị đến Trương Chí Bắc buổi chiều câu cá lúc khối cự thạch này. Kia to lớn hoàn chỉnh cự thạch, Lục Vân là sẽ không nhận lầm. Chờ chút, vì sao lại là hoàn chỉnh? Cái kia hẳn là bị không biết tên đồ vật cắt chém thành hai nửa bóng loáng bệ đá mới đúng à? Hiện thực cùng hắn trong trí nhớ to lớn tương phản, để Lục Vân trong lòng đột nhiên có chút run rẩy. Từ khi chính mình sau khi tỉnh lại, chung quanh nơi này hết thảy đều quá kỳ quái. Mặc dù trên đại thể cùng mình trong trí nhớ tương xứng, nhưng là nhìn kỹ lại chỗ rất nhỏ đều có thật nhiều sai lầm. Càng là cẩn thận sai lầm càng nhiều. Ngay từ đầu Lục Vân còn tại thuyết phục lừa gạt mình, có lẽ là buổi chiều chính mình nhìn không đủ cẩn thận. Thẳng đến cái này nhanh cự thạch xuất hiện, Lục Vân liền biết hoang ngôn bị đâm thủng. Loại này quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ, để Lục Vân nhớ tới kiếp trước Tiểu Thanh Vân kinh khủng. Chung quanh đen nhánh hoàn cảnh, để hắn càng nghĩ trong lòng càng hoảng. Người không sao chứ? Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, để Lục Vân lập tức từ một loại nào đó kỳ quái cảm xúc vòng xoáy bên trong thoát ly ra. Giang Ánh Nguyệt trong tay cầm một chuỗi không biết từ chỗ nào lấy ra cá, có chút lo lắng nhìn xem Lục Vân. Hô, hô. Lục Vân nhẹ giọng thở phì phò. Thoát khỏi loại kia kỳ quái cảm xúc vòng xoáy về sau, hắn cảm giác suy nghĩ của mình biến bình thường nhiều. Hắn nén hạ chính mình nội tâm sợ hãi mở miệng cười. Không có việc gì. Càng là loại thời điểm này càng cần giữ vững tỉnh táo. Lục Vân quay đầu nhìn bên cạnh Giang Ánh Nguyệt. Tiểu cô nương tinh xảo trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu tình gì, nhưng là nghĩ đến trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Dù sao trời đã tối rồi còn vây ở trong núi, nói không hoảng hốt đều là giả. Mà chính mình thân là chiến lược mạnh nhất, tự nhiên không thể đem sợ hãi biểu hiện được quá rõ ràng. Nếu không, dễ dàng để Giang Ánh Nguyệt cũng lâm vào sợ hãi vòng xoáy. Thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Lục Vân hít thở sâu mấy lần, đem sợ hãi trong lòng ép xuống. Đừng sợ, chúng ta sẽ bình yên xuống núi. Lục Vân mở miệng an ủi. Chỉ là cái này an ủi càng giống nói là cho mình nghe. Giang Ánh Nguyệt một thân áo bào trắng có không ít tổn hại cùng vết bẩn, theo Lục Vân hẳn là ra cổ cùng bằng hữu lên núi tới quay chiếu a ngươi hẳn là cùng bằng hữu đi rời ra đi. Giang Ánh Nguyệt không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng nhìn Lục Vân. Lục Vân cũng không thèm để ý hắn cười an ủi, đừng sợ, nơi này vị trí mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng là ta nhớ được đường xuống núi. Chờ đến sáng sớm ngày mai, ta liền có thể mang ngươi xuống dưới. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi rất mạnh sao? Ừm. Cái này hỏi một chút để Lục Vân có chút trở tay không kịp. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cũng không phải là rất có lực cánh tay, trầm mặc một hồi. Hẳn là tạm được. Giang Ánh Nguyệt từ chối cho ý kiến. Cúi đầu tiếp tục bắt đầu nướng cá. Lục Vân hơi hoạt động một chút thân thể. Nhìn về phía cách đó không xa khối cự thạch này. So với xuống núi, cái này hiện thực cùng mình trong trí nhớ nhỏ bé chênh lệch, mới là để Lục Vân nhất là lo lắng. Ta đi xem xuống hồ bên cạnh khối cự thạch này, ngươi liền an tâm ở lại đây. Đừng sợ. Ta rất nhanh liền trở về. Lục Vân nhẹ giọng an ủi bên cạnh Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt nghiêng lấy đầu nhìn xem Lục Vân. Qua mấy giây, mới nhẹ giọng mở miệng, "Được." Lục Vân đứng dậy, hướng phía khối cự thạch này đi đến. Không hiểu rõ, trong lòng luôn luôn không nỡ, không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Tại tự mình đứng lên tới trong nháy mắt đó, gió giống như biến lớn. Theo hắn dần dần rời xa đống lửa, gió biến càng lúc càng lớn. Bốn phía rừng cây bị thổi làm bay phất phới. Tại kia đen nhánh rừng cây chỗ sâu, truyền đến một trận tiểu hài tử tiếng khóc sụt sùi. Lục Vân giờ phút này cho dù là ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện, nơi này tuyệt đối không bình thường. Hắn giống như là phi ma nhân vật chính, nộ nhập mô khối cấm địa bị cái quỷ gì quái quấn lên đồng dạng. Nhưng là Lục Vân cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Nếu là dù sao đều phải chết, vậy hắn cũng muốn làm cái mình mạch quỷ. Chỉ ít biết, chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bên hồ cự thạch gần trong gang tấc, Lục Vân đã có thể hoàn toàn xác nhận khối cự thạch này chính là mình trong trí nhớ khối kia. Nhưng là giờ phút này nó cũng không có bị một phân thành hai. Chính mình đây là tới đến bên trong thế giới. Còn không đợi Lục Vân nghĩ lại. Trong rừng cây tiếng khóc càng thêm rõ ràng. Ô ô ô. Lục Vân dư quang có thể nhìn thấy trong rừng cây kia một đạo lóe ra ánh sáng. Nào giống như là một loại nào đó sinh vật con mắt, nhưng lại chỉ có một viên. Giờ phút này nó chính hướng phía Lục Vân đánh tới chớp nhoáng. Nguy cơ sớm tối, nhưng Lục Vân suy nghĩ lại dần dần rõ ràng. Tri thức giống như là có ý thức, trực tiếp tụ hợp vào hắn đại não. Mau lẹ như báo, một mắt, tiếng kêu giống như hải gãy. Ảnh báo. Những kiến thức này không phải liền là hắn mấy ngày trước đây vừa con qua thai biến tiền siêu phàm sinh vật đại toàn bên trong nội dung sao? Mà ở trong đó mặt, cũng đồng dạng ghi chép nhược điểm của nó. Phần bụng. Lục Vân xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối bén nhọn hòn đá. Có lẽ hắn muốn phục khắc ra mỗi hồ bên trên cấm kỵ sát chiêu, trừ sẹn. Chỉ là hiện thực cùng tưởng tượng luôn là có một chút chênh lệch. Còn không đợi Lục Vân xuất phát chạy, kia ảnh báo liền đã nhảy lên một cái đi tới Lục Vân trước người. Nhìn xem gần trong gang tấc ảnh báo, Lục Vân không khỏi trong lòng cười lạnh. Ai nói tri thức vô dụng? Đây không phải có thể để ngươi chết càng thể diện một điểm mà. Ánh trăng chiếu vào nhảy lên một cái ảnh báo trên thân, để Lục Vân có thể rõ ràng thấy rõ cái này sinh vật chân chính bộ dáng. Xấu quá. ngay tại Lục Vân cho là mình muốn đi đèn báo thời điểm, tấm kia giữ tận báo đầu đột nhiên trở xuống. Ngay tiếp theo Lục Vân sau lưng cự thạch đều bị một phân thành hai. Vết cắt chân nhắn hoàn chỉnh cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Xuyên thấu qua không trung đầu thân tách rời ảnh báo thân thể, Lục Vân thấy được Giang Ánh Nguyệt thân ảnh. Thiếu nữ mạnh mẽ dáng người ở dưới ánh trăng xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Trường kiếm trong tay phản chiếu lấy ánh trăng trong sáng. Lục Vân đột nhiên nghĩ tới, cái tên này, hắn tại trong sử sách thấy qua. Giang Ánh Nguyệt, vị kia quán xuyên toàn bộ thái biến trước lịch sử thời kỳ của nữ kiếm tiên. Trong sử sách nhân vật, giờ phút này cứ như vậy chân thực xuất hiện ở Lục Vân trước mắt. Giang Ánh Nguyệt phiêu nhiên rơi xuống đất, trong tay còn cầm một đầu có chút hơi tiêu cả nướng. Ngươi tựa hồ không có ngươi nói mạnh như vậy. Thiếu nữ nhẹ giọng trêu chọc. Chương 03, ta đến từ 6000 năm sau tương lai bị một phân thành hai bóng loáng mặt đá bên trên in hai người bóng dáng. Bên hồ dưới ánh trăng, thiếu nam thiếu nữ. Cái này vốn nên là một bộ nền là màu hồng tràn ngập khí tức thanh xuân sóng mạn hòa mặt. Chỉ là giờ phút này, hai người dưới chân kia một bộ ảnh báo thi thể đem hình tượng này bên trong màu hồng chuyển hóa làm quỷ dị đỏ như máu. Gió nhẹ thổi lên thiếu nữ lọn tóc, như tiên trên dung nhan không có quá nhiều biểu lộ. Thật giống như mới phát sinh hết thảy, nàng mà nói đều chẳng qua là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Nàng thu hồi kiếm, đem trong tay cá nướng đưa tới Lục Vân trước người. Cho ta. Lục Vân trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Giang Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, lại đem cá nướng hướng Lục Vân trước người đưa. Trước đó đáp ứng ngươi. Nàng nhẹ giọng bổ sung đến. Lục Vân lúc này mới nhớ tới. Lúc trước Giang Ánh Nguyệt giống như đúng là nói qua muốn giúp chính mình nướng một con cá. Tạ ơn. Lục Vân nhanh chóng nhận lấy Giang Ánh Nguyệt trong tay cá nướng. Cá nướng có chút yêu, mà lại bởi vì ảnh báo ảnh hưởng gia vị cũng không có vung vân. Nhưng là cũng không ảnh hưởng, nó là Lục Vân nếm qua đặc thù nhất cá nướng. Lục Vân nhai lấy cá nướng, trở lại nhìn phía sau kia bị một phân thành hai cự tảng đá lớn. Kia bóng loáng thiết diện vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều như thế để cho người ta chấn kinh. Lần này hết thảy đều đối mặt. Vì cái gì hết thảy chung quanh quen thuộc vừa xa lạ, vì cái gì to lớn tảng đá ngay từ đầu không có bị một phân thành hai. Còn có cái này hẳn là tồn tại ở trong sử sách thiếu nữ cùng siêu phàm sinh vật, giờ phút này vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt mình. A, có một cái đã chết. Bất quá cái này không trọng yếu. Làm cái này trong sử sách hết thảy, thật đi tới Lục Vân trước mặt thời điểm. Đáp án đã vô cùng sống động. Lục Vân nhẹ giọng thở dài một hơi. Chính mình đây là xuyên qua đến thai biến trước thế giới ai nhìn xem trên mặt đất đã không thể động ảnh báo, Lục Vân trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Thế giới này xa so với chính mình tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Chính mình như thế một người bình thường, thật có thể bình yên sống sót sao? Cảm giác con đường phía trước một vùng tăm tối á không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một đôi trắng non tay nhỏ đột nhiên dựng vào Lục Vân đầu vai. Lục Vân ngẩng đầu, thấy được tấm kia hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Giang Ánh Nguyệt đối Lục Vân nháy mắt. Lục Vân tại trong ánh mắt của nàng, thấy được một tia trêu tức. Đây không phải chính mình lúc trước nói với Giang Ánh Nguyệt sao? Không nghĩ tới chân chính yếu đuối không chịu nổi, cần bảo hộ lại là chính mình. Lần này có chút thằng hề. Lục Vân dùng sức gặm một cái thịt cá. Bất quá dạng này cũng tốt. Chí ít chính mình con đường phía trước giống như lập tức liền phát sáng lên. Đi thôi. Giang Ánh Nguyệt thanh âm từ một bên truyền đến. Muốn đi đâu? Lục Vân vội vàng đuổi theo Giang Ánh Nguyệt bước chân. Đây chính là chiếu sáng chính mình con đường phía trước nguyệt lượng a. Đi. Giang Ánh Nguyệt trầm mặc một hồi, sau đó tựa như nhớ tới cái gì vỗ tay một cái. Đi tìm một chỗ qua đêm. Sau đó sáng sớm ngày mai, ta liền có thể mang người xuống núi. Sau đó là, mặc dù nơi này rất vắng vẻ, nhưng là ta hay là nhớ kỹ đường xuống núi. Lục Vân, cái này không đều là chính mình trước đó nói với nàng sao? Tiểu cô nương này trước kia liền kế hoạch tốt đúng không? Chờ ở tại đây chính mình đây. Tốt xấu. Chỉ đùa một chút. Giang Ánh Nguyệt hướng về phía Lục Vân trừng mắt nhìn, sau đó vươn tay đem hắn kéo đến đống lửa bên cạnh. Đừng nóng giận nha. Lục Vân lắc đầu. Làm sao lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận? Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Trong sử sách ghi lại Giang Ánh Nguyệt là cứu khổ cứu nạn đại thánh nhân, là hoành ép một thế nữ kiếm tiên, đều nói nàng thời khắc đều gương mặt lạnh lùng, cảm xúc tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nhận ba động. Mà Lục Vân mặc dù chỉ là cùng Giang Ánh Nguyệt tiếp xúc ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tại kia băng lãnh bề ngoài hạ bao quanh là một cái cổ linh tinh quái linh hồn. Những này trên sử sách chưa từng ghi lại mặt khác, giờ phút này lại bị hắn tận mắt chứng kiến, cái này khiến hắn có một loại xé mở xương mù lịch sử cảm giác. Ngươi hiếu kỳ quái, vì cái gì luôn ngẩn người đâu? Giang Ánh Nguyệt ngồi tại đống lửa bên cạnh, ôm mình đầu gối, nghi hoặc nhìn Lục Vân. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình, cảm thấy có chút khó tin. Lục Vân đem ăn xong xương cá vứt xuống đống lửa bên trong. Giang Ánh Nguyệt cứ như vậy lặng lặng nhìn Lục Vân loay hoay đống lửa. Thật lâu, nàng đột nhiên mở miệng. Ngươi rất kỳ quái, rõ ràng rất yếu, nhưng lại có thể chống rông xuất hiện tại cái này giao trong lòng gốc. Nhìn xem không quá thông minh, nhưng là lại có thể dưới lưng dị thú trí nội dung. Chủ yếu nhất là trên người ngươi cách ăn mặc, ta chưa bao giờ thấy qua. Giang Ánh Nguyệt đem thân thể của mình hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi đến tuột cùng là từ cái nào địa phương tới? Nếu là không dễ dàng, không nói cũng được. Lục Vân trầm mặc một hồi, hắn cũng không quyết định giấu giếm. Giang Ánh Nguyệt ở đời sau ghi lại trong sử sách, thanh danh một mực rất tốt. Không nói xa, ngay tại mới nàng cũng vừa đã cứu mạng của mình. Đối với dạng này một vị vũ lực phẩm hạnh đều online nhân vật, chân thành mới là tất sắc kỹ. Huống chi, tại không biết mình còn có thể hay không trở về tình huống dưới, vị này đuổi thế nhưng là không thể không báo a. Lục Vân trầm mặc, để Giang Ánh Nguyệt trong mắt ánh sáng dần dần biến yếu. Nàng mắt trần có thể thấy như đưa đám. ngay tại nàng coi là Lục Vân sẽ không nói thời điểm, Lục Vân cuối cùng mở miệng. Lời ta nói, có thể sẽ có chút phá vỡ ngươi nhận biết. Bất quá, đây đều là thật. Ừ mừng. Giang Ánh Nguyệt mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu. Lục Vân phát hiện ngay tại chính mình mở miệng trong nháy mắt, Giang Ánh Nguyệt trên người nhảy vải quét sạch sành sanh. Nàng là thật hiếu kỳ a kỳ thật, ta đến từ tương lai. Lục Vân mới mở miệng liền ném ra quả bom nặng ký. Ngay tại hắn chuẩn bị chờ đợi Giang Ánh Nguyệt đặt câu hỏi thời điểm, lại phát hiện đối phương chính chớp mắt to đợi chờ mình tiếp tục nói đi xuống, không có chút nào muốn đặt câu hỏi dáng vẻ. Không đúng, chẳng lẽ như chính mình dạng này thời gian người xuyên việt ở thời đại này rất phổ biến sao? Giang Ánh Nguyệt mong mỏi cùng trông mong về sau nội dung, lại phát hiện Lục Vân lại ngừng lại. Giang Ánh Nguyệt suy tư một hồi, rất nhanh nàng liền rõ ràng, đây là tại đợi chờ mình khích lệ hắn môn phái đi. Tương lai tông nhất định rất lợi hại đi. Chúng ta Thái Sơ kiếm môn phụ cận cũng có cái đi qua tông, đoạn thời gian trước vừa bị người công phá sơn môn. Giang Ánh Nguyệt rất nghiêm túc nói đến. Lục Vân, lần này biết vấn đề xuất hiện ở đâu? Không phải, các ngươi những tông môn này là tên, có phải hay không quá tùy ý a? Không phải tông môn. Lục Vân có chút bất đắc dĩ nói đến. Là chân chính tương lai, nói một cách khác, ta đến từ 6000 năm về sau thế giới. Ngươi vị trí thời đại này, phát sinh bất cứ chuyện gì, đối với chúng ta mà nói đều đã trở thành lịch sử. Giang Ánh Nguyệt trong lúc nhất thời bị Lục Vân lời nói rung động đến. Chúng ta đều trở thành lịch sử hả? Ta sẽ bị sách sử ghi chép lại sao? Giang Ánh Nguyệt quay đầu nhìn Lục Vân, mười phần nghiêm túc đặt câu hỏi. Đương nhiên, cuộc đời của ngươi như là chói lọi sao trời, một mực treo cao tại lịch sử trên bầu trời. Sách sử đưa ngươi hết thảy đều ghi chép tỉ mỉ xuống dưới. Lục Vân cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi. Vậy thì tốt quá. Giang Ánh Nguyệt không che giấu chút nào chính mình nội tâm vui sướng. Nàng lôi kéo Lục Vân tay, ngữ điệu bên trong tràn đầy hưng phấn. Ta qua một thời gian ngắn liền muốn tông môn khảo nghiệm. Ngươi có thể đem thi viết đáp án nói cho ta biết không? Lục Vân. Chương 04, cái gì? Ta thành kim thủ chỉ rồi. Lục Vân cảm thấy thiếu nữ trước mắt vẫn có chút quá siêu mô hình. Như thế tấp nập phát động trầm mặc chơi như thế nào a, cái này đặt ở trong trò chơi bao bị của ta. Cái này chỉ sợ có chút độ khó. Lục Vân trả lời có chút gian nan. Hắn không biết vì cái gì Giang Ánh Nguyệt chú ý điểm như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ không phải là trước hỏi thăm sách sử đối với mình đánh giá sao? Ngươi không hỏi, vậy ta không phải trắng công sao? Lục Vân đối với Giang Ánh Nguyệt đặt câu hỏi rất không hài lòng. Nhưng hắn không nói. Đối với Lục Vân cái này lập lờ nước đôi trả lời, Giang Ánh Nguyệt cũng không hài lòng. Cho nên nàng mở miệng. Ngươi thật sự là từ tương lai tới. Không thể giả được. Ta tại trên sử sách rất nổi danh. Thiên chân vạn sát. Kia tông môn khảo nghiệm thi viết đáp án. Ta không biết. Lục Vân giang tay ra, mười phần bất đắc dĩ. Ngươi phải biết, cho dù là hoàn chỉnh sách sử, cũng không có khả năng ghi chép cặn kẽ như vậy. Chớ nói chi là tại chúng ta niên đại đó, lịch sử xuất hiện nghiêm trọng trống không, sách sử đều là không trọn vẹn. Đối mặt Lục Vân giải thích, Giang Ánh Nguyệt vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm hắn sâu kín nói ra, có thể ngươi lúc trước còn nói, sách sử ghi chép tỉ mỉ ta hết thảy. Kỳ thật chúng ta niên đại đó người, nói chuyện thích mang một ít khoa trương thành phần. Lục Vân có chút chột dạ. Thì ra là thế. Giang Ánh Nguyệt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Khó trách ngươi trước đó nói mình rất mạnh. Lục Vân, không phải, ta liền theo miệng nói chuyện. Cái này cũng có thể quay về tiêu đúng không? Niên đại không giống nhau lắm. Chúng ta niên đại đó là tu không được tiên, cho nên ngươi thạo a. Lục Vân có chút lúng túng giải thích. Giang Ánh Nguyệt rất thành thật lắc đầu. Không hiểu. Các ngươi tu luyện dựa vào là cái gì? Linh khí. Tại chúng ta niên đại đó linh khí đã biến mất rất lâu. Mặc dù những năm gần đây luôn nghe nói cái gì linh khí khôi phục loại hình lời nói. Nhưng là Lục Vân cũng không có tận mắt thấy qua, dứt khoát cũng liền mặc kệ. Vậy các ngươi ngày bình thường làm sao bây giờ? Làm sao cùng những dị thú kia tranh đấu? Giang Ánh Nguyệt có chút khó có thể tưởng tượng không có linh khí thời gian. Chúng ta có khoa học kỹ thuật. Hoa nha. Giang Ánh Nguyệt hết sức phối hợp phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng là trên mặt nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, đến mức Lục Vân có chút không dễ phán đoán nàng đến cùng phải hay không tại thuận miệng qua loa. Mặc dù giải thích có chút phiền phức, nhưng là Lục Vân đang chuẩn bị tiếp tục phổ cập khoa học hai thế giới khác biệt, nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Giang Ánh Nguyệt đánh gãy. Phiền toái cũng không cần giải thích. Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái, đều ra tông môn, ta không muốn lại nghe khóa. Lục Vân ngây ngẩn cả người. Giang Ánh Nguyệt ngoài ý liệu, nhưng tựa hồ lại tại hợp tình lý. Thế là Lục Vân mạnh mẽ đem lời đến khóe miệng ngữ nén trở về. Học sinh tội gì khó xử học sinh. Hắn cùng Giang Ánh Nguyệt vốn nên là mặt trận thống nhất. So với hậu thế khác biệt, Giang Ánh Nguyệt hiển nhiên đối trên mặt đất nằm cái kia ảnh báo càng cảm thấy hứng thú. Cái kia thịt ngon ăn sao? Giang Ánh Nguyệt có chút mong đợi nhìn xem Lục Vân. Lục Vân không có trực tiếp trả lời, mà là nhỏ giọng gõng. Mau lẹ như báo, một mắt, tiếng kêu giống như hải gáy. Giang Ánh Nguyệt cũng không cắt đứt hắn. Nàng cũng là con qua sách. Một số thời khắc trực tiếp hỏi trong sách cái nào đó điểm, là rất dễ dàng không nhớ nổi. Nhưng là ngươi từ đầu tới đuôi lưng một lần, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng là thân ở hai cái không cùng thời đại người, nhưng là giờ phút này lại ngoài ý muốn lẫn nhau chung tình. Rất nhanh, Lục Vân liền lưng đến mình muốn bộ phận. Thì hơi ngọn, an chi không sợ. Lục Vân nhìn xem trên mặt đất có chút muội mất có một hồi ảnh báo, nhịn không được cảm thán. Không nghĩ tới dáng dấp xấu như vậy, thịt lại là ngọn, an còn có thể gia tăng dũng khí. Đinh đương ngay tại Lục Vân cảm thán công phu, một ngụm nồi lớn liền rơi vào Lục Vân trước người. Giang Ánh Nguyệt không biết lúc nào, liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem có chút bận rộn Giang Ánh Nguyệt, Lục Vân cũng đi theo bận rộn. Mặc dù hắn không biết mình đang bận cái gì, nhưng là tóm lại ra vẻ mình bệ bộn nhiều việc là được rồi. Ngươi muốn phơi bày một ít chủ nghệ sao? Lục Vân bận rộn bộ dáng đưa tới Giang Ánh Nguyệt chú ý a. Ngay tại đem củi đem từ bên trái chuyển đến bên phải, Lục Vân nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Ta 6000 năm sau nấu nướng kỹ thuật hẳn là thập phần thành thục đi. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân ánh mắt bên trong, đột nhiên toát ra vẻ mong đợi. Theo lý mà nói, Lục Vân là sẽ không cự tuyệt như thế một vị mỹ thiếu nữ yêu cầu, nhất là tại đối phương vẫn là chính mình nhân cứu mạng tình huống dưới. Nhưng ăn đã quen nước chiều thức ăn ngoài nhỏ nước trẻ chính mình, thật còn có chủ nghệ loại vật này sao? Lục Vân có chút chột dạ. Nhưng khi hắn quay đầu thấy được kia một chỗ nương cháy đen xương cá thời điểm, hắn đột nhiên cũng không phải như vậy hư, cũng không có thể lại kém đi. Nhìn trước mắt nguyên liệu nấu ăn, Lục Vân lộ ra kiên nghị ánh mắt. Đống lửa vẫn như cũ, một bên nồi sắt bên trong đang hầm lấy thịt, đang chờ đợi bữa ăn khuya quá trình bên trong. Giang Ánh Nguyệt biểu hiện được 10 phần chờ mong, liền ngay cả trên mặt vạn năm không đổi biểu lộ, đều tựa hồ biến nhu hòa hơn một chút. Cái này mong đợi bộ dáng, để Lục Vân trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Có lẽ là chờ đợi quá trình quá nhàm chán. Giang Ánh Nguyệt chủ động mở miệng, ngươi có nghĩ qua ngươi là thế nào lại tới đây sao? Ngủ một giấc, sau đó liền đến. Lục Vân thở dài một hơi. Loại này đi ngủ xuyên qua sự tình, trong tiểu thuyết đã gặp quá nhiều lần. Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái. Nàng từ treo ở bên hông trong túi trữ vật, lấy ra một viên đen nhánh hạt châu. Không biết vì cái gì, Lục Vân luôn cảm thấy cái quả hạt châu này tựa hồ ngoại ý muốn nhìn quen mắt. Hắn giống như gặp qua. Đây là trước đó vài ngày, ta cứu trợ một vị đại thúc cho ta. Hắn nói gặp được thời điểm nguy hiểm có thể rót vào linh lực, hạt châu sẽ giúp ta vượt qua nan quan. Đen nhánh hạt châu đem ngón tay thon dài nổi bật lên hết sức trắng nõn. Lợi hại a. Lục Vân không khỏi cảm thán. Khó trách Giang Ánh Nguyệt về sau sẽ trở thành tuyệt thế kiếm tiên. Tùy tiện cứu cái người đều có thể có cơ duyên, đây không phải thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Đối mặt Lục Vân cảm thán, Giang Ánh Nguyệt chỉ là nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt anh tuấn, nhẹ giọng thở dài một hơi. Ngay tại trước đây không lâu, ta thử nghiệm rót vào linh lực. Sau đó thì sao? Lục Vân không biết vì cái gì Giang Ánh Nguyệt muốn tại chỗ mấu chốt dừng lại. Hắn hiện tại thế nhưng là bức thiết muốn biết, hạt châu này đến tột cùng là cái gì tuyệt thế pháp bảo. Sau đó ngươi đã đến. Giang Ánh Nguyệt sâu kín nói. Cái này không đúng sao? Lục Vân một mặt mở miệng. Tình huống như thế nào? Ta thành kim thủ chỉ rồi. Nhưng mình cái gì cũng sẽ không a. Có phải hay không là sai lầm? Lục Vân có chút cười cười xấu hổ. Cái này triển khai làm sao cùng hắn nghĩ không giống? Ta không biết. Đây chỉ là một suy đoán. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu, nhưng là, rót vào linh lực sau hạt châu phản hồi rất rõ ràng. Mà ngươi đã đến về sau, loại này phản hồi liền biến mất. Lục Vân. Nhân vật chính cùng kim thủ chỉ, vốn hẳn nên đều là làm cho người vui vẻ từ ngữ. Nhưng vì cái gì tổ hợp lại với nhau, sẽ là dạng này triển khai a? Bất quá ngươi cũng không cần vì thế tự trách. Giang Ánh Nguyệt duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ Lục Vân bả vai. Lục Vân, ta cũng không có tự trách. Giang Ánh Nguyệt cũng không để ý tới Lục Vân lời nói, chỉ là phối hợp nói tiếp. Mặc dù ngươi nhìn xem lên ngốc, còn mười phần suy nhược, lá gan cũng không phải rất lớn. Nhưng là yên tâm, nếu là lỗi lầm của ta, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Giang Ánh Nguyệt mười phần nghiêm túc mở miệng. Lục Vân quả thật bị nàng cảm động đến. Mặc dù Giang Ánh Nguyệt trước mặt nói có chút đả thương người, nhưng là Lục Vân không thể không thừa nhận nàng nói đều là sự thật. Ô, lần này càng đả thương người. Cảm ơn ngươi. Lục Vân thành khẩn mở miệng. Không có chuyện gì. Có lẽ là Giang Ánh Nguyệt cảm thấy mình phía trước nói đến quá độc ác. Vì để tránh cho để Lục Vân quá lung túng, nàng vẫn là chủ động là Lục Vân ngủ. Tối thiểu, ngươi sẽ còn nấu cơm không phải sao? Thiếu nữ khỏe miệng hướng lên dương lên một tia đẹp mắt đường cong, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng quả thật có thể nhìn ra, Giang Ánh Nguyệt vì hướng người, rất hết sức tại giả cười. Lục Vân, kỳ thật sẽ không. Nhưng là, chỉ là hầm cái canh có lẽ còn là không có vấn đề đi. Thì hẳn là tốt, ta đi xem một chút. Hắn đi tới nồi sắt trước, chậm rãi nhấc lên nắp nồi. Chỉ là hướng bên trong nhìn một cái, Lục Vân trực tiếp hai mắt tối sầm. Cái này không đúng sao? Hắn nhớ kỹ mẫu ngăn mỹ thực tiết mục không phải đã nói, ngươi mới nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức sao? Chính mình liền tăng thêm điểm nước suối, sao có thể biến thành dạng này? Một bên đi theo tới Giang Ánh Nguyệt, nhìn xem kia một nồi hầm cháy đen canh rơi vào trầm tư. Trầm mặc hồi lâu, nàng rốt cục mở miệng. Cảm giác các ngươi thời đại kia ăn xong rất kém. Chương 05, Thái Sơ kiếm quyết Lục Vân không thể không thừa nhận. Giang Ánh Nguyệt lạnh như băng bề ngoài dưới, là một viên ôn nhu trái tim. Nàng tình nguyện hoài nghi là hậu thế tất cả mọi người ăn chính lệnh, đều không nghi ngờ tài nấu nướng của mình. Nàng thật, ta khóc chết. Lục Vân cảm thấy mình nhiều ít nên cho hậu thế các đầu bếp nói lời xin lỗi. Phong bình đều bị chính mình làm hỏng. Không phải, cái này canh làm sao lại đến đây? Thịt này sẽ không phải phai màu đi. Kỳ thật ta không phải rất biết nấu cơm. Lục Vân nhỏ giọng nói. Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái, đã nhìn ra. Đối mặt loại này bề ngoài canh thịt, cho dù là hiền lành Giang Ánh Nguyệt, cũng khen không ra. Lục Vân chính suy tư, tiếp xuống xử lý như thế nào cái này nồi thịt canh thời điểm. Giang Ánh Nguyệt đã không biết từ chỗ nào cầm một cây cái thìa, nhấm nháp lên hương vị. Không phải, Thì Môn, ngươi là thật bói bụng. Lục Vân hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy mình tựa hồ đánh giá thấp Giang Ánh Nguyệt thiệt lương, bởi vì nàng sau khi uống xong thế mà còn khen cửa ra vào. Dễ uống. Giang Ánh Nguyệt mười phần nghiêm túc lời bình. Cái này cổ động bộ dáng, để Lục Vân nhớ tới một vị nào đó đậu rất ca. Nếm thử. Giang Ánh Nguyệt không biết từ nơi nào lại rút cái bát cùng thìa ra, đưa cho Lục Vân. Giang Ánh Nguyệt đều nếm, Lục Vân tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hắn múc một muỗng, nhàn nhạt nếm thử một miếng. có một tia thơm ngon, hương vị vậy mà ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Coi như không tệ a. Mặc dù bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng là hương vị xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Liền nói đi, nấu canh có thể khó uống đi nơi nào đây? Tại Yên Tâm bên trong khúc mắc về sau, Lục Vân ăn canh tốc độ đều tăng nhanh. Rất nhanh, một nồi thịt canh tại hai người chia ăn hạ chỉ thấy đáy. Tốt no bụng a. Đem nồi bát bầu buồn rửa sạch hoàn tất sau, Lục Vân tựa ở sau lưng trên đại thụ. Hắn đột nhiên có chút mệt rã rời. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng có loại tình huống này, nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay choáng đầu phá lệ rõ ràng. Là được triệu hoán tới tác dụng phụ sao? Lục Vân không biết, cũng không có quá nhiều thời gian, lưu cho hắn cẩn thận suy tư. Choáng váng cảm giác giống như là nhỏ xuống tại bình tĩnh trên mặt nước giọt nước, nhanh chóng kích thích gợn sóng mở rộng đến toàn bộ đại não. Lục Vân giang chống đỡ lấy ý thức sau cùng, nghiêng mặt qua nhìn về phía cách đó không xa ngay tại hơn lửa Giang Ánh Nguyệt. Có nàng ở đây, hẳn là không vấn đề gì đi. Lục Vân rất yên tâm ngủ thiếp đi. Giang Ánh Nguyệt ôm đầu gối, nghiêng đầu khoác lên trên đầu gối. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên ngủ say Lục Vân. Thật lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt của mình. Từ bên hông bên trong túi lần nữa móc ra viên kia đen nhánh hạt châu. Nàng lại lần nữa đối hạt châu rót vào linh lực. Đen nhánh hạt châu vẫn không có phản ứng. Lần thứ nhất rót vào linh lực lúc kia sáng chói mắt, không còn xuất hiện. Giang Ánh Nguyệt nhìn một chút trong tay hạt châu, lại nhìn một chút một bên ngủ say Lục Vân. Liên tục mấy cái vừa đi vừa về sau, nhẹ giọng thở dài một hơi. Nàng ngày thường lúc rảnh rỗi cũng nhìn qua không ít thoại bản. Thoại bản bên trong, nhân vật chính hạt châu không phải thượng cổ thời đại lao quái vật, chính là ném đi thân thể tiên tiên cao thủ. Không nói là ngăn cơn sóng dữ, chí ít cũng là nhân vật chính phụ tá đắc lực. Làm sao đến chính mình nơi này, liền đồng dạng đều không chiếm đâu. Bất quá đã người đều tới, nàng tự nhiên là sẽ phụ trách an toàn của hắn. Dù sao, này làm sao nói cũng coi là chính mình sai lầm. Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Lục Vân ngủ say khuôn mặt. Ân, dưỡng dưỡng mắt cũng rất tốt. Bên hồ gió phất qua Giang Ánh Nguyệt gương mặt, mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Giang Ánh Nguyệt đột nhiên nhớ tới, Lục Vân vừa xuyên qua tới lúc kia phát run bộ dáng. Hắn hẳn là rất sợ lạnh a, nàng đưa tay khẽ vuốt chính mình túi trữ vật, từ đó lấy ra một bộ y phục, đang chuẩn bị cho Lục Vân phụ thêm. Nhưng ở ngón tay trong lúc vô tình chạm đến Lục Vân làn da lúc, lại phát hiện thân thể của đối phương giờ phút này chính ngoài ý muốn nóng hổi. Cái này không đúng sao? Vừa mới không phải còn rất tốt? Giang Ánh Nguyệt đưa bàn tay nhẹ nhàng thả trên trán Lục Vân. Linh khí thuận lòng bàn tay của nàng tụ hợp vào Lục Vân thân thể. Lục Vân cảm thấy rất kỳ quái. Chính rõ ràng đều ngủ lấy, vì cái gì còn có người đổi tới trong mộng nói cho hắn quá. Bên hai thanh âm tựa như là khắc vào sâu trong linh hồn, mặc kệ hắn làm sao bịt lỗ tai đều tránh né không xong. Hắn bị ép trong mộng bắt đầu luyện tập kiếm pháp, có chút sai lầm sẽ còn bị bóp. Hắn tựa như là cái quắt quay, trong mộng bị mãi mãi không kết thúc con roi. Thậm chí đến cuối cùng, trực tiếp từ ngoại lực trực tiếp điều khiển thân thể của hắn bắt đầu múa kiếm. Đây quả thực là ác mộng. Trong mộng hắn đã mất đi khái niệm thời gian, giống như qua 1-2 năm lâu như vậy, lại tựa như chỉ qua vài giây đồng hồ. Khi hắn thoát khỏi cái này cơn ác mộng thời điểm, sớm đã nhớ không rõ chính mình bên ngoài lực thao túng hạ múa bao nhiêu lần kiếm pháp. Lục Vân chậm rãi mở mắt ra, trước mắt vẫn như cũ là quen thuộc nước hồ, đống lửa trước người thiêu đốt chính vượng, bên cạnh thiếu nữ tựa ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần, hết thảy cùng hắn trước khi ngủ không có gì khác biệt. Tỉnh. Một bên Giang Ánh Nguyệt thanh âm sâu kín truyền đến. Ừm. Lục Vân không biết vì cái gì, vừa cảm giác dậy luôn cảm giác thần thanh khí sảng, hai thính mắt tinh. Ta vừa rồi làm cái rất có ý tứ mộng. Lục Vân nhớ tới mới cái kia quái đản mộng, không thể nín được cười. Trong mộng có người buộc ta luyện kiếm, luyện không tốt liền bóp ta, tay đều cho ta bóp sưng lên, ta hiện tại còn đau. Lục Vân nói, đột nhiên không nói. Vì cái gì hiện tại còn đau đâu? Mộng không phải tỉnh rồi sao? Hắn cúi đầu nhìn xuống mình bị bóp đỏ tay phải, lại ngẩng đầu nhìn bên cạnh một mặt mỏi mệt Giang Ánh Nguyệt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Cho nên đó không phải là mộng. Giang Ánh Nguyệt xoa xoa mồ hôi chán, nhẹ giọng mở miệng. Dị thú thịt đối với tu hành người là đại bổ, nhưng người bình thường tiêu hóa không được nhiều như vậy linh khí. Ngươi vừa rồi một hơi ăn nhiều lắm, kém chút liền căng hết cỡ. Lục Vân, ta vốn định truyền cho ngươi Thái Sơ kiếm quyết, đem dư thừa linh lực hấp thu hết, nhưng ngươi làm sao đều học không được. Giang Ánh Nguyệt nói đến đây dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Vân sưng đỏ cánh tay sau yên lặng đem một bình dược thủy nhét vào Lục Vân trong ngực, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt của mình. Đằng sau ta dứt khoát liền mang theo ngươi làm. Nguyên lai là dạng này. Lục Vân gãi gãi đầu của mình. Chính mình vừa mới thế mà kém chút liền qua đời rồi. Không phải. Đây cũng quá ra giòn đi. Tóm lại, ngươi bình yên vô sự liền tốt. Giang Ánh Nguyệt dài chữ thở ra một hơi. Nguy hiểm thật. Kém chút liền đem Lục Vân nuôi chết. Cho nên, ta hiện tại tính người tu hành sao? Lục Vân từ dưới đất nhảy lên một cái, trên thân nhẹ nhàng để hắn không thể tin được. Lại nhiều luyện một chút liền nhập môn. Giang Ánh Nguyệt lời nói, để Lục Vân trong lòng nhẹ cẫng. Hắn một cao hứng, thiện tay cầm lên một cái nhánh cây. Ở bên hồ đâu ra đấy múa lên kiếm. Giang Ánh Nguyệt chỉ là nhìn lướt qua Lục Vân động tác, liền không nhịn được nhắm mắt lại. Thế nào? Rất tốt, ngươi chỉ cần đừng nói là giáo ta là được. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Hương phấn luyện kiếm Lục Vân, theo Giang Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy bực bội. Phiền chết. Xấu như vậy tư thế, thế nào lại là chính mình dạy dỗ? Chương 06, trở lại 6000 năm về sau Lục Vân một đêm không ngủ. Hắn chỉ là một lần lại một lần tái diễn trong trí nhớ mình múa kiếm. Từ vừa mới bắt đầu đâu ra đấy bắt trước, đến về sau nước chảy mây trôi tùy ý phát huy. Một chiêu này một thức phía sau tất cả đều là mồ hôi cùng cố gắng. Đen nhánh bình tĩnh mặt hồ cùng bị Lục Vân làm cho ngủ không được Giang Ánh Nguyệt, đều chứng kiến Lục Vân vất vả cần cù mồ hôi. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên kéo lấy thật dài đôi cánh, chui qua tầng tầng lá cây đánh vào Lục Vân trên mặt lúc, trong lòng của hắn tựa hồ có chỗ đốn ngộ, nhưng lại mông lung tựa như cách một tầng sa mỏng. Đúng lúc này, Giang Ánh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu đối đỉnh đầu lá cây nhẹ nhàng thổi một ngụm. Một mảnh lá cây mang theo thần ở giữa hạ xương chậm rãi bay xuống. Tại bay tới Lục Vân trước người trong nháy mắt, hắn chợt đem trong tay nhánh cây đâm ra. Nhánh cây dễ như trở bàn tay quán xuyên lá cây, đem lá bên trên hạ xương khuấy động mà lên. Một nhát này, đâm xuyên qua Lục Vân trong lòng tầng kia sa mỏng. Từ đó, hắn tựa hồ hiểu rõ, linh lực trong cơ thể đi theo trên tay múa kiếm, đánh thẳng vào trong cơ thể hắn các nơi kinh mạch. Một kiếm múa tất, sau lưng hạ xương vừa vặn rơi xuống đất. Thế nào? Lục Vân thu hồi trong tay nhánh cây, nhìn về phía một bên dựa vào cây đứng thẳng Giang Ánh Nguyệt. Nhập môn. Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Cuối cùng cái này một lần, nhìn xem ngược lại là thuận mắt nhiều. Mặc dù vẫn là không lấy ra được, nhưng là tối thiểu có thể nhìn. Vậy ta ra ngoài có thể cùng người khác nói, kiếm pháp của ta là ngươi dạy sao? Lục Vân tâm tình thật tốt, không nhịn được muốn trêu chọc Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt không nói gì, nàng chỉ là nắm chặt nắm đấm, đối bên cạnh tráng kiện thân cây nhẹ nhàng vung ra một quyền. Trên cành cây xuất hiện một cái nho nhỏ quyền ấn. Thu hồi mình tay về sau, Giang Ánh Nguyệt quay người cứ như vậy lặng lặng nhìn Lục Vân. Lục Vân, cái gì quái lực thiếu nữ? Mở. Chỉ đùa một chút ha ha. Ngươi làm sao không cười? Ha 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 ha. Nhìn xem trên cành cây rõ ràng quyền ấn, Lục Vân cảm thấy mình giống như ít nhiều có chút đắc ý quyền hình. Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái, rất phối hợp cười hai tiếng. Ha ha. Mặc dù Giang Ánh Nguyệt nhìn qua rất ghét bỏ hình dạng của mình, nhưng là Lục Vân hay là có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng. Ta hẳn là thiên phú không tính rất kém cỏi đi. Một buổi tối liền kiếm pháp nhập môn a. Này thiên phú cũng không tính tốt. Giang Ánh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Rất tốt. Muốn nghe lời nói thật. Lục Vân nhẹ gật đầu. Giang Ánh Nguyệt nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng. Làm trong tông môn xuất hiện thiên phú không tốt, thân phận không thấp hậu đại lúc, liền sẽ có trưởng bối dùng nhập mộng phương thức, mang theo hậu bối tu hành. Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn, còn muốn ta nói tiếp sao? Ân, không cần. Lục Vân khoát tay áo. Con tưởng rằng chính mình một đêm tu hành nhập môn dựa vào là mồ hôi cùng cố gắng, chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là dựa vào ăn bám. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân phản ứng, không khỏi mím môi một cái. Nói ngươi lại không cao hứng. Ta không hề không vui a. Lục Vân hơi kinh ngạc. Ta dù sao vẫn là cái tiểu bằng hữu, thiên phú không tốt cũng là có thể tha thứ. Tiểu bằng hữu? Giang Ánh Nguyệt bị Lục Vân lời nói kinh đến. Nàng hướng Lục Vân phương hướng đi vài bước, sau đó vươn tay qua tay lấy chính mình cùng Lục Vân thân cao. Nàng so Lục Vân thấp nửa cái đầu. Giang Ánh Nguyệt ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn xem Lục Vân. Nàng không mở miệng, nhưng là Lục Vân đã sớm rõ ràng nàng ý tứ. Hắn cười giải thích, ta 6000 năm sau mới xuất sinh, làm sao không coi là nhỏ bằng hữu đâu. Giang Ánh Nguyệt tay phải nắm tay, chống đỡ lấy chính mình đôi môi mềm mại. Nàng đang tự hỏi, giống như có chút đạo lý, đúng không? Lục Vân mỉm cười phụ họa. Giang Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó vươn tay vô vỗ Lục Vân đầu vai. Nên luyện kiếm, tiểu bằng hữu. Lục Vân, ta vừa luyện qua a. Ngươi đã nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Lục Vân, không phải, không biết còn tưởng rằng cách lên lớp đây. Thái Sơ kiếm tông tiểu bằng hữu, nhưng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là, Lục Vân đang muốn phản bác. Giang Ánh Nguyệt đột nhiên tránh ra bên cạnh thân thể của mình, lộ ra sau lưng trên cây cái kia đạo quyền ấn. Xoát, nhánh cây tiếng xe gió lại lần nữa vang lên. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân không tình nguyện luyện kiếm bộ dáng, khóe miệng không khỏi dương lên một cái đẹp mắt độ cong. Nàng nhớ tới sư phụ của mình. Lúc trước nàng vẫn chính mình thời điểm, trong lòng cũng là như vậy thoải mái đi. Nàng ép buộc chính mình luyện kiếm thời điểm, sẽ còn nói cái gì đâu. Giang Ánh Nguyệt hơi suy tư một chút, lập tức liền có đáp án. Kỳ thật đây cũng là vì tốt cho ngươi. Dù sao ta còn có rất nhiều cựu gia, vạn nhất tìm tới cửa nói. Giang Ánh Nguyệt vốn là muốn nói chút trò đùa nói, nhưng là nói đột nhiên vẻ u sầu liền dâng lên. Nếu như mình cựu gia tới cửa, chính mình có thể bảo vệ được Lục Vân sao? Cựu gia? Một bên luyện kiếm Lục Vân hơi kinh ngạc. Cựu gia tới cửa đến, ngươi không phải vừa bận một kiếm cho hắn chặn? Ai dám cùng kiếm tiên đối nghịch a? Ta đánh không lại a. Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nếu là đánh thắng được liền không gọi cựu gia. Gọi là cái gì? Người chết. Lục Vân. Đủ trực tiếp. Lục Vân hướng phía Giang Ánh Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Ta có cái biện pháp. Lục Vân dừng tay lại bên trong một kiếm. Ngươi còn nhớ rõ thân phận của ta sao? Lục Vân chỉ chính mình. Giang Ánh Nguyệt nháy máy mắt, tiểu bằng hữu. Không phải cái này. Là ngươi xuyên biệt. Mở miệng chỉ ra chỗ sai, ta có thể tìm đọc sách sử sớm biết cựu gia của ngươi lúc nào sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta sớm bố trí cả bẫy, bắt rùa trong hũ. Lục Vân tự tin mở miệng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên lóe ra kim thủ chỉ quan mang. Lợi hại a. Giang Ánh Nguyệt rất phối hợp tán dương. Nhưng là ngươi nhớ kỹ những chi tiết kia sao? Nàng phát ra linh hồn hỏi thăm. Không nhớ rõ. Lục Vân rất thản nhiên. Giang Ánh Nguyệt yên lặng nắm chặt nắm đấm. Nói mạnh miệng tiểu bằng hữu thế nhưng là sẽ bị đòn. Nàng nghiêm túc ánh mắt không giống như là đang nói đùa. Ngươi nhìn, vừa đội. Giang Ánh Nguyệt giơ lên nắm đấm. Các loại chờ chút. Ngươi nghe ta nói. Lục Vân vội vàng đưa tay đem Giang Ánh Nguyệt nắm đấm nhẹ nhàng đẩy ra. Mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng là hậu thế sách sử nhớ kỹ. Mà ta, giống như có được vừa đi vừa về xuyên qua năng lực. Lục Vân tự tin dương đầu lên. Khi hắn bước vào tu hành đường trong nháy mắt, Lục Vân liền rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình dị thường. Trong cơ thể hắn có một viên đen nhánh hạt châu, chỉ cần dùng linh khí hơi kích thích một chút, liền có thể trở lại hiện thực. Đương nhiên, đây đều là Lục Vân suy đoán. Mặc dù còn chưa chứng thực, nhưng là hẳn là không sai biệt lắm. Dù sao mỗi lần linh khí lưu động vị trí kia thời điểm, Lục Vân luôn luôn có thể cảm giác được hậu thế đang kêu gọi lấy chính mình. Không biết vì cái gì, Giang Ánh Nguyệt nhìn xem tự tin Lục Vân, luôn cảm thấy đối phương đang phát sáng. Hắn giống như có đôi khi cũng rất đáng tin. Ta đi. Lục Vân đối Giang Ánh Nguyệt ôn nhu cười cười. Phải cẩn thận. Giang Ánh Nguyệt mở miệng dặn dò, thực sự không được liền trở lại, ta sẽ. Giang Ánh Nguyệt lo lắng lời nói chỉ truyền đến đây một nửa, sau đó liền bị một trận thanh âm quen thuộc thay thế. Ồ, ngươi đây làm mộng thấy cái gì? Đột nhiên cười đến buồn nôn như vậy. Nghe được Trương Chí Bát thanh âm quen thuộc, Lục Vân nụ cười trên mặt ngăn không được. Trở về. Chương 7, các ngươi câu cá lão ngoại trừ cá, cái gì đều có thể câu đi lên thật sao? Lục Vân mở to mắt, trước mắt là quen thuộc trời xanh mây trắng. Bờ sông gió đối diện vật đến, mang đến một chút bùn đất mùi tanh. Sau giờ ngọ ánh nắng vẫn như cũ ấm áp, rơi vào trên người tựa hồ cùng 6000 năm trước ánh nắng có một chút khác biệt. Đại khái là nhiều hơn một phần nhà hương vị đi. Ta đây là ngủ bao lâu? Lục Vân đứng lên hơi mở rộng một chút chính mình có chút người cứng ngắc. Không biết, khả năng liền mười mấy phút đi. Trương Chí Bát đuôi bay, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi đây làm mộng thấy cái gì, cười bị ổi như vậy. Mộng thấy một vị nữ kiếm tiên, trong mộng truyền thụ ta kiếm pháp. Lục Vân một bên trả lời, một bên hướng về bên hồ đi đến. Thần Kim. Trương Chí Bát không chút do dự mắng, ngủ ngốc hả ngươi. Lục Vân không để ý đến, mà là túi đầu trên điện thoại di động tìm kiếm Giang Ánh Nguyệt tư liệu. Rất nhanh, một bản kiếm tiên bản kỷ liền xuất hiện ở Lục Vân trong điện thoại di động. Tra được. Lục Vân thông qua Giang Ánh Nguyệt đã nói với hắn địa danh, nhanh chóng tại sách điện tử bên trong định vị đến đoạn lịch sử kia. Văn tự không hề dài. Lục Vân đứng tại ngay từ đầu Trương Chí Bát câu cá mặt đá bên trên qua lại dạo bước, chắp tay sau lưng bên trong tư liệu lịch sử. Tại dưới chân hắn dẫm lên tảng đá kia, hắn từng tận mắt nhìn thấy nó tại 6000 năm trước bị người một kiếm chém thành hai nửa. Mới còn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ thiếu nữ, sau đó một khắc liền hóa thành trên tay hắn tư liệu lịch sử. Rõ ràng cách xa nhau lấy mênh mông thời gian hùng lưu, nhưng lại tựa như khẽ vươn tay liền có thể đem dòng sông thời gian xóa là đất bằng. Thật sự là quá thần kỳ. Cái này kỳ diệu cảm giác để Lục Vân thân thể dần dần bắt đầu hưng phấn lên. Linh khí trong cơ thể hắn sao động. Ngươi làm gì? Ngươi tại đọc cái gì a? Cũng không hiểu biết Lục Vân trong lòng suy nghĩ, chỉ là đơn thuần nhìn thấy Lục Vân học thuộc lòng bộ dáng, Trương Chí Bác liền gấp. Không phải, ca môn cùng ngươi ra giải sầu, ngươi thế mà ở chỗ này học thuộc lòng. Vì chỉ là một trận khảo thí, ngươi liền muốn làm bẩn giữa chúng ta chí cao vô thượng đồng minh hữu nghị sao? Trương Chí Bác một thanh gọn tới Lục Vân trước người, đoạt lấy Lục Vân điện thoại. Khi hắn nhìn thấy Lục Vân đọc thuộc lòng cũng không phải là cuộc thi ngày mai nội dung thời điểm, trên mặt phẫn nộ lập tức biến mất. Không phải trong cuộc thi cho a, kia không sao. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi tại ôn tập cuộc thi ngày mai đây. Trương Chí Bác vỗ bộ ngực của mình, kém chút cho là ngươi bị người đoạt xá. Lục Vân cười khoát tay áo, nào có khoa trương như vậy. Ra chơi, ai còn học thuộc lòng a? Dù sao chính mình đều sớm đọc xong. Tư liệu lịch sử chỉ có ngắn ngủi mấy hàng, Lục Vân rất nhanh liền đọc xong. Hắn thu hồi điện thoại, lại phát hiện trước người hảo huynh đệ đột nhiên biểu lộ biến nghiêm túc. Trương Chí Bác ngay tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình, làm gì một mực nhìn lấy cha ngươi. Lục Vân có chút im lặng, luôn cảm giác ngươi biến tinh thần không ít. Trương Chí Bác vòng quanh Lục Vân đi tầm vài vòng, nhịn không được mở miệng tranh công. Ngươi nhìn, ra giải sầu một chút vẫn là có chỗ tốt ta. Chứng bệnh đều nhẹ, hiện tại cùng 6000 năm trước ký ức xen lẫn trong cùng một chỗ, để Lục Vân sinh ra một lát hoảng hốt. Đối với Trương Chí Bác tới nói, bất quá là mấy chục phút trước sự tình. Đối với Lục Vân tới nói cũng đã đi qua nửa ngày. Tại hắn ngủ trước đó, Trương Chí Bác là đang làm gì tới? Tựa như là, ngươi ăn cá không ăn a? Trương Chí Bác ngay lúc đó thanh âm tại Lục Vân trong đầu chợt lóe lên. Đúng rồi, lúc ấy hắn đang câu cá. Chính mình cũng bởi vì chuyện này cùng Giang Ánh Nguyệt sinh ra hiểu lầm. Chết cười, ta cảm thấy ta phải thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi bệnh này nhìn một chút cũng không thay đổi nhẹ. Trương Chí Bác nhìn vẻ mặt cười khúc khích Lục Vân, nhịn không được mở miệng nhà ránh. Luôn cảm thấy ngươi tại nói chuyện với ta thời điểm, trong lòng nghĩ là những người khác. Nghe nói như thế, Lục Vân nụ cười trên mặt đều thu liễm. Ta dựa vào, cái này đều đoán được. Tiểu thuyết trinh thám đã thấy nhiều đi, còn học người ta tính toán tâm lý tới. Mặc dù đoán đúng, nhưng là Lục Vân cũng không thừa nhận. Cả đâu? Lục Vân ngồi xếp bằng trên mặt tảng đá vương lòng ngồi xuống. Vẫn là hiện thực an toàn, chí ít không cần lo lắng đột nhiên một cái gì siêu phàm sinh vật từ cái kia sừng thú mọi ngóc ngách đáp đụng tới cho ngươi một ngụm. Ta nhớ được ngươi không phải câu được cá sao? Sẽ không phải thừa dịp ta đi ngủ, ăn hết đi. Lục Vân đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Đến điểm canh cá vừa vặn lấp lấp bao tử. Sao có thể a? Ta một ngụm đều không dám ăn. Liên đợi đến lao nhân ra ngài tỉnh ngủ. Trương Chí Bác vỗ Lục Vân bả vai, ra hiệu đi theo hắn tới. Đây, chính là kia. Trương Chí Bác chỉ tại ghế nằm cách đó không xa một cái to lớn thanh đồng đầu. Lục Vân trầm mặc. Cái này không phải cá đi. Hắn cẩn thận mở miệng nói nhảm. Ta lại không ngủ. Trương Chí Bác nhịn không được nhả ránh, câu đi lên chính là cái này, ta có biện pháp nào? Thật sự là suối quậy, ta đều nghĩ kỹ trở về làm sao cùng cha ta khoe khoang, kết quả đi lên cái này. Lục Vân ngồi xổm xuống, đem thanh đồng đầu phụ chính. Thanh đồng đầu mặt ngoài có rất nhiều vết rách, rất nhiều nơi nhìn qua giống như là bị cái gì lợi khí cắt qua bộ dáng, mặt ngoài mấp mô tràn đầy bị tuế nguyệt ăn mòn qua vết tích. cái đồ chơi này, tính văn vật đi, thật giả. Trương Chí Bác ngồi xổm xuống cẩn thận ngắm nghĩa thanh đồng đầu. Đương nhiên, chỉ là làm dáng một chút, dù sao lấy hắn có hạn tri thức, cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Ta nhớ được liên bang đối đầu giao văn vật ban thưởng cường độ rất lớn đi. Trương Chí Bác có chút hưng phấn xoa xoa tay. Không hiểu rõ. So với cái này, ta càng hiếu kỳ, ngươi là thế nào câu đi lên? Lục Vân lật qua lật lại, cũng tìm không thấy địa phương hạ câu a. Trương Chí Bác, ta thế nào biết? Ầm. Ầm. Một trận chấn động truyền đến. Trương Chí Bác không khỏi nhíu mày. Động đất sao? Giống như. Chờ chút. Cái này giống như không phải địa chấn. Đã là người tu hành Lục Vân, ngũ giác so Trương Chí Bác càng thêm nhạy cảm. Thanh âm này nghe giống tiếng bước chân, mà lại càng ngày càng gần. Ngươi bất đi. Nhà ai tiếng bước chân như thế lớn a? Trương Chí Bác cười nhạo. Thanh âm này cao thấp phải là cái cự nhân đi. Lục Vân không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ cách đó không xa. Trương Chí Bác thuận Lục Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Một cái to lớn không đầu cự nhân, chính hướng phía phương hướng của mình chạy tới. Mỗi một bước đều trên mặt đất kích thích một trận to lớn bụi bặm. Thanh đồng tạo thành thân thể dưới ánh mặt trời hiện ra quan mang. Còn thỉnh thoảng truyền đến một trận trầm muộn thanh âm. Cái đồ chơi này còn biết nói chuyện. Lục Vân kinh ngạc. Không có đầu cũng có thể nói chuyện. Nó nói cái gì? Một bên Trương Chí Bác hiếu kỳ hỏi thăm. Nó nói đưa ta đầu tới. Đầu? Trương Chí Bác cùng Lục Vân túi lầu xuống. Tại bên cạnh của bọn hắn kia to lớn thanh đồng đầu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Lục Vân Trương Chí Bác. Lục Vân một phát bắt được bên cạnh sửng sốt Trương Chí Bác, quay đầu liền chạy. Không phải, cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Đây là chính mình quen thuộc sự phát hiện kia thực thế giới sao? Vừa cảm giác dậy biến hóa như thế lớn sao? Làm sao so 6000 năm trước còn nguy hiểm a? Chương 08, vậy ta có thể nuông chiều nó. Ta vừa học kiếm pháp Trương Chí Bác cả đời này thấy qua cự nhân rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đều là hắn cầm vũ khí đuổi theo cự nhân đánh. Hôm nay hay là hắn lần thứ nhất bị cự nhân đuổi theo chạy. Đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Hắn rất muốn quay đầu cùng cự nhân phát nổ, nhưng là nghĩ đến đây là hiện thực, không phải trò chơi, chết về sau cũng không thể mở lại. Hắn liền dập tắt loại này hoang đường ý nghĩ. Cho nên, loại vật này tại sao lại xuất hiện ở hiện thực a? Trên đất cảm giác chấn động càng thêm mãnh liệt, to lớn dấu chân chấn lên cho bụi đã đuổi kịp hai người bộ pháp. Nếu như tử vong có mùi, vậy đối với hiện tại Trương Chí Bác tới nói, nhất định là trong cho bụi lôi cuốn đất bụi tanh. Hắn dùng ánh mắt còn lại hướng phía sau lưng liếc qua. Không đầu thanh đồng cự nhân một tay nâng đầu, nện bước nhanh chân hướng phía hai người đuổi theo mà tới. Chân đạp đại địa phát ra tiếng vang, hỗn hợp có nó trong lồng ngực nột ngạt tiếng kim loại từ phía sau truyền đến. Vậy đại khái chính là thuần chính nhất tử vong kim loại nặng đi. Mẹ nó, đầu đều cho ngươi ngươi còn muốn thế nào a? Còn không phải ta đeo lên cho ngươi sao? Trương Kỳ kiện thân mang tới khỏe mạnh thân thể, tại á diện liền kích thích hạ để hắn buộc phát ra viễn siêu bình thường tốc độ, nhưng lại vẫn như cũ không chạy nổi sau lưng cự nhân. Trương Chí Bác rốt cục rõ ràng, sức người cuối cùng vẫn là có cực hạn. Chân dài chính là đạo lý quyết định. Làm tượng trưng cho bóng ma tử vong từ đỉnh đầu rơi xuống, triệt để che đậy ẩn chứa sinh cơ ánh nắng lúc, Trương Chí Bác đã chuẩn bị xong chính mình di ngôn. Đáng tiếc còn không có câu được qua cá. Lăng Lệ Trưởng Phong từ phía sau đánh tới, lại tại nửa đường đột nhiên im bặt mà dừng. Trương Chí Bác chỉ cảm thấy trên thân tựa hồ có đồ vật gì bị đột nhiên ở giữa kéo ra. Một giây sau đột nhiên xung kích, đem hắn trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Hắn trên mặt đất lộn mấy vòng, nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy kịch liệt đau nhức. Lục Vân đâu? Trương Chí Bác ở bên người không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn chống lên thân thể của mình, muốn tìm kiếm lấy Lục Vân thân ảnh. Sóng xung kích kích thích cho bụi như là một cái bị thổi lên bọt khí, cuốn lên không trung sau đó bị đâm thủng, nát một chỗ bụi đất. Tại kia rơi xuống trong bụi đất, Trương Chí Bác rốt cục thấy rõ Lục Vân thân ảnh. Cái kia đạo nguyên bản thon gầy bóng lưng, tại đáng chết đinh đại hiệu ứng hạ giờ phút này vậy mà lộ ra phá lệ cao lớn đáng tin. Trong tay của hắn cầm chính mình kia vừa mua cân câu, mà tại Lục Vân trước người, vốn nên làm lực giam vạn cân cự nhân vậy mà lung lay ngã xuống đất. Cái này hẳn là tồn tại ở Lục Vân trong mộng cảnh kết cấu, giờ phút này thế mà cứ như vậy xuất hiện ở Trương Chí Bác trước mắt. Ngươi, làm sao lại như vậy? Trương Chí Bác run rẩy mở miệng, lại phát hiện chính mình lại còn nói không ra một câu đầy đủ ngữ. Lục Vân có chút nghiêng đầu, khoe miệng dương lên nụ cười tự tin. Ta nói quá a, trong mộng có vị nữ kiếm tiên, truyền thụ ta một bộ kiếm pháp. Mới cùng thanh đồng cự nhân kia một chút sau khi giao thủ, Lục Vân tự tin liền đạt tới đỉnh phong. Là tại 6000 năm trước, chính mình cái này mới nhập môn kiếm pháp có lẽ không nhiều đủ nhìn. Nhưng giờ phút này chỗ của hắn là 6000 năm sau linh khí khô kiệt hiện tại. Ý thức được điểm ấy về sau, hắn nghiễm nhiên cảm thấy mình đã vô địch. Lục Vân nắm chặt cần câu trong tay, thể nội linh khí trong nháy mắt phun ra ngoài, bao trùm ở trong tay cần câu. Hắn nhớ kỹ Giang Ánh Nguyệt nói qua, chỉ cần linh khí bao khỏa thỏa đáng, cho dù là trong rừng bay xuống lá cây cũng có thể sắc bén như lưỡi kiếm. Lục Vân cất bước tiến lên, cần câu run run, rạch ra đầy trời bụi đất liên đối lấy đem cự nhân dẫn theo đầu cánh tay cùng nhau tháo xuống một nửa. Sát na biến cố, để to lớn thanh đồng cự nhân phát ra trầm muộn gào thét. Sau đó hai tiếng đồng dạng trầm muộn gào thét từ phương xa truyền đến, lẫn nhau đáp lại. Nhìn xem nửa cỗ thân thể tàn phế thanh đồng cự nhân cùng nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Lục Vân cũng không cảm thấy mình thất bại, nhưng là nó cần câu trong tay không cho là như vậy. Cạch cạch cạch. Lục Vân nhìn xem trong tay ứng thanh đứt gãy cần câu cùng nơi xa cuốn lên bụi mù, hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như cũng không phải như vậy vô địch. Không phải Giang Ánh Nguyệt không phải đã nói linh lực bao khỏa tốt liền sẽ không phá sao? Con cá này cắn làm sao lại mà mất? Hắn bứt bỏ vỡ bụng cần câu, quay người một thanh liền đem Trương Chí Bắc khiêng đến trên bờ vai quay đầu liền chạy. Chiến lược tính rút lui các loại chính mình tìm tới tiện tay binh khí, trở về liền cho các ngươi toàn chặt. Ngươi cái này cái gì cần câu a? Cái này đều có thể xấu. Lục Vân vừa chạy vừa nhả rãnh, linh khí từng cường hóa thân thể, ngay cả Trương Chí Bắc đều có thể tùy ý nâng lên. Kia là cắt bọn sợi, do điểm không phải rất bình thường. Trương Chí Bắc bị Lục Vân bả vai đính đến có chút nhớ nhung nôn. Ngươi chạy chậm một chút, điên đến ta có chút muốn nói. Nói lời vô dụng làm gì? Lại nhao nhao xuống tới chính mình đi. Đừng, ca, ta liền chỉ đùa một chút. Trương Chí Bắc đội vàng nhận sợ, hắn cố nén nôn mửa dục vọng hỏi thăm, ngươi chuẩn bị chạy chỗ nào? Không biết, ta từ trước đến nay không biết đường. Vậy ngươi nghe ta, ta biết phía trước có cái địa phương có thể tránh. Cửa hang rất nhỏ bọn hắn vào không được. Rất nhanh Lục Vân ngay tại Trương Chí Bắc chỉ dẫn xuống tới đến một chỗ cửa hang. Trung quanh lùm cây sinh, nếu là không cẩn thận phân biệt rất khó coi đến cửa động vị trí. Xâm nhập cửa hang nội bộ về sau, hắn một tay lấy Trương Chí Bắc từ trên bờ vai để xuống. Vừa hạ xuống địa, Trương Chí Bắc tìm nơi hẻo lánh nôn mửa. Ngươi làm sao tìm được vị trí này? Lục Vân hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này làm sao luôn luôn có thể tìm tới một chút kỳ kỳ quái quái địa phương? Mảnh sơn cốc này cũng tốt, cái này động vật cũng tốt, đều là thường nhân rất khó phát hiện. Tìm kiếm câu điểm thời điểm phát hiện. Trương Chí Bắc rốt cục chậm lại, lúc ấy trong lúc vô tình đi tới nơi này. Lục Vân, giai đoạn trước công việc ngược lại là làm rất chú ý, đáng tiếc vẫn là câu không đến cá. Vừa rồi cái kia rốt cuộc là thứ gì? Trương Chí Bắc thật sự là nhìn không thấu, vì cái gì loại kia cự nhân sẽ xuất hiện tại hiện thực? Ta thế nào biết? Lục Vân cũng giống như nhau mờ mịt, cũng không thể chính mình trở lại quá khứ, thời gian tuyến biến động đi. Hắn cái gì cũng không có làm a, cũng liền đi theo Giang Ánh Nguyệt ăn chút gì. Phanh phanh phanh, một trận to lớn tiếng bước chân từ cửa hang truyền đến. Nhỏ hẹp cửa hang để thanh đồng tự nhân nhóm chỉ có thể ở cửa hang vô năng cùng nộ. Tiếp tục hướng phía trước đi sao? Trương Chí Bắc nhìn về phía trước sâu không thấy đáy hai nơi lối rẽ quay đầu tuân hỏi. Xuyệt. Lục Vân đột nhiên đưa tay ra hiệu Trương Chí Bắc ngậm miệng. Hắn lôi kéo Trương Chí Bắc trốn đến động cột trên vách tường một chỗ nhô lên sau. Trương Chí Bắc cũng không có hỏi nhiều. Huynh đệ của ta, còn có thể hại ta không thành? Lục Vân từ từ nhắm hai mắt, cẩn thận phân biệt lấy bên tai truyền đến thanh âm. Nghe cảm tính lực để hắn có thể tại thanh đồng cự nhân tiếng vang ầm ầm bên trong, nghe được hai cái càng ngày càng gần bước chân. Chỗ cửa hang có người, mà lại tại những người này tới gần về sau, kia thanh đồng cự nhân từ từ yên tĩnh trở lại. Tình huống như thế nào? Những này thanh đồng cự nhân là bị người vì điều khiển. Lục Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không sốt ruột, bởi vì trong đó một người, giờ phút này chính chậm rãi hướng phía động vật nội bộ đi tới. Đến rất đúng lúc. Chương 09, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ Giang Ánh ở đâu? Có chút trống trải trong động quật, quanh quần một trận có quy luật tiếng bước chân. Lục Vân tựa ở sau lưng trên vách tường, lặng lặng nghe kia càng ngày càng gần bước chân. Quy luật tiếng bước chân tại sắp đến Lục Vân ẩn thân nô lên lúc trước, lại đột nhiên đình chỉ. Lục Vân nhẹ giọng thở dài một hơi. Quả nhiên bị phát hiện. Một thân ảnh từ một bên lăn lộn mà tới. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong, một thanh sắc bén đoạn kiếm hướng phía Lục Vân cắt tới. Dao găm sắc bén trong động lóe ra hàn mang, rõ ràng hẳn là tất sát của diện. Nhưng là tại dao găm chích xạ một cái chớp mắt quang mang phía dưới, thân ảnh kia rõ ràng thấy được Lục Vân tiểu dung. Kia là trong dự liệu mỉm cười. Tiếng xe gió giữa không trung bên trong liền im bặt mà dừng. Cầm đoạn kiếm tay phải, thật giống như bị một đôi kìm sắt vững vàng kèm ở, không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên mảy may. Ngay sau đó một cỗ cự lực từ chỗ cổ tay của hắn truyền đến liên đối lấy thân thể của hắn cùng nhau quăng về phía một bên vách đá. To lớn tiếng rên rỉ tại trong động quật vang lên. Sau lưng kịch liệt đau nhức, để hắn đã bất lực lại nắm chặt đoạn kiếm trong tay. Rõ ràng là đầu tiên xuất thủ phe tấn công, lại tại thò đầu ra trong nháy mắt liền đã mất đi tiếng công quyền. Lục Vân xoay người từ dưới đất nhặt lên cái thanh kia tinh xảo đoạn kiếm. Sau đó đưa nó chống đỡ tại cái kia đạo đã nửa chết nửa sống thân ảnh trên cổ. Mặc dù biết ngươi đại khái suất sẽ không nói, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải đi xuống lưu trình đi. Lục Vân mở miệng cười, tiếu dung tại dao găm chết xạ hạ lộ ra 10 phần hiền lành. Hắn khoát tay áo. Sau lưng Trương Chí Bắc lập tức đi ra phía trước lớn tiếng hỏi, kia thanh đồng cự nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại là cái gì tổ chức? Đạo thân ảnh kia cũng không nói chuyện, chỉ là tiếng hơi thở càng thêm lớn tiếng. Tại đen nhánh trong động quật, nghe vào tựa như là dã thú gầm nhẹ. Hắn không nói lời nào. Còn giống ta? Trương Chí Bắc nhìn xem cũng không phản ứng chính mình thân ảnh, lập tức quay đầu đối Lục Vân cáo trạng. Lục Vân nhíu mày, người trước mắt tựa hồ có chút cổ quái. Đoạn kiếm trong tay của hắn nhanh chóng chuyển động, sau đó hướng phía dưới thân dùng sức đâm xuống dưới. Thân ảnh màu đen vừa nâng lên bàn tay, trong nháy mắt bị đoạn kiếm đâm vào mặt đất. Huyết dịch tuôn ra, nhưng nó liền hảo hảo giống hoàn toàn không có cảm giác đau đồng dạng. Vẫn như cũ không ngừng dãy rủa lấy, trong cổ họng tản ra không phải người gầm rú. Lục Vân có thể cảm giác được đối phương thể nội tựa hồ có một cỗ năng lượng tại bốn phía va chạm. Không có chút nào do dự, hắn nắm tay bên trong đoạn kiếm trong nháy mắt vạch phá cổ họng của đối phương. Sau đó lại tại đối phương nơi tim, liên tục đâm xuống mấy kiếm. Thằng đến cảm nhận được đối phương thể nội kia cố cùng bạo năng lượng hoàn toàn tiêu tán về sau, Lục Vân lúc này mới đình chỉ bổ đao. Muốn hay không cho hắn trốn a? Một bên Trương Chí Bắc rất có đồng nhu giác ngộ. Trước đặt vào đi. Lục Vân quét một chút đã không nhúc nhích thân ảnh màu đen, không khỏi nhíu mày. Trên người đối phương cố năng lượng kia đến tuột cùng là cái gì? Kia đột nhiên bành trướng tay phải, nhìn xem tựa như là trong trò chơi nhân vật hóa thú đồng dạng. Đây quả thật là nhân loại có thể có bàn tay sao? Một bên Trương Chí Bắc hiển nhiên cũng chú ý tới cái kia màu đen thân ảnh kỳ quái bàn tay. Mới biểu hiện của hắn cho ta cảm giác tựa như là muốn hóa thú đồng dạng. Lục Vân nói ra trong lòng mình ý nghĩ, có phải hay không là huyết thanh? Trương Chí Bác mở miệng phỏng đoán, trên thực tế trước học kỳ bắt đầu, liền có chuyển ra mỗ ra chế dược công ty đang nghiên cứu cái gì huyết thanh nghe đồn.
Huyết thanh?
Lục Vân trầm tư một chút, nhưng không nghĩ ra cái gì như thế về sau. Trước mặc kệ, những chuyện này lưu cho về sau chấp pháp cục đau đầu đi. Lục Vân móc ra điện thoại, chuẩn bị hướng chấp pháp cục xin giúp đỡ. Sau đó hắn liền phát hiện, điện thoại thế mà đánh không đi ra. Bên trong hang núi này thế mà một điểm tín hiệu đều không có.
Không tín hiệu?
Đừng nóng nội. Một bên Trương Chí Bác cười an ủi, bên ta mới liền đã thông tri an bảo cục. Bọn hắn giờ phút này hẳn là ngay tại trên đường chạy tới.
Lúc nào?
Lục Vân hơi kinh ngạc. Gia hỏa này lúc nào biến thông minh như vậy rồi? Tại ngươi nói cái kia thanh đồng đầu là văn vật thời điểm, ta liền hướng an bảo cục gửi đi định vị. Cục an toàn còn quản cái này. Tên đầy đủ là di tích cổ di chỉ an toàn bảo hộ cục. Thông tri liền tốt, hiện tại chúng ta chỉ cần kiên trì đến an bảo cục người đến là được rồi.
Lục Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng chỗ cửa hang.
Cửa ra vào đồng bọn tại thân ảnh màu đen phát ra tiếng kêu thảm trong nháy mắt, đã trước hết đi rời đi.
Lục Vân nghe được cầu mong gì khác viện binh thanh âm,
có chút phiền phức, nhưng là tại cái này nhỏ hẹp trong động vật, nhân số ưu thế nên sẽ trình độ lớn nhất bị san bằng. Chủ yếu là lo lắng đối phương mang theo có cái gì phạm vi tính vũ khí, đến lúc đó chính mình rất khó bảo vệ Trương Chí Bác.
Lục Vân nhìn thoáng qua trước người nhìn không thấy ra miệng động vật nhẹ giọng thở dài một hơi,
tiếp tục đi lên phía trước đi.
Lục Vân quay người đối Trương Chí Bác mở miệng.
Lúc này đường cũ trở về tất nhiên không phải cái gì tốt chủ ý, vẫn là một đường hướng phía trước đi càng ổn thỏa một điểm.
Ngươi nhìn đây là cái gì?
Sau lưng Trương Chí Bác mang theo một chương chồng chất rất cẩn thận tờ giấy đi tới. Trên tờ giấy vẽ lấy một cái kỳ quái đồ án, nhìn qua giống như là khi còn bé chơi qua cái gì một bức vẽ, chỉ là trước mắt hình dạng càng thêm phức tạp.
Ngươi từ chỗ nào tới a?
Lục Vân có chút hiếu kỳ.
Trên thân vơ vét a,
cũng chỉ có cái này một tờ giấy.
Trương Chí Bác nhún vai.
Ngươi đây cũng dám sợ a?
Lục Vân hơi kinh ngạc tại gia hỏa này lớn mật.
Nếu là hắn cái người dạng, ta khẳng định là sẽ không đi sợ. Nhưng là người anh em này hiện tại biến người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta coi như hắn là cái nở tờ cờ.
Đánh xong không liếm bao, đây không phải là chẳng đánh.
Trương Chí Bác nhịn không được nhả ránh.
Còn phải là ngươi.
Lục Vân hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên.
Trương Chí Bác cùng Lục Vân sóng vai hướng phía động vật nội bộ đi đến.
Thật lâu, Trương Chí Bác đột nhiên nhìn qua Lục Vân thở dài một hơi.
Vận chuyển đường bộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại phát cái gì điên?
Không có việc gì, chính là cảm giác ngươi ngủ một giấc sau khi thức dậy, đột nhiên nhiều thật nhiều bí mật.
Ta về tới 6000 năm trước, gặp Giang Ánh Nguyệt.
Lục Vân bình tĩnh mở miệng.
Giang Ánh Nguyệt,
vị kia nữ kiếm tiên.
Trương Chí Bác trầm mặc một hồi, ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi.
Lục Vân không có trả lời, mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới.
Ngươi nghiêm túc?
Trương Chí Bác sợ ngây người.
Cái này hiển nhiên để hắn có chút khó mà tiếp nhận.
Hắn thăm dò tính hỏi thăm, nàng xem được không?
Ừm.
Đẹp mắt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung.
Ngươi thật đáng chết ta.
Ngươi cái này kiếm pháp cũng là nàng dạy.
Ừm.
Ngươi thật đáng chết ta.
Trương Chí Bác bộ mặt có chút bơm méo, loại chuyện tốt này làm sao không tới phiên ta hả?
Lục Vân quay đầu nhìn hắn một cái, có thể là ngươi còn chưa đủ đẹp trai đi.
Ngư ma,
ngươi thật đáng chết ta.
Nghe Trương Chí Bác vặn vẹo ghen tị thanh âm, Lục Vân chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư sướng.
Trương Chí Bác gầm gừ nguyền rủa hồi lâu,
sau đó mới thở dài một hơi, bí mật này về sau đừng tìm người khác nói, ta cũng sẽ thay ngươi bảo mật.
Đương nhiên, ngươi nếu là nói ra, ta liền đem ngươi khi còn bé trộm đạo lấy cho người ta viết thư tình, bị tự tuyệt sau trốn ở nhà vệ sinh khóc sự tình nói.
Ngư ma,
ngươi im miệng cho ta.
Cười toe toét một đường, hai người tại cái nào đó chỗ ngã ba chỗ ngừng lại.
Nhìn xem trước người lối rẽ, Lục Vân đột nhiên trầm mặc.
Cái huyệt động này lối vào hắn đại khái là nhớ kỹ, tại nước hồ mặt phía nam dưới vách núi. Mà mới cùng nhau đi tới, cửa hang sâu thẳm không thấy đáy, nội bộ lại có chỗ ngã ba.
Cùng mình lúc trước đọc thuộc lòng tư liệu lịch sử, miêu tả gần như không hai gây nên.
Có thể vừa khéo như thế,
vốn nghĩ trợ giúp Giang Ánh Nguyệt tư liệu lịch sử, kết quả đến giúp chính mình.
Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là người tốt có hảo báo a?
Tư liệu lịch sử bên trong ghi lại cái huyệt động này là bị Giang Ánh Nguyệt phát hiện.
Huyệt động nội bộ rắc rối phức tạp, chỉ có một con đường là thông hướng ra miệng.
Nhưng là Giang Ánh Nguyệt lại có thể từ vô số chỗ ngã ba bên trong, một chút liền phân biệt ra được lối ra.
Sách.
Nếu không nói người ta là lưu danh sử xanh đại kiếm tiên đây.
Sau đó phải đi đâu con đường?
Trương Chí Bác quay người hỏi thăm.
Đừng nóng đội, để cho ta đi hỏi một chút.
Người đi đâu hỏi?
6000 năm trước.
Chương 10, ngươi cái này sách sử mỹ hóa qua đúng không?
Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, thế giới đột nhiên biến sáng.
Trong sơn cốc ánh nắng quá sáng, để mới quen thuộc động vật u ám Lục Vân trong lúc nhất thời mở mắt không ra.
Làm sao luôn luôn xuất hiện đột nhiên như vậy?
Giang Ánh Nguyệt thanh âm nhàn nhạt từ một bên truyền đến.
Lục Vân nuốt nuốt chính mình có chút mỏi như hốc mắt, chậm rãi mở mắt.
Bình tĩnh mặt hồ bên cạnh, thân mang áo bào trắng thiếu nữ lặng lặng ngồi xổm ở bên bờ.
Nàng rỗi ra ngón tay trắng nõn, một chút nhẹ nhàng điểm mặt nước.
Ngươi đang làm gì?
Lục Vân có chút hiếu kỳ hỏi thăm.
Câu cá.
Cái này có chút khó đi.
Lục Vân nhỏ giọng mở miệng.
Giang Ánh Nguyệt không nói gì, chỉ là dùng một cái tay khác đối Lục Vân dựng lên một cái im lặng thủ thế.
Lục Vân,
có cái kẻ ngu bỏ ra đồng tiền lớn mua cần câu đều không có câu được cá, ngươi cái này dùng tay.
Phúc.
Một đầu hình thể khá lớn cá mẹ hoa bị Giang Ánh Nguyệt xách ra mặt nước.
Nàng đem cá mẹ hoa xách trong tay, quay người hướng phía Lục Vân nháy nháy mắt.
Ngươi vừa nói cái gì?
Không có.
Không nói gì.
Lục Vân cười cười.
Thật lợi hại a. Lục Vân không khỏi tán thưởng. So sánh một chút sắt vách tên kia đơn giản chính là hai đồ đần. Bỏ ra nhiều tiền như vậy một con cá đều không có mò được. Giang Ánh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là phát ra một tiếng rất khốc hử. Ta rời đi bao lâu? Lục Vân hỏi đến thời gian tốc độ chạy. Giang Ánh Nguyệt không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi lại. Rất trọng yếu sao?
Ừm.
Trọng yếu, cũng không trọng yếu. Còn chưa tới buổi trưa. Giang Ánh Nguyệt đưa tay chỉ trên trời mặt trời. Lục Vân nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hai bên thế giới tốc độ chạy tựa hồ không giống, cụ thể tỷ lệ Lục Vân cũng không rõ ràng. Đến tiếp sau có lẽ còn có thể lại quan sát hạ. Trước mắt vẫn là trước thương thảo chuyện quan trọng. Ta nhớ kỹ ngươi tại cái này giao trong Long Cốc gặp phải sự tình.
Ồ,
nói nghe một chút. Giang Ánh Nguyệt hiển nhiên 10 phần cảm thấy hứng thú. Trong tay xử lý cá mẹ hoa tốc độ đều trở nên chậm. Trong sử sách nói, ngươi sẽ tại Hồng Thủy cùng thủy quái quấy rối hạ may mắn còn sống sót các cư dân an trí tại giao Long Cốc sau sơn động về sau trong bờ đảo. Còn đánh chết đến đây trả thù Thanh Đảo giáo giáo chủ, thuận tay bị thương nặng giao trong Long Cốc giao long. Lục Vân đem trong sử sách nội dung dùng mình thuật lại một lần. Lợi hại a. Giang Ánh Nguyệt sau khi nghe xong, không khỏi vỗ tay vỗ tay. Lục Vân, cái này không đều là chính ngươi làm sự tình sao? Nàng đây là tại khích lệ chính nàng sao? Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn. Thế nhưng là ta hiện tại một kiện cũng còn không có làm a. Ngược lại là kia cái gì dạy giáo chủ, ta còn có chút ấn tượng. Thanh Đào giáo. Lục Vân chỉ ra chỗ sai nói, ngươi là thế nào chọc tới hắn? Ta đoạn thời gian trước đem bọn hắn nhà điều rồi. Lục Vân, bọn hắn tông môn khảo hạch là so với ai khác dìm sạch bình dân nhà càng nhiều. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Thật là một cái xúc sinh tổ chức a. Lục Vân giận mắng. Cho nên ta liền đem bọn hắn nhà điểm, kết quả bọn hắn liền gấp. Giang Ánh Nguyệt giang tay ra, ta còn tưởng rằng bọn hắn không thèm để ý nhà đây. Lục Vân, nghe không hiểu thoải mái là chuyện gì xảy ra. Cho nên bọn hắn liền bắt đầu bốn phía truy sát ngươi. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu, truy sát ta chỉ có một cái. Cái khác tại lúc ấy động thủ với ta người mộ phần đều giải cỏ. Còn lại cái kia ta đánh không lại, cho nên ta liền chạy. Lục Vân, vậy ngươi bây giờ đánh thắng được hắn sao? Giang Ánh Nguyệt lắc đầu. Vậy hắn một hồi nếu tới làm sao bây giờ? Lục Vân có chút luống cuống. Thoại bản bên trong nhân vật chính Hạt Châu luôn luôn có thể giúp hắn vượt qua nan quan. Giang Ánh Nguyệt sau khi nói xong, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Vân. Đáng chết, có chút đáng yêu làm sao bây giờ? Lục Vân có một loại muốn bóp gò má nàng xúc động. Hắn hết sức đè xuống cảm giác kích động này. Ta Hạt Châu này tạm thời còn không có mạnh như vậy. Lục Vân có chút xấu hổ, Giang Ánh Nguyệt giống như đem mình làm kim thủ chỉ. Nhưng là mình cái này kim thủ chỉ không chỉ có giúp không được gì, thậm chí còn đến trái lại cầu nàng hỗ trợ. Giang Ánh Nguyệt sâu kín nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu tiếp tục cạo lấy xương cá. Cái kia giao long cùng sơn động về sau đào viên đâu? Lục Vân từ Giang Ánh Nguyệt trong tay đem cá mẹ hoa đoạt lấy, cẩn thận đi lấy xương cá. Giao long là ta mục đích tới nơi này. Giang Ánh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, ta nghĩ thử xuống giao long thịt có phải hay không trong truyền thuyết ăn ngon như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía kia sâu không thấy đáy nước hồ, thở dài một hơi. Thế nhưng là nó giống như trốn đi, ta đều cảm giác không đến nó. Lục Vân, về phần cái sơn động kia, kỳ thật ta cũng rất hiếu kỳ. Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Ngay tại xử lý xương cá, Lục Vân trong lòng vui mừng. Đúng vậy, chính đang chờ câu này. Giang Ánh Nguyệt đem Lục Vân biểu lộ nhìn ở trong mắt, khoe miệng không khỏi dương lên một tia đường cong. Lục Vân đem xử lý tốt cá mẹ hoa tạm thời bỏ vào một bên, ở bên hồ rửa sạch một chút hai tay về sau, liền mang theo Giang Ánh Nguyệt hướng phía chỗ kia cửa hàng đi đến. Giang Ánh Nguyệt đi theo Lục Vân bên cạnh, cùng hắn sóng vai đi tới. Kỳ thật, ta ở đời sau gặp một chút phiền toái. Lục Vân nhanh chóng đem chính mình trở lại hiện thực sau đó phát sinh sự tình nói một lần. Bao quát kia thanh đồng cự nhân cùng kia kỳ quái tổ chức. Sự tình đại khái chính là như vậy, hiện tại ta cùng bằng hữu của ta bị vây ở cái này trong động quật tìm không thấy đường đi ra ngoài. Cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tới thông hướng cái kia đảo viên bí cảnh đường. Giang Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Lục Vân.
Ừm,
có thể chứ? Lục Vân lễ phép hỏi thăm. Giang Ánh Nguyệt không nói gì, chỉ là bước nhanh hướng phía sơn động đi đến. Nhìn xem một mình hướng phía sơn động đi đến Giang Ánh Nguyệt. Lục Vân ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời sở không được ý nghĩ của nàng. Còn thất thần làm gì? Phía trước thiếu nữ đột nhiên xoay người, không muốn biết sơn động cửa ra vào sao. Đối phương nói đều nói đến phân thượng này, Lục Vân đâu còn có thể nghe không ra vấn đề đáp án. Hắn cười hướng Giang Ánh Nguyệt chạy tới, đến rồi. Ai nói kiếm tiên cao lãnh? Ta nhìn cái này kiếm tiên cũng là không hiểu đáng yêu a. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem đen nhánh cửa hang trầm mặc một hồi. Nàng quay đầu nhìn xem Lục Vân, ta làm như thế nào đi? Lục Vân, ngài đoán ta lần này trở về là vì cái gì? Mặc cho ngươi nội tâm thanh âm. Lục Vân trầm tư một chút, cấp ra hắn tự nhận là chính xác nhất đáp án, đi theo cảm giác đi nhất định sẽ không sai. Dù sao ngươi thế nhưng là có nhân vật chính quang hoàn người a. Giang Ánh Nguyệt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó dẫn đầu đi vào động quật, Lục Vân theo sát sau lưng nàng. Lục Vân tinh thần cao độ tập trung, hắn nhớ kỹ Giang Ánh Nguyệt đi qua mỗi một cái chỗ ngã ba. Động quật rất phức tạp, nhớ kỹ Lục Vân có chút hoài nghi nhân sinh. Thậm chí tại một cái nháy mắt, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Giang Ánh Nguyệt có phải hay không đi lầm đường, làm sao cũng bắt đầu vòng do. Nhưng là vừa nghĩ tới trong sử sách đi chép, Lục Vân cũng liền yên lòng. Tin tưởng. Trong động lượn quanh thật lâu hai người, rốt cục đi vào một đầu tử lộ. Trước người bức tường kia tường tỏ rõ lấy, bọn hắn ngoại trừ đường cũ trở về bên ngoài không còn cách nào khác. Làm sao bây giờ? Giang Ánh Nguyệt nghiêng đầu hỏi thăm. Lục Vân nhìn xem trước người bức tường kia tường, cảm thụ được bức tường kia không giống làm bộ xúc cảm nhẹ giọng thở dài một hơi. Treo một đường tâm, giờ khắc này rốt cục chết rồi. Trong sử sách không phải nói Giang Ánh Nguyệt luôn luôn có thể chính xác tìm tới lối ra sao? Vậy cái này bức tường là cái gì? Ngưu Ma, chính mình nhìn sách sử sẽ không phải mỹ hóa qua đi. Chương 11, nguyên lai là dạng này giải quyết sao? Không có chuyện gì, lịch sử cùng hiện thực cuối cùng sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Lục Vân cúi đầu nhìn xem gập gềnh mặt đất than thở. Không có chút nào dấu hiệu, trong tầm mắt của hắn đột nhiên toát ra một trương tinh xảo gương mặt. Lục Vân bị cái này đột nhiên xuất hiện xinh đẹp khuôn mặt giật nảy mình. Hắn hướng về sau lui về phía sau mấy bước, tập trung nhìn vào. Trước người Giang Ánh Nguyệt chính có chút xoay người, bên cạnh ngửa đầu nhìn xem chính mình. Ngươi tại bản thân an ủi sao? Nàng hướng về phía Lục Vân trừng mắt nhìn. Lục Vân, cũng không tính đi. Lục Vân có chút chật vật mở miệng. Nhìn xem Giang Ánh Nguyệt tấm kia gương mặt xinh đẹp, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình sao có thể bị cái này ngốc cô nương hù đến? Giang Ánh Nguyệt lục lọi cằm của mình, giống như đang suy tư. Nếu không ta mang theo ngươi từ trên núi bay qua. Nàng đưa ra đề nghị của mình. Thật sao? Lục Vân trong lòng vui mừng, có thể bay ai còn cách trong sơn động đi vòng a. Chỉ là vui sướng không có tiếp tục bao lâu, hắn liền ý thức được không đúng. Thế nhưng là ta không biết bay a. Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, ta ôm ngươi không phải tốt. T. Lục Vân có chút tâm động, nhưng là dưới mắt vấn đề không ở nơi này. Là ta của tương lai bị vây ở trong sơn động, khi đó ngươi cũng không ở bên cạnh ta. Lục Vân thở dài một hơi. Chính mình cùng Giang Ánh Nguyệt cách hơn 6000 năm, cái này ăn lên cơm chùa đến chả có chút phí sức á, vậy ta thử lại lần nữa đi. Giang Ánh Nguyệt quay người chuẩn bị đường cũ thối lui. Nhiều nếm thử mấy lần có lẽ tìm đến cửa ra rồi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Chỉ là bên trong hang núi này lối rẽ cũng không ít. Từng bước thăm dò, tiêu hao thời gian có thể cũng không ít. Chờ chút. Lục Vân đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ chúng ta có thể đồng thời thăm dò. Hắn đột nhiên mở miệng. Giang Ánh Nguyệt không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong triển lộ nghi ngờ của nàng. Ta trước xác nhận hai chuyện. Lục Vân mười phần tỉnh táo mở miệng. Tại ta trở lại tương lai thời điểm, thân thể của ta còn lưu tại nơi này sao? Giang Ánh Nguyệt lắc đầu. Lục Vân trong lòng hiểu rõ, cái này cùng tương lai mình tình huống có chút không giống. Trước Trương Chí Bác biểu hiện đến xem, từ tương lai xuyên việt về nơi này thời điểm, thân thể của mình vẫn như cũ lưu tại chỗ. Bất quá dạng này cũng tốt, ta mỗi lần xuyên việt về đến, tựa hồ cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Lúc trước Lục Vân rõ ràng thân ở trong động quật, nhưng là xuyên việt về tới thời điểm vẫn như cũ xuất hiện ở trong sân cốc. Ta không xác định. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu, ngươi chỉ trở về hai lần. Nàng hướng phía trước một khoảng cách, thử một chút. Lục Vân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem đột nhiên còn sót lại chính mình một người đen nhánh động vật, không khỏi nắm chặt chính mình tay nhỏ. Nàng hít sâu một hơi về sau, lại hướng phía trước đi một khoảng cách. Thẳng đến vị trí, cùng ngay từ đầu hai người vị trí có rõ ràng khoảng cách về sau. Nàng mới dừng lại chờ đợi lấy Lục Vân trở về. Thật chậm a. Nàng tựa ở trên vách tường, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Trương Chí Bắc đang ngồi ở vách đá bên cạnh, chơi lấy máy rời trò chơi nhỏ. Nằm ở bên cạnh hắn ngủ say Lục Vân, đột nhiên ngồi dậy. Ừm. Hỏi cửa ra. Nhanh như vậy. Trương Chí Bắc nhìn xem bên cạnh chợt ngồi dậy Lục Vân, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn buông xuống trong tay điện thoại, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, lại phát hiện Lục Vân lại nằm xuống. Ai ai ai? Ngươi. Nhìn xem lại ngủ mất Lục Vân, Trương Chí Bắc không khỏi gãi đầu một cái. Sẽ không phải cùng vị tiên nữ kiếm tiền cãi nhau bị đá trở lại đi. Cái này hoang đường ý nghĩ chỉ ở trong đầu của hắn xuất hiện một giây, liền bị hắn vung ra nao bên ngoài. Lục Vân thân thể này làm sao có thể chịu nổi một cước? Hắn nhặt lên điện thoại, vẫn là tiếp tục chơi game đi. Chính tựa ở trên vách tường, nhìn mình chằm chằm nắm tay nhỏ Giang Ánh Nguyệt chợt ngẩng đầu lên. Nắm chắc tay nhỏ cũng theo đó buông lỏng ra. Tại bên cạnh của nàng, Lục Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Xem ra phỏng đoán không sai, ta cuối cùng sẽ xuất hiện tại bên cạnh của ngươi. Lục Vân nhìn xem chính mình trung quanh đã khác biệt hoàn cảnh, mừng rỡ trong lòng. 20 hơi thở. Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới Giang Ánh Nguyệt nói là chính mình biến mất lại trở về thời gian. Hắn luôn luôn đắn đo khó định thời gian này trôi qua tốc độ, nhưng là dưới mắt hắn cũng không nhiều xoắn xuýt. Lục Vân có chút hưng phấn, chuẩn bị nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Cái này trong động vật rắc rối phức tạp, nhưng lối vào lối rẽ chỉ có hai đầu. Ta chuẩn bị trở về tương lai, lựa chọn cùng ngươi tương phản một cái khác đầu. Chúng ta đồng thời thăm dò, nên có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Vân hỏi đến Giang Ánh Nguyệt cách nhìn. Lợi hại a. Giang Ánh Nguyệt hết sức phối hợp vỗ tay tán thưởng. Lục Vân biết mình biện pháp cũng là đần biện pháp, nhưng dưới mắt hắn xác thực không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Giang Ánh Nguyệt khích lệ để hắn thực sự có chút xấu hổ. Nàng thật tốt có lễ phép, cảm xúc giá trị cho đúng chỗ. Nếu là tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên nhiều một chút biểu lộ thì tốt hơn. Vậy liền nhờ ngươi. Lục Vân hết sức chỉnh trọng bái. Thân ảnh lấp lóe về sau, trong động vật lại còn lại Giang Ánh Nguyệt một người. Hừ. Lục Vân lại lần nữa từ tỉnh lại. Ừm. Lại trở về rồi. Lần này trả lại sao? Trương Chí Bắc đánh lấy trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm. Ngươi là khách du lịch sao? Lục Vân nhìn xem đang đánh lấy trò chơi nhỏ Trương Chí Bắc, nhịn không được nhả ránh. Ta có tự biết rõ. Tình huống hiện tại, ta một người bình thường ổn định tâm tính không thêm phiền, chính là đối ngươi tốt nhất trợ giúp. Trương Chí Bắc thu hồi điện thoại, đứng lên. Tiếp xuống ta đi như thế nào? Lục Vân cười vỗ bờ vai của hắn. Đi bên này. Hắn đi hướng cùng Giang Ánh Nguyệt hoàn toàn tương phản lối rẽ. Yên lặng không biết bao nhiêu năm thông đạo, lần nữa nên đón hai vị khách không mời mà đến. Không, chính xác tới nói, có lẽ là ba vị. Tại cách bọn họ 6000 năm trước cô gái kia, giờ phút này cũng thân ở lối đi này bên trong. giống nhau địa điểm, thời gian không gian khác nhau, lại có cùng một cái mục đích. Lục Vân nghe theo lấy chính mình nội tâm thanh âm, mỗi một lần lối rẽ lựa chọn đều mười phần cấp tốc. Mà Trương Chí Bắc cũng chưa từng phát biểu ý kiến của mình, chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lục Vân, không thúc giục cũng không oán giận, chính là ngẫu nhiên mở hai câu trò đùa sinh động hạ bầu không khí. Rốt cục, tại cái nào đó chỗ ngã ba về sau, Lục Vân cảm nhận được một tia gió nhẹ, trong gió mang theo hoa thơm ngọt. Có gió, Lục Vân mừng rỡ. Chính mình thế mà một lần đã tìm được lối ra, tìm được đường miệng. So với Lục Vân phản ứng, Trương Chí Bắc lộ ra càng thêm hưng phấn. Hai người liếc nhau một cái, hướng phía chỗ cửa hang ánh sáng chạy tới. Sẽ không có gì so tự do gió, càng khiến người ta say mê. Càng ra chợt hẹp độc quật, một mảnh xinh đẹp đào nguyên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Dòng sông nhẹ nhàng, hoa đào hương thơm, nơi xa còn tọa lạc lấy chỉnh tề lại có chút tàn sườn núi căn phòng. Trốn đào nguyên. Trương Chí Bắc lớn tiếng đọc lấy. Cái gì? Lục Vân trong lòng sững sờ, nhớ tới kiếp trước đào hoa nguyên ký. Cái này đã thị cảm quá mạnh đi. Đây không phải biết sao? Trương Chí Bắc chỉ vào kia hang đá lối đi ra khắc lấy ba chữ to nói. Lục Vân nhìn xem ba cái kia chữ lớn trầm mặt một hồi. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi bây giờ cái này ngốc một hồi, không muốn hướng phía trước xâm nhập. Ta muốn trở về một chuyến. Minh Bạch. Trương Chí Bắc mười phần hiểu chuyện, là muốn trở về cảm tạ một chút Kiếm Tiên tiểu thư, nếu không phải nàng chúng ta cũng không cách nào thuận lợi như vậy ra. Lục Vân trầm mặc. Kỳ thật mang ngươi ra chính là ta, mà ta hiện tại muốn trở về mang vị kia lạc đường Kiếm Tiên tiểu thư ra. Lục Vân tìm chỗ mềm mại bãi cỏ, trực tiếp nằm bật xuống. Vừa mới mở mắt ra, Lục Vân liền thấy một tòa núi nhỏ đồng dạng sinh vật hướng phía chính mình làm lại. Kia to lớn độc giác đâm tới, chính mình sợ không phải muốn làm trận qua đời. T. Hàng tháng cứu ta. Lục Vân tiếng nói vừa dứt, cái kia cự thú thật giống như cảm giác được cái gì, một cái khẩn cấp phanh lại về sau, cũng không quay đầu lại trốn. Ngươi vừa kêu ta cái gì? Giang Ánh Nguyệt thanh âm từ phía sau hắn sâu kín truyền đến. A, cái này, sinh tử tồn vong, có chút nóng nảy. Lục Vân lung túng chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Đối mặt với Giang Ánh Nguyệt xem kỹ ánh mắt, Lục Vân vẫn là không nhịn được nhỏ giọng mở miệng. Hàng tháng cũng thật là dễ nghe không phải sao? Giang Ánh Nguyệt lườm Lục Vân một chút, không nói gì. Ta còn chuẩn bị trở về mang ngươi đi ra sơn động, không nghĩ tới ngươi đã ra tới a. Lục Vân nhìn đối phương không có xoắn xuýt, đội vàng nói lên chính sự. Ngươi là thế nào ra a? Hắn có chút hiếu kỳ ấn lý tới nói Giang Ánh Nguyệt ngay từ đầu phương hướng chọn sai, nên là tìm không thấy ra miệng. Chẳng lẽ nói, này sơn động cửa ra vào không chỉ một, đem ngọn núi đánh xuyên qua liền ra. Giang Ánh Nguyệt chỉ sau lưng một người rộng cửa hàng, mà không thay đổi nói đến. Ngươi lai, là như thế giải quyết sao? Ha ha, khó trách sách sử ghi chép, Giang Ánh Nguyệt bất kể thế nào đi đều có thể tìm tới lối ra đây. Lục Vân nguyên lai còn tưởng rằng là mỹ hóa, nguyên lai thật sự là kỳ thực a. Chương 12, ta bảo ngươi hàng tháng ngươi sẽ không tức giận a. Lục Vân ngắm nhìn bốn phía. Lúc này cảnh tượng cùng hắn hậu thế nhìn thấy vẫn là có không ít khác biệt. Đập vào mắt không có khắp nơi có thể thấy được tây đảo, ngược lại là có không ít kỳ quái sinh vật tại cách đó không xa quan sát đến chính mình cùng Giang Ánh Nguyệt. Lối đi ra cũng không có kia bị bén nhọn vật thể khắc lên trốn đảo nguyên ba chữ. A, không đúng. Mình bây giờ vị trí không phải nguyên thủy cửa ra vào. Đây là Giang Ánh Nguyệt nhân công mở ra cửa ra vào. Ân, ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Ánh Nguyệt nhìn xem trầm mặc không nói Lục Vân, có chút hiếu kỳ tuân hỏi. Ta đang tìm khác biệt. Lục Vân mở miệng cười, nhìn xem 6000 năm sau, cùng hiện tại đến tuột cùng có cái gì khác biệt. Nha. Vậy ngươi tìm đi. Giang Ánh Nguyệt chỉ cách đó không xa hiếu kỳ đứng thành một hàng các loại động vật. Ta muốn đi nếm thử bọn chúng hương vị. Nàng liếm liếm khóe môi của mình. Ngươi muốn ăn sao? A. Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó có chút đồng tình nhìn xem bên kia bờ sông đám kia động vật. Ăn. Lục Vân không có chút nào do dự. Nếu như có thể mà nói, ta muốn đem vừa rồi cái kia kém chút đâm chết ta sinh vật ăn. Hắn đối với mới kia va chạm canh cánh trong lòng. Cái kia là kim cương tê bình thường đều là lấy sừng đến lợi bảo. Thịt của nó đều là khổ tuổi. Giang Ánh Nguyệt mười phần ghét bỏ. Ngươi nếm qua. Lục Vân có chút bội phục Giang Ánh Nguyệt. Đây là thâm niên lão tham ăn á trong tông môn nuôi qua. Giang Ánh Nguyệt không còn cùng Lục Vân nói nhảm, mà là trực tiếp hướng phía nàng thực đơn đi đến. Nhìn nàng đưa tay điểm tới điểm lui bộ dáng, tựa hồ còn tại xoắn xuýt ăn trước cái nào. Lục Vân lắc đầu, tiếp tục dọc theo vách đá tìm kiếm lấy chân chính lối ra. Giang Ánh Nguyệt nhân công chế tạo lối ra, cách chân chính lối ra có chút khoảng cách. Lục Vân đi một hồi, mới nhìn đến chân chính lối ra sở tại địa. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cũng không phải bởi vì chân chính lối ra bên trên thiếu khuyết trốn đảo nguyên ba chữ, mà là bởi vì ở cửa ra cách đó không xa, rơi là tả mấy cái thanh đồng cự nhân. Kia thân thể to lớn, cùng mình ở đời sau nhìn thấy đồng dạng không hai. Thanh đồng đúc thành cường tráng trên thân thể, giờ phút này còn không có nhiều như vậy gì xét cùng ban ban. Xem toàn thể đi lên so hậu thế nhìn thấy càng có cảm giác các bách. Cự nhân đầu lâu to lớn túi thấp xuống, tựa hồ còn chưa bị kích hoạt. Mặc dù ở đời sau, Lục Vân cũng không e ngại những này thanh đồng cự nhân. Nhưng là, kia là trải qua 6000 năm ăn mòn cùng đại thái biến, linh khí khô kiệt hậu thế. Về phần hiện tại, vẫn là cẩn thận một điểm đi. Hàng tháng, Lục Vân lớn tiếng hô. Vừa hô xong hắn cũng có chút hối hận, tháng này nguyệt đều quá thuận miệng. Bất quá Giang Ánh Nguyệt hẳn là sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận a. Cơ hồ tại Lục Vân hô xong mấy giây bên trong, Giang Ánh Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu cô nương trong tay còn đang nắm một cái tương tự thỏ sinh vật, không quá lớn đến ngược lại là so con thỏ lớn hơn. Ta bảo ngươi hàng tháng, ngươi sẽ không tức giận a. Lục Vân đột nhiên cảm thấy chính mình có chút trà. Giang Ánh Nguyệt nhìn thật sâu Lục Vân một chút. Nàng không biết Lục Vân tại sao muốn dùng loại giọng nói này nói chuyện, nghe để nàng có chút khó chịu. Lục Vân bị Giang Ánh Nguyệt ánh mắt nhìn có chút chột dạ. Qua một hồi lâu, Giang Ánh Nguyệt cuối cùng mở miệng. Về sau đừng có dùng loại giọng nói này. Quái buồn nôn. Danh xưng kia, tùy ngươi. Được rồi hàng tháng. Lục Vân trong lòng vui mừng. Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Chỉ là cái xưng hô mà thôi, cần phải vui vẻ như vậy sao? Ta ở đời sau gặp phải chính là loại này thanh đồng cự nhân. Lục Vân chỉ vào trước người ngồi bất động thanh đồng cự nhân hỏi, hàng tháng, ngươi biết loại vật này sao? Cùng Phương Nam những cái kia học phái chế tạo ra cơ quan thú có chút giống nhau, vật liệu khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Giang Ánh Nguyệt còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng trong tay sinh vật đột nhiên kịch liệt dãy rủa. Nàng có chút phiền, một đấm liền đem trong tay sinh vật nện hôn mê bất tỉnh, sau đó nhét vào một bên. Tựa hồ là đã nhận ra Lục Vân ánh mắt, Giang Ánh Nguyệt đưa tay vô vô Lục Vân bả vai nhẹ giọng mở miệng, đừng sợ, không đánh ngươi. Lục Vân, ta ơn a. Không khách khí. Giang Ánh Nguyệt hướng phía trước đi một bước, nàng vươn tay phải của mình nhắm ngay thanh đồng cự nhân trong thân thể, quanh thân linh khí phun trào, một đoàn màu trắng chùm sáng từ thanh đồng cự nhân trên thân phun trào mà ra. Đây là? Lục Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Pháp trận phá giải về sau nó sẽ là của ngươi. 6.000 năm sau hiện thực, Giao Long Cốc nơi nào đó nơi hẻo lánh bên trong, một đám mặc thống nhất trang phục nhân viên hạ trại ở đây. Tổ trưởng, hầu tử mất liên lạc, hắn đi theo hai người kia vào sơn động về sau liền không có tin tức. Một vị thành viên đi ra phía trước báo cáo, ở phía sau hắn còn đi theo ba cái thanh đồng cự nhân, trong đó một cái thanh đồng cự nhân cánh tay cơ hồ bị hoàn toàn chặt đứt. Xem ra an bảo của người đã chú ý tới hành động của chúng ta. Hai vị kia là an bảo của người? Thủ hạ có chút kinh ngạc. Cái này vắng vẻ địa phương, chúng ta đối tư liệu lịch sử phân tích nghiên cứu lâu như vậy mới tìm được, có thể theo tới cái này tới ngoại trừ an bảo cục còn có thể là ai? Có thể hầu tử trên thân còn mang theo cự nhân thao túng mật mã, nếu như bị an bảo cục người cầm tới. Thủ hạ có chút luống cuống. Hắn nhưng là biết cái này mật mã là trải qua máy tính vô số lần diễn toán thí nghiệm ra, phí hết không ít công phu. Đừng hoảng hốt. Tổ trưởng khoát tay áo, còn có thể sử dụng cự nhân đều trên tay chúng ta. Bọn hắn cầm tới cũng vô dụng. Tổ trưởng đi đến kia tay cụt thanh đồng cự nhân bên cạnh vươn tay. Thanh đồng cự nhân tựa như là nhận được chỉ thị, đem gãy mất cánh tay cùng đầu lâu một lần nữa tiếp trở về. Thân thể nó màu sắc trong nháy mắt tối không ít, nhưng cánh tay cùng đầu lâu đứt gãy chỗ lại khôi phục như lúc ban đầu. Tăng tốc tiến độ đi. Tại An Bảo cục đại bộ đội tiến đến trước, lấy trước đến xúc sinh tươi máu. Màu trắng chùm sáng như sương khói tràn ngập trên không trung. Lục Vân quay đầu nhìn hạ bộ cái khác Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt đối hắn nhẹ gật đầu. Hắn lúc này mới yên lòng lại, hướng phía màu trắng quang đoàn đi đến. Ngay tại tay của hắn chạm đến quang đoàn trong nháy mắt, trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều điểm trắng. Đây là ý gì? Cũng không tới điểm nhắc nhở sao? Cái này mật mã thua không sai sẽ bạo tạc đi. Lục Vân quay đầu, nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt tấm kia xinh đẹp mặt, trong nháy mắt trong lòng liền tràn đầy lực lượng. Xảy ra chuyện, tự có hàng tháng cứu ta. Vừa nghĩ tới đó, Lục Vân liền bắt đầu to gan thử. Hắn ngẫu nhiên tại mấy cái điểm trắng phía trên một chút, mỗi điểm một cái điểm, liền sẽ có một đầu tuyến xuất hiện tại hai điểm ở giữa. Đồ án mật mã sao? Lục Vân tiện tay vẽ lên mấy lần, quang đoàn trong nháy mắt tiêu tán. Ngay tại Lục Vân nghi ngờ thời điểm, quang đoàn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là chống giống Lục Vân lúc trước những cái kia bức họa, thế mà không có thất bại trừng phạt. Lục Vân nhìn trước mắt lít nha lít nhít điểm trắng rơi vào trầm tư. Thật muốn sử dụng nghèo nâng pháp sao? Tuy nói không có thất bại trừng phạt, nhưng là khả năng này tính cũng quá là nhiều. Lục Vân trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Hậu thế những người kia là làm sao? Chờ chút. Lục Vân đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước tại trong động quật tịch thu được tấm đồ kia án. Chẳng lẽ nói, chương 13, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít điểm trắng, Lục Vân hít sâu một hơi, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu nhớ lại hậu thế nhìn thấy đồ án, vô số đường con không ngừng tại trong đầu của hắn phục hồi như cũ gây dựng lại. Sau đó, triệt để hỗn loạn. Lục Vân mở mắt ra, quả nhiên vẫn là có chút đánh giá cao trí nhớ của mình. Có loại áp chúng đề mục, nhưng là mình không có nhớ kỹ câu trả lời cảm giác bất lực. Nhưng không sao. Đây không phải khảo thí, mà Lục Vân cũng không phải bình thường thí sinh. Ngươi phá giải trận pháp. Giang Ánh Nguyệt chú ý tới Lục Vân nụ cười trên mặt. Trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc, lúc trước nàng còn đem Lục Vân về đến đồ đần kia một ngăn. Hiện tại xem ra có chút qua loa, gia hỏa này nhìn xem giống như là trận pháp thiên tài. Không có. Lục Vân tự tin mở miệng. Nhưng, ta có thể trực tiếp chép đáp án. Lục Vân không có chú ý tới Giang Ánh Nguyệt kia nhìn đồ đần ánh mắt, hắn cười cùng đối phương phất phất tay. Hàng tháng, một hồi gặp. Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn xem Lục Vân thân ảnh bắt đầu biến trong suốt, sau đó dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mình. Đồ đần. Nàng cúi người, níu lấy trên đất con thỏ sinh vật liền hướng bờ sông đi đến. Đây là nàng cùng Lục Vân cơm trưa. Nhìn xem trong tay níu lấy thỏ thai dài, Giang Ánh Nguyệt suy tư muốn hay không đem thỏ nào cho Lục Vân ăn. Lúc trước trong tông môn có ăn cái gì bổ cái gì đồn đại tới. Suy tư một trận về sau, Giang Ánh Nguyệt vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cái này con thỏ nhìn xem cũng không thông minh dáng vẻ. Đừng đợi chút nữa càng bổ càng tròn váng. Thanh tẩy lấy xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, Giang Ánh Nguyệt tiên lặng tính toán Lục Vân khi trở về có thể vượt qua hay không cơm trưa. Trong lúc suy tư, một cái bọt nước tung tóe ướt nàng áo bào trắng. Nước sông tự dưng biến chảy xiết. Giang Ánh Nguyệt tựa hồ cảm nhận được cái gì, thân thể cấp tốc hướng bên trái đằng trước một bên. Một giây sau một đạo thủy tiễn liền sát gương mặt của nàng bay qua.
thủy tiễn cuốn lên bọt nước làm ướt Giang Ánh Nguyệt bên mặt, đổ nàng vừa xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Kiếm khí tung bay, Giang Ánh Nguyệt ánh mắt đột nhiên biến băng lãnh. Lục Vân từ trên đồng cỏ chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, nhìn thấy chính là một người hiếu kỳ thỏ đầu. Cái này cái gì đồ chơi? Hắn một bàn tay đem kia ngốc con thỏ đẩy ra. Nhìn xem kia con thỏ nhún nhảy một cái chạy trốn bóng lưng, Lục Vân không khỏi lắc đầu. Ngươi có biết hay không tổ tiên của ngươi, tại 6000 năm trước cũng là bởi vì hiếu kỳ bị ăn sạch. Lục Vân nhìn thoáng qua ngồi tại bờ sông Trương Chí Bác, nhìn xem cầm trong tay hắn thô nhanh cây, Lục Vân suy đoán hắn đại khái suất là đang làm bộ câu cá. Rất tốt. Dù sao đều câu không đến cần câu cùng nhánh cây cũng không có gì khác biệt. Lục Vân chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, từ miệng trong túi móc ra tấm kia tịch thu được đồ án. Nắm chặt đọc xong, trở về còn có thể gặp phải Giang Ánh Nguyệt cơm trưa. Vừa nghĩ tới đó, Lục Vân đọc thuộc lòng tốc độ trong nháy mắt nhanh. Tại bờ sông Trương Chí Bác, nhìn xem nằm xuống đất Lục Vân bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó không bao lâu, lại cấp tốc nằm xuống. Trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng, đã thành thói quen Lục Vân nằm ngửa ngồi dậy. Hắn thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục xem nhẹ nhàng dòng sông. Hắn một cái tay nắm lấy gậy gỗ, một cái tay cầm điện thoại, trên điện thoại di động chính vận hành câu cá máy mô phỏng. Sách, cũng coi là toàn bộ tin tức mô phỏng đi. Thật cá câu không nổi, xì bợ cá còn sâu không nổi rồi. Trương Chí Bác nổi lên nhiệt tình. Nhìn lướt qua gần trong gang tấc nước sông. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, luôn cảm thấy nước sông tựa hồ biến chạy xiết không ít. Lục Vân cảm thấy mình vận khí nhiều ít là có chút không tốt lắm. Lúc trước xuyên qua tới thời điểm, kém chút bị kim cương tê đục vào. Mà lần này vừa mở mắt ra, liền bị một cỗ khí lãng hất bay ra ngoài. Hắn thậm chí cũng còn chưa kịp cầu cứu. Lục Vân thân ảnh lăn trên mặt đất vài vòng, hắn dãy rủa lấy bò lên. Cảnh sát trước mắt để hắn trong nháy mắt ngu ngơ ở trên mặt sông đứng đấy một đạo áo lam thân ảnh. Ở phía sau hắn, mấy cái dòng nước rót thành trong suốt xiềng xích trên không trung bay múa. Nhu hòa dòng nước tại lúc này bạo phát ra so sánh kiếm mang sắc bén. Nước sông mãnh liệt, bọt nước nổi lên bốn phía, dòng nước trùng trùng điệp điệp hướng phía bầu trời lao nhanh mà đi, xa xa nhìn lại phảng phất thiên hà giáng lâm. Mà kia thiên hà cọ rửa mà xuống phương hướng bên trong, Lục Vân thấy được Giang Ánh Nguyệt thân ảnh. Cùng kia quần quần thiên hà so sánh, thân ảnh của nàng lại như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đơn bạc. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn bao phủ tại quần quần dòng lũ phía dưới. Trong hạp cốc kia sáng đột nhiên biến càng thêm sáng. Tại kia thiên hà phía dưới, Lục Vân giống như thấy được cái thứ hai mặt trời đang chậm rãi dâng lên. Mênh mông nước sông tại trong khoảnh khắc vỡ thành từng hạt giọt nước, tại trong hạp cốc phản chiếu lấy hào quang bảy màu. Kia là kiếm khí rót thành sáng chói mặt trời, tiểu liên tiếp miên không ngừng thiên hà đều bị hắn chặt đứt. Nóng rực mà hào quang chói sáng, để hắn Lục Vân hốc mắt không tự chủ được bài tiết ra nước mắt. Nhưng Lục Vân không có lau hốc mắt cơ hội. Làm sáng chói mặt trời cùng thiên hà tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra mãnh liệt xung kích để toàn bộ bên trong hạp cốc tất cả sinh vật đều gặp tai nạn. Lục Vân đã đến không hết chính mình trên không trung lật ra nhiều ít cái té ngã. Kia sáng chói mắt kia, để ánh mắt của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi mù. Đây là Giang Ánh Nguyệt cửu gia trả thù tới, muốn giúp nàng. Lục Vân nhớ kỹ Giang Ánh Nguyệt nói qua nàng không phải đối thủ của người nọ. Giang Ánh Nguyệt trợ giúp chính mình nhiều như vậy, hắn làm sao có thể cứ như vậy vứt bỏ nàng không để ý? Chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Lục Vân ép buộc chính mình mở mắt ra, thân thể tự phát bảo hộ tính nước mắt, để hắn ánh mắt có một chút mơ hồ. Hắn ở xung quanh người tìm kiếm lấy thanh đồng cự nhân thân ảnh, mở ra trận pháp, có lẽ còn có sức đánh một trận. Cái này thanh đồng cự nhân cũng đừng giống hậu thế yếu như vậy a. Lục Vân đem tất cả hy vọng ký thác tại kia thanh đồng cự nhân trên thân. Hắn lảo đảo đứng lên, mơ hồ ánh mắt để hắn có chút phân biệt không rõ phương hướng. Đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh màu trắng, là Giang Ánh Nguyệt. Tình trạng của nàng nhìn qua có chút chật vật, khí tức hỗn loạn, máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng, cầm kiếm tay phải đang không ngừng run rẩy. Hàng tháng, Lục Vân nhìn thấy như vậy chật vật Giang Ánh Nguyệt không hiểu có chút đau lòng. Đừng sợ. Giang Ánh Nguyệt vươn tay trái của mình, tại Lục Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhu hòa lau đi Lục Vân khỏe mắt nước mắt. Trong không khí tràn ngập hơi nước làm ướt mái tóc của nàng, kề cận sợi tóc gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng lời nói ra, lại ôn nhu để Lục Vân tâm run lên. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Lục Vân há to miệng, lại cảm thấy trong cổ họng tựa như kẹp lại thứ gì, lại một câu đều nói không ra miệng. Trên mặt sông linh khí lại lần nữa truyền đến. Trong hạp cốc độ ẩm có một lần gia tăng, liền liền hô hấp đều mang một chút hơi nước. Giang Ánh Nguyệt theo bản năng đem Lục Vân bảo hộ ở sau lưng, mang ta đến kia thanh đồng cự nhân nơi đó. Lục Vân thanh âm có chút khàn khàn. Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó nâng lên Lục Vân liền hướng phía mục tiêu địa điểm chạy tới. Trong nháy mắt, Lục Vân đã đi tới thanh đồng cự nhân trước người. Hắn kềm chế bị điên muốn nói xúc động, đưa tay ấn về phía kia thanh đồng cự nhân thân thể. Một đạo chói sáng bạc trắng, trong nháy mắt đem Lục Vân bao khỏa. Nhìn xem kia lít nha lít nhít điểm trắng, Lục Vân không có chút nào do dự, trực tiếp đem trong óc đồ án vẽ xuống. Vệt trắng lấp lóe, sau đó bình tĩnh trung sáng, đột nhiên đầu động. Tựa như là phun trào mặt hồ, từ một điểm bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài quyết tán. Lục Vân ý thức phương che tiếp tiến vào từng đạo thần kinh mạng lưới. Xong rồi, trên mặt sông, nước liên như là lấy mạng phủ chú lại lần nữa đánh tới. Giang Ánh Nguyệt quay đầu nhìn một cái sau lưng vẫn không có động tĩnh Lục Vân, nắm chặt trong tay trường kiếm hướng phía nước liên nên đón tiếp lấy. Dây xích cũng không chạm đến Giang Ánh Nguyệt trường kiếm trong tay, mà là tại giữa không trung liền bị thanh đồng cự nhân nặng nề bàn tay chặn. Giang Ánh Nguyệt kinh ngạc quay đầu. Lục Vân kia hơi có vẻ mỏi mệt mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Cái kia bộ dáng nghiêm túc, để Giang Ánh Nguyệt ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện ba động. Nàng chợt xoay mở đầu của mình. "Đồ đần."
Thanh đồng cự nhân chợt phát ra gào thét, thể nội sôi trào mãnh liệt linh lực là hậu thế gấp mấy vạn không thôi. Đây mới là nó đã từng nên có bộ dáng. Trên mặt sông thân ảnh sâu kín bay tới. Đây là Lục Vân lần đầu tiên nghe gặp hắn nói chuyện, có chút ý tứ. Nhưng ta cùng nữ hoa hoa kia chiến đấu, một bộ thạch nhân có thể chi phối không được chiến cuộc. Ai nói chỉ có một bộ? Lục Vân thanh âm khàn khàn, nhưng là ánh mắt bên trong tuân gia quang mang lại sáng chói dọa người. Giống như vậy thanh đồng tự nhân, ta có 100 cỗ. Phanh phanh. Thanh đồng tiếng ba đập, vang vọng trong hạp cốc mỗi một nơi nhỏ lánh. Chương 14, nguyên lai là chơi như vậy. Ngủ say thanh đồng cự nhân đang chậm rãi thức tỉnh. Khớp nối hoạt động thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trong rừng cây rậm rạp, từng cô núi nhỏ thân thể nện bước chân nặng nề hướng phía trong sông đi tới. Nguyên bản trống trải bên trong hạp cốc, mắt trần có thể thấy hẹp hòi. Nhìn xem bị thanh đồng cự nhân nhóm đoàn đoàn bao vây thanh đảo giáo giáo chủ, Lục Vân nụ cười trên mặt ức chế không nổi. Thật có lỗi a. Thế cục nghịch chuyển, hiện tại là chính nghĩa quần đầu. Tại Lục Vân chỉ thị dưới, thanh đồng cự nhân nhóm bung lấy quả đấm to lớn liền xông về đối phương. To lớn lực trùng kích làm cho cả mặt đất cũng bắt đầu lăn lư. Nước liên bay múa, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Giang Ánh Nguyệt một tay lấy Lục Vân kháng trên vai, nhanh chóng phóng tới an toàn khu vực. Lục Vân lúc này rốt cục cảm nhận được Trương Chí Bắc lúc trước cảm thụ. Bả vai chống đỡ lấy bụng là thật sẽ nghĩ nôn a. Nhưng bởi vì Giang Ánh Nguyệt tốc độ đầy đủ nhanh, bởi vậy tại Lục Vân dạ dày còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn cũng đã được đưa tới an toàn vị trí. Giang Ánh Nguyệt thu xếp tốt Lục Vân về sau, rồi ra chính mình tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân bả vai. Chờ ta trở về. Nói xong nàng nắm tay bên trong trường kiếm liền không kịp chờ đợi hướng phía trung tâm chiến trường mà tới. Lục Vân biết Giang Ánh Nguyệt đây là không kịp chờ đợi muốn cho lão già kia hai kiếm. Tiểu cô nương này là man thủ. Chú. Lục Vân muốn nói chú ý an toàn, nhưng là vừa mới mở miệng nói một chữ, liền không nhịn được nôn khan. Mẹ nó, vẫn là cho cái này dạ dày kịp phản ứng. Mặt sông chiến đấu càng kịch liệt, nhưng lại cơ hồ là nghiêng về một bên thế cục. Thanh đồng cự nhân so sánh với hậu thế đúng là mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng là tại thanh đào giáo chủ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý nhiều khi, đều chỉ là một cái bia sống, căn bản là không có cách hữu hiệu đối với đối phương tạo thành công kích. Chỉ bất quá đối với Giang Ánh Nguyệt gia nhập về sau, hết thảy lại không đồng dạng. Thân ảnh của nàng ẩn nấp tại thanh đồng cự nhân sau lưng, để cho người ta bắt giữ không đến. Mỗi một lần công kích đều là lấy cực kỳ xảo trá góc độ, không lưu tình chút nào xuất thủ. Kiếm quang giấu ở cự nhân quyền phong phía dưới, hơi không chú ý liền sẽ xuất rất nhiều. Đến mức giáo chủ hoàn toàn không dám khinh thường cự nhân mỗi một đạo công kích. Kiếm quang bén nhọn không ngừng tại mặt sông trung tâm sáng lên. Lục Vân chỉ là nhìn lướt qua, nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt từ đầu đến cuối chiếm thượng phong, lập tức liền để xuống tâm tới. Nếu không nói trong trò chơi hàng phía trước trọng yếu đây, cái này có chuyển vận hoàn cảnh chính là không giống. Hắn thở dài nhẹ nhõm, sau đó đem tâm thần bỏ vào bên cạnh cái kia đạo màu trắng quang đoàn bên trên. Tại thành công thua đối mật mã về sau, Lục Vân ý thức liền bị kết nối tiến vào một cái không gian thần kỳ. Ở nơi đó hắn có thể cảm giác điều khiển chung quanh thanh đồng cự nhân, thậm chí có thể điều khiển bọn hắn chiến đấu. Chỉ là Lục Vân cũng không có hơi thao thói quen, bởi vậy chỉ là ra lệnh về sau liền không lại để ý không gian bên trong điểm trắng có một chút biến ảo đập lên, kia là trong chiến đấu báo hỏng rơi thanh đồng cự nhân. Bất quá Lục Vân cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, cho dù toàn bộ báo hỏng cũng không quan trọng. Coi như là đối Giang Ánh Nguyệt đầu tư, hắn càng thêm để ý là tại không gian kia bên trong kia một chỗ cùng loại với hợp thành đài tiểu dáng đồ vật. Lục Vân nếm thử đối hợp thành đài rót vào linh lực. Rất nhanh linh lực liền thuận pháp trận nhanh chóng lan tràn toàn bộ hợp thành đài. Một thanh âm không có dấu hiệu nào tại không gian bên trong vang lên. Người hữu duyên, ngươi có thể phá giải ra kia không có quy luật chút nào nhắc nhở trận pháp, nói rõ chí ít vào thời khắc ấy, chúng ta là tâm ý tương thông. Ta cả đời này lưu lại cơ quan, bảo vật phong phú, phần lớn bất quá hưu nhàn vui lùa chi tác. Chỉ có trước mắt ngươi ngọc đài chút xuống ta cả đời tâm huyết. Chỉ cần một điểm kỳ diệu tổ hợp, nó liền có thể để ngươi trở thành thế gian nhất có đặc sắc đúc bảo đại sư. Thế gian luyện khí sư phần lớn câu nệ tại khuôn sáo, tựa ký 10 phần. Lại không để ý đến, thế gian này kỳ lạ nhất chân bảo chính là mọi người tưởng tượng. Đúc bảo sư nhóm chỉ có công nghệ tư duy cũng đã sơ cứng, mà thường nhân tuy có tưởng tượng lại khổ vì công nghệ không đủ. Vì thế, ta nghiên cứu phát minh phương này ngọc đài, nó có thể vì thường nhân bình định công nghệ bên trên chứng ngại. Thỏa thích huy sái người sáng ý. Thế gian này đáng giá tốt hơn chân bảo ra mắt. Thanh âm xa lạ tiêu tán, không gian lại lần nữa trở về yên tĩnh. Lục Vân nhìn trước mắt hợp thành ngọc đài, không khỏi cảm thán. Cái này thật đúng là cái diệu nhân. Hắn liền nói ngay từ đầu trận pháp kia làm sao không có chút nào nhắc nhở, nguyên lai là cố ý thiết trí. Chỉ là vị luyện khí sư này đại khái nghĩ không ra, phá giải cái này không có quy luật chút nào trận pháp người hữu duyên, nhưng thật ra là hậu thế máy tính. Dùng vẫn là nhất là giản dị tự nhiên nghèo nâng pháp. Mà hậu thế đám kia tổ chức người đoán chừng cũng tưởng tượng không đến, bọn hắn hao tốn đại lượng thời gian phá giải trận pháp, bị chính mình dẫn tới 6.000 năm trước hái được quả đảo. Kỳ hỉ, hết thảy đều là tốt nhất an bài. Lục Vân tâm niệm vừa động trong nháy mắt từ thần bí không gian bên trong giải thoát. Giờ phút này trong hạp cốc chiến đấu càng kịch liệt. Từ đầu đến cuối bắt giữ không đến Giang Ánh Nguyệt thân ảnh giáo chủ đã lâm vào phẫn nộ. Không khác biệt phạm vi lớn công kích tại trong hạp cốc không ngừng sáng lên. Lục Vân bên cạnh thỉnh thoảng có thanh đồng cự nhân tản mát thân thể linh kiện bay tới. Nhìn xem kia rơi lả tả trên đất linh kiện, Lục Vân không khỏi trầm mặc. Cái này bù là tiến vào giai đoạn 2 sao? Hắn vội vàng che chở đầu, hướng phía chỗ xa hơn rút lui. Ngay tại rút lui trên đường, bên cạnh hắn một trận quen thuộc dồn dập bước chân văng lên. Lục Vân nhìn lại, nhìn thấy là một cái có cự giác dị thú. Trong lòng hắn giật mình, cái này không phải liền là cái kia kem chút đem chính mình đâm chết kim cương tê sao? Ngươi có bị bệnh không?
lúc này không đảm mạng, ngươi còn tới đụng ta. Kim Cương Tê chẳng biết tại sao đã nhìn chằm chằm Lục Vân. Tứ chi chạy quá trình bên trong, có thể nhìn thấy nó kia to con cơ bắp, phối hợp bên trên kia cứng rắn lăng lệ cự giác để nó lộ ra càng nguy hiểm. Một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên. Kim Cương Tê ở trong quá trình chạy trốn, không có dấu hiệu nào chia năm xẻ bảy. Nguy hiểm chết rồi. Lục Vân đưa tay đối Giang Ánh Nguyệt dựng lên cái tâm. Yêu ngươi hàng tháng. Giang Ánh Nguyệt mặt không thay đổi nghiêng đầu qua. Đồ đần. Lục Vân nghe không được Giang Ánh Nguyệt lời nói, chỉ bất quá nghe thấy được hắn cũng không thèm để ý, dù sao cũng không phải lần thứ nhất bị nói. Hắn xoay người nhặt lên trên mặt đất hoàn chỉnh sừng tê giác. Trước đó nghe Giang Ánh Nguyệt nói qua, kim cương tê sừng cứng rắn nhất, thường bị dùng để làm luyện bảo vật liệu. Vừa vặn hôm nay nó đưa tới cửa, chính mình tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lục Vân cầm to lớn sừng tê giác, trên mặt đất đống kia tản mát thanh đồng cự nhân linh kiện bên trong quét mắt một vòng. Sau đó nhặt lên một cái hình thoi bảo thạch trạng vật phẩm, tâm niệm vừa động liền điều ra kia phương ngọc chất hợp thành đài. Lục Vân trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Tuy nói thần bí nhân kia nói qua, hắn đã giản hóa đúc bảo công nghệ, nhưng điểm này nhắc nhở đều không có. Lục Vân đem trong tay kim cương tê sừng cùng cái kia hình thoi bảo thạch đặt ở hợp thành trên đài. Lập tức hợp thành trên đài trận pháp hiện hiện. Vật phẩm: kim cương tê sừng. Phát động đặc tính: cứng rắn. Vật phẩm: định vị khí. Phát động đặc tính: tất chúng. Phải chăng dung hợp? Lục Vân kinh ngạc. Ta dựa vào, nguyên lai là chơi như vậy. Chương 15, một màn này, tại trong sách xưa cũng có ghi chép quá tốt rồi, là tu tiên khoa học kỹ thuật, chúng ta được cứu rồi. Trước mắt bàn điều khiển, không biết còn tưởng rằng đang chơi một loại nào đó sinh tồn kiến tạo trò chơi đây. Cái này xỏa qua thức thao tác, quá chiếu cố Lục Vân. Thật sự là vị đại thiện nhân đây. Dung hợp. Lục Vân hô lên kiếp trước đặc biệt nhiếp kịch khí thế. Làm hợp thành đài bắt đầu chấn động trong nháy mắt, Lục Vân đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên dung hợp về sau bảo vật bộ dáng. Cứng rắn tăng thêm tất chúng đặc tính. Lục Vân đã không dám nghĩ, cái này bén nhọn sừng tê giác phối hợp bên trên tự động định vị. Bị đánh đến khó lường xanh một miếng tử một khối a. Hợp thành đài chấn động không ngừng. Lục Vân đầy cõi lòng chờ mong. Nước sông phụ cận chiến đấu cháy bỏng, thỉnh thoảng có thanh đồng cự nhân gãy chi hải cốt bay tới. Tại kia rơi là tả trên đất thanh đồng khí bên cạnh, hợp thành ngọc đài còn tại chấn động. Lục Vân nhíu mày chờ đợi. Nước sông dâng lên, nguyên bản thanh tịnh dòng nước bên trong bùn cát lăn lộn, ẩn ẩn hình như có cự thú thân ảnh du động. Lục Vân trong lòng lo lắng. Một lần thủ, hợp thành đài còn tại chấn động. Không phải, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong trò chơi không giống. Cái này hợp thành đài không phải trong nháy mắt xuất hàng a? Vẫn là nói có ẩn tàng gia tốc cơ chế. Lục Vân vô hợp thành ngọc đài mặt ngoài, nếm thử tính hô, gia tốc. Làm trên người linh khí bị rút đi trong nháy mắt, Lục Vân trong nháy mắt hiểu. Nguyên lai là bao lấy miễn phí ra khắc kim trò chơi a. Chỉ bất quá nơi này khắc chính là linh khí. Thường nhân có thể hưởng thụ công năng nhưng cần chờ đợi, mà tu sĩ có thể tốn hao linh khí giảm bất chờ đợi lúc dài. Lần này đối mặt, hợp lý. Tại móc giống Lục Vân hơn phân nửa linh khí về sau, hợp thành đài ngừng chấn động. Theo một trận khói trắng tán đi, Lục Vân tâm cũng theo đó kích động. Tại kia hợp thành giữa đài bình ổn nằm một cái sáng màu bạc vòng tròn. Nhìn xem kia hao phí thể nội hơn phân nửa linh khí chế ra vòng tròn, Lục Vân trầm mặc. Ta lớn như vậy nhọn sừng tê giác, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Dầu gì cũng phải là trường thương hoặc là cung tiễn loại hình đồ vật a. Trường thành cái dạng này đánh tới người, tối đa cũng chỉ có thể xanh một miếng tử một khối a. Lục Vân đưa tay cầm lên cái kia màu bạc vòng tròn. Vừa đến tay là một trận lạnh buốt xúc cảm, sờ tới sờ lui cũng không tệ. Nếu không một hồi đưa cho Giang Ánh Nguyệt làm vòng tay. Đặc tính, cứng rắn, tất chúng nhìn xem kia sáng loáng đặc tính, Lục Vân cảm thấy mình có cần phải thử một chút. Cách đó không xa chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Giang Ánh Nguyệt kiếm khí bén nhọn đã ép giáo chủ không thở nổi. Huyết châu tóe lên, sau đó lại bị kiếm khí xoắn nát. Mới còn không ai bị nổi giáo chủ, bây giờ lại sớm đã bệnh nguy kịch. Mà Lục Vân, từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi châm nôn. Hắn thu hồi hợp thành ngọc đài, nắm chặt trong tay sáng màu bạc vòng tròn. Linh khí rót vào trong nháy mắt, vòng tròn bên trên màu sắc bộc phát sáng rực. Lục Vân đem trong tay vòng tròn quăng lên, hô to một tiếng, đi. Vòng tròn trên không trung chợt biến lớn, sau đó trực tiếp hướng phía trên mặt sông giáo chủ bay đi. Hơi nước bốc hơi, kiếm quang lượn lờ, chính mệnh mọi phòng bị Giang Đào giáo giáo chủ đột nhiên cảm giác được cái hốt trở nên lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, bên trên bầu trời lại có một cái sáng sáng rực trắng lếu vòng tròn, chính vô thanh vô tức hướng hắn bay tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, chưa bao giờ thấy qua như thế pháp bảo. Nhưng là bề ngoài như vậy không tầm thường, nghĩ đến uy lực không kém. Suy tư ở giữa, kia vòng tròn đã rơi xuống trên đầu của hắn. Uy lực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy, nhưng lại rắn rắn chắc chắc tại trên đầu của hắn đánh ra một cái bao, cho hắn đánh một cái lảo đảo. Lúc ngẩng đầu lên, Giang Ánh Nguyệt trường kiếm đã quán xuyên bộ ngực của hắn. Thân thể của hắn rơi vào mặt sông, hai mắt nhìn chòng chọc vào kia sâm bạch vòng tròn, thần sắc có chút không cam lòng. Lục Vân nhìn xem bị kia màu trắng bạc vòng tròn nện đến một cái lảo đảo thân ảnh, đột nhiên cảm giác được trước mắt hình tượng có chút quen thuộc. Nghĩ tới, việc này tại hắn kiếp trước nhìn qua thư tịch bên trong cũng có ghi chép. Đây là đập đầu khỉ kim cương chắc a. Đổ vào trên mặt sông Giang Đào giáo chủ, thân phận của hắn đã từ Giang Ánh Nguyệt cựu nhân chuyển biến làm người chết. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến kết thúc. Lục Vân đang chuẩn bị cùng Giang Ánh Nguyệt hơi phục bàn một chút lần này chiến đấu, lại phát hiện trên người đối phương kiếm thế không giảm trái lại còn tăng. Lục Vân lúc này mới phát hiện giáo chủ đã chết, nhưng là mặt sông nhưng như cũng đang không ngừng tăng cao. Chuyện gì xảy ra? Hắn bung tay lên thu hồi không trung vòng tròn, nhìn chằm chằm kia lên cao không ngừng nước sông. Tại trong dòng sông kia, hắn ẩn ẩn thấy được cự vật du động. Lục Vân nghĩ tới, Giang Ánh Nguyệt nói qua cái này giao long cốc bên trong thật có giao long.
tốt âm giao long a. Đây là một mực đang chờ Giang Ánh Nguyệt cùng giáo chủ lưỡng bại câu thương về sau ra tiếp nhận chiến trường sao? Dòng nước chảy xiết, dần dần khắp lên bờ sông. Tại một cái nào đó bọt nước văng lên trong nháy mắt, một cái giữ tận cự đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện. Một ngụm đem bồng bềnh ở trên mặt nước Giang đảo giáo chủ thi thể nuốt vào, sau đó nhanh chóng chui vào đáy nước. Nước sông không ngừng dâng lên, cơ hồ muốn khắp bên trên Lục Vân bắt chân. Dòng nước bên trong ẩn ẩn có âm thanh gào thét, nhưng không thấy thân hình. Cái này giao long ẩn nấp công phu có một tay, không phải đều sớm bị Giang Ánh Nguyệt bắt được ăn hết. Lục Vân nhìn xem trong tay trắng bạc vòng tròn, chính suy tư cái này 100% trúng đích đặc tính, có thể hay không trợ giúp hắn trực tiếp định vị giao long vị trí. Hắn còn chưa xuất thủ. Giang Ánh Nguyệt tựa hồ chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Tay nàng nắm trường kiếm, một đầu đâm vào đáy nước. Sau đó chạy xiết trên mặt sông tự dưng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Dưới nước tiếng giống trận trận. Chỉ chốc lát, máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt sông, tiếng giống đông nhiên ngừng lại. Lục Vân nhìn xem dần dần rớt xuống mặt sông, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này kết thúc nhanh như vậy. Hắn hướng phía bờ sông chạy tới, vừa tới gần bên bờ, liền thấy một cái to lớn dữ tợn thú chảo chợt đập vào trên bờ sông. Lục Vân trong lòng giật mình. Giang Ánh Nguyệt thua. Hắn liền vội vàng tiến lên, nhìn thấy đây chẳng qua là một cái đoạn chảo về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Đang suy nghĩ gì? Trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Làm Giang Ánh Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ mặt sông đều tựa hồ phát sáng lên. Ta cho là ngươi xảy ra chuyện, dọa ta một hồi. Lục Vân vô ngực thở dài một hơi. Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu một chút, sau đó rất nghiêm túc chỉ vào kia gãy mất thú chảo nói đến. Nó tại ta thực đơn bên trong. Lục Vân, thật lợi hại. Lục Vân hướng phía Giang Ánh Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Giang Ánh Nguyệt bị đánh ở mức tóc đen tàn mát trên mặt sông, giống một đóa nở rộ hắc liên. Nàng liên lẳng lặng tung bay ở trên sông, nhìn chăm chú lên đứng tại trên bờ sông Lục Vân. Trang diện ngoài ý muốn lạnh xuống. Không được sao? Muốn kéo ta một cái sao? Hai người cơ hồ cùng một thời gian mở miệng. Được. Lục Vân mở miệng cười. Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn, hướng phía Lục Vân vươn chính mình bàn tay nhỏ trắng đoán. Lục Vân nắm chặt Giang Ánh Nguyệt tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Thân thể của nàng liền nhẹ nhàng từ trên mặt sông nhảy lên một cái, nhu hòa phảng phất không có trọng lượng. Trên thực tế Lục Vân cũng xác thực không có cảm nhận được trọng lượng, hắn thậm chí đều không dùng lực. Giang Ánh Nguyệt cũng đã đi lên. Hắn có chút nhìn không thấu Giang Ánh Nguyệt ý nghĩ. Dứt khoát hắn từ bỏ suy nghĩ, một lòng cảm thụ được trong tay nhu nhuận xúc cảm. Giang Ánh Nguyệt gión mũi chân trong ngáy mắt. Nước trên người liền hóa thành hơi nước bốc hơi không thấy. Không bung ra sao? Giang Ánh Nguyệt trở lại hướng về phía Lục Vân trừng mắt nhìn, sau lưng tóc xanh theo động tác trên không trung đảo qua, quét loạn Lục Vân trái tim. A, nha, đúng. Hắn chạm điện buông lỏng tay ra, sau đó liền tự mình tay nên để ở nơi đâu bắt đầu một phen nếm thử. Nhìn xem đột nhiên bận rộn Lục Vân, Giang Ánh Nguyệt khỏe miệng dương lên một tia đường cong. Chương 16, chân kinh, nữ kiếm tiên cao lãnh nguyên nhân đúng là Lục Vân đối với mình mới biểu hiện rất không hài lòng. Theo lý mà nói, hắn không nên như vậy tay chân luống cuống. Chỉ trách mới Giang Ánh Nguyệt kia ngoái nhìn một chút, thật sự là đẹp có chút kinh người. Vì thế để hắn lập tức không có quản lý tốt chính mình hình tượng. Người tại cực độ lúng túng thời điểm, sẽ giả trang chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lục Vân nhìn xem trên mặt đất cái kia khổng lồ giữ tận thú chảo, rất tự nhiên chuyển hướng chủ đề. Cái kia giao long chết rồi. Hắn thuận miệng hỏi thăm. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu. Quá lớn ăn không hết. Lục Vân, nguyên lai là loại lý do này sao? Ngươi sẽ không thật tin chưa? Giang Ánh Nguyệt đối Lục Vân trừng mắt nhìn. Lục Vân, luôn cảm giác ngươi so trước đó sinh động không ít, đều sẽ nói giỡn. Lục Vân nhịn không được nhả ránh. Giang Ánh Nguyệt từ bên hông trong túi chứa vật móc ra một viên kỳ lạ đan dược căn bảo, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Sư tỷ nói qua, thích hợp trò đùa có thể tốt hơn duy trì tình cảm. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ánh Nguyệt quay đầu hỏi thăm. Ta cảm thấy sư tỷ nói đúng. Lục Vân hết sức phối hợp nhẹ gật đầu. Giang Ánh Nguyệt mặt mày hơi liễm, ngươi không ghét liền tốt. Trên người ngươi tổn thương. Lục Vân nhìn xem Giang Ánh Nguyệt trên người pha tạp vết máu, có chút lo lắng mở miệng. Không cần phải lo lắng. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu, tại linh khí trợ giúp dưới, chỉ cần không phải thương tới căn bản đều khôi phục rất nhanh. Linh khí như thế vẫn năng. Lục Vân hơi kinh ngạc, vậy các ngươi lúc chiến đấu chẳng phải là đánh lấy vết thương liền khép lại, là phải có ý thức thao túng thể nội linh khí chữa trị vết thương. Giang Ánh Nguyệt mở miệng giải thích, thế lực ngang nhau chiến đấu phân tâm liền mang ý nghĩa thất bại. Thì ra là thế. Lục Vân đã hiểu, đây là tự mang thoát chiến hồi máu cơ chế. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân có chút tan rã ánh mắt, liền biết trong lòng của hắn đại khái lại đang nghĩ thứ gì. Gia hỏa này tư duy luôn luôn rất nhạy thoát, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng lại ngoài ý muốn đáng tin. Hồi tưởng lại Lục Vân triệu hoán thanh đồng cự nhân lúc mỉm cười, Giang Ánh Nguyệt nhịn không được trong lòng run lên. Cảm ơn ngươi. Giang Ánh Nguyệt mười phần nghiêm túc mở miệng. Nếu không phải ngươi, bị giao long nuốt vào trong bụng có lẽ chính là ta. Làm gì khách khí như vậy? Lục Vân khoát tay áo. Lúc trước ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy. Lục Vân hồi tưởng lại chính mình vừa xuyên qua tới đêm ấy. Nếu là không có Giang Ánh Nguyệt trượng nghĩa xuất thủ, hiện tại Lục Vân cũng không biết tiện nghi ven đường cái nào gốc cỏ dại. Ta lúc ấy tựa hồ cũng quên cùng ngươi nói cảm ơn. Lục Vân gãi đầu một cái, hắn có chút quên chính mình lúc ấy đang suy nghĩ gì. Xuyên qua đến 6.000 năm trước đối với hắn xung kích quá lớn. Vậy ngươi có thể hiện tại bổ sung. Giang Ánh Nguyệt mặt mày mỉm cười. Đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng. Lục Vân lúc này ôm quyền cảm tạ. Không khách khí. Giang Ánh Nguyệt học Lục Vân bộ dáng khoát tay áo. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, riêng phần mình đều bật cười. Giang Ánh Nguyệt cười rất hàm xúc, nếu không phải kia khỏe môi có chút dương lên độ cong, Lục Vân thậm chí đều nhìn không ra nàng đang cười. Ta có một vấn đề. Lục Vân hiếu kỳ mở miệng, vì cái gì ngươi ngày bình thường đều là mặt không thay đổi bộ dáng? Rõ ràng nhìn xem cũng không phải là loại kia an tĩnh tính cách. Giang Ánh Nguyệt nghe được cái này, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi không cảm thấy dạng này rất xuất khí sao? Lục Vân. Giang Ánh Nguyệt cái này hơi có vẻ tính trẻ con trả lời, để Lục Vân có chút trở tay không kịp. Hắn trong lúc nhất thời không có kéo căng ở trên mặt mình biểu lộ. Ngươi tại chế giễu ta? Giang Ánh Nguyệt ánh mắt bất thiện. Không. Lục Vân thu liễm thiếu dung, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy câu trả lời của ngươi rất xuất khí. Giang Ánh Nguyệt thân thể hơi nghiêng về phía trước, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tiến tới Lục Vân trước người trên dưới quét mắt một lần. Ngươi thật như vậy cảm thấy? Đương nhiên. Lục Vân mặt không đổi sắc. Ai sẽ tự tuyệt một trong đó hai kiếm tiên đây? Giang Ánh Nguyệt làm những này đều là hắn đã từng huyễn tưởng qua. Mặt lạnh kiếm tiên, đẹp trai đến bạo tạc. Cũng may, trời xui đất khiến phía dưới đây hết thảy rốt cục không còn là huyễn tưởng. Mặc dù mình tại 6000 năm trước thực lực cũng không đột xuất, nhưng trở lại linh khí khô kiệt 6000 năm sau, hắn Lục Vân dựa vào cái gì không thể là kiếm tiên? Ngươi tựa hồ lại tại mặc sức tưởng tượng thứ gì? Giang Ánh Nguyệt có chút hiếu kỳ. Không có việc gì. Lục Vân đè xuống khóe miệng tiểu dung, chỉ là ngươi đột nhiên cho ta một chút dẫn dắt. Giang Ánh Nguyệt có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Lục Vân, ta cũng không có nổi. Vô vô trên người mình cho bụi, Lục Vân từ dựa trên tảng đá đứng lên. Đã nơi này phiền phức giải quyết, ta liền không nhiều dừng lại. Bằng hữu của ta còn tại hậu thế chờ lấy ta đây. Lục Vân mở miệng cười. Ngươi không ăn sao? Giang Ánh Nguyệt đưa tay chỉ trên mặt đất kia to lớn dao long chảo, ta nấu cho ngươi ăn. Lục Vân có chút tâm động, nhưng vẫn là huyễn cự. Bằng hữu của ta hắn. Lục Vân đang nói, đột nhiên giẫm lên một cái thanh đồng tiểu vật kiện kém chút trượt chân. Cú may Giang Ánh Nguyệt tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy. Không có sao chứ? Giang Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn xuống kia rơi là tả trên đất thanh đồng cự nhân hải cốt, không khỏi có chút áy náy. Thật xin lỗi, ngươi thật vất vả lấy được cự nhân toàn báo hỏng. Ta sẽ đền bù ngươi, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Giang Ánh Nguyệt mười phần nói nghiêm túc. Lục Vân lắc đầu, có chút không thôi từ Giang Ánh Nguyệt trong ngực đứng lên. Cũng không có toàn bộ báo hỏng, còn bảo lưu lại ba cái. Giang Ánh Nguyệt nhìn lướt qua quanh người hẻm núi, trên mặt đất bày khắp thanh đồng linh kiện. Một cái hoàn chỉnh một điểm cự nhân cũng không tìm tới. Ta giúp ngươi tìm một cái vậy còn dư lại ba cái cự nhân đi. Giang Ánh Nguyệt đang chuẩn bị đứng dậy tìm kiếm, lại bị Lục Vân đưa tay đè xuống. Không cần, ta đã tìm được. Lục Vân cười cười. Ở đâu? Tại 6000 năm về sau. 6000 năm sau giao long cốc nơi nào đó đóng quân doanh địa. Tổ trưởng, kia dưới nước có sông ngầm. Khó trách từ đầu đến cuối tìm không thấy xuất sinh kia bóng dáng. Tổ trưởng trong mày, sông ngầm thông hướng nơi nào? Trong sử sách chỗ kia trốn đào nguyên, chính là kia hai cái an bảo cục người đi vào động vật lối ra. Vâng. Thu thập trang bị, cùng ta nhập động. Ngay tại hắn mở miệng sau một khắc, lại một vị tổ viên đội đội vàng vàng chạy vào. Tổ trưởng, kia thanh đồng cự nhân lại bắt đầu bạo động. Tổ trưởng có chút bực bội, trong thân thể không tự chủ phát ra cùng loại dã thú gầm nhẹ. Chúng ta không phải đã phá giải mật mã sao? Vì cái gì vẫn là không cách nào hoàn toàn điều khiển? Có lẽ là đã nhận ra nhà mình lão đại hỏa khí, dưới đấy lập tức có người mở miệng giải thích. Tựa hồ là bởi vì có nhân tiên chúng ta một bước phá giải mật mã, cho nên mới. Phanh. Tổ trưởng một quyền đánh vào bên cạnh trên vách đá cứng rắn bên trên một đạo rõ ràng quyền ấn xuất hiện. Hắn có chút ép không được lửa giận trong lòng. Nhìn xem một bên tăng lên không ngừng mặt nước, hắn vội vàng thúc giục. Đừng quản những cái kia phá đồng tự nhân, thu dọn đồ đạc mau chóng tiến vào phía sau núi. Phải nhanh. Nó muốn đi nước hóa long. Chương 17, ngươi đem thứ gì câu lên tới a? Thật không ăn xong lại đi sao? Giang Ánh Nguyệt chỉ kia dao long chảo, lần nữa hỏi thăm. Ừm. Lục Vân quả thật có chút thèm, hắn có chút chịu không được Giang Ánh Nguyệt thịnh tình giữ lại. Chờ ta bên kia an toàn về sau, trở lại ăn đi. Hắn suy tư một lúc sau, vẫn là lựa chọn từ chối nhã nhặn. Mặc dù 6000 năm sau tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm không ít, nhưng là dù sao nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Có thể về sớm một chút, vẫn là sớm một chút đi. Được. Giang Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, vậy ngươi chờ một chút. A. Lục Vân hơi nghi hoặc một chút, đã thấy bên cạnh Giang Ánh Nguyệt không biết từ chỗ nào móc ra một đống lớn đồ vật. Ngươi đây là? Cầm. Giang Ánh Nguyệt đem một nhỏ phương cổ pháp khí quyển hộp bỏ vào Lục Vân trong lòng bàn tay, đây là Thiên Hương đan thụ thương lúc phục dụng. Đây là linh diên phủ, sử dụng sau sẽ ngắn ngủi tăng lên tốc độ của ngươi. Mây trôi cờ, có thể tạm thời che đậy địch nhân ánh mắt, dễ dàng hơn ngươi chạy trốn. Còn có tử kim tháp. Giang Ánh Nguyệt đem trên người pháp bảo từng cái nhét vào Lục Vân trong ngực. Nhìn xem tựa như là hài tử đi xa trước, vì hắn thao nát tâm mẹ già. À đúng rồi, còn có trên người ta ô kim huyết giáp. Giang Ánh Nguyệt nói liền chuẩn bị gỡ giáp. Lục Vân vội vàng ngăn lại, ai ai ai, cái này cũng không cần. Trong tay hắn ôm một đống lớn pháp bảo, nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật ta ở đời sau vẫn rất mạnh, chính là thiếu một kiện tiện tay binh khí. Bất quá có hợp thành ngọc đài về sau, hắn ngược lại là có thể tự mình làm một kiện. Giang Ánh Nguyệt không nói hai lời, đem trong tay trường kiếm đưa cho Lục Vân. Không không không, ngươi đây vẫn là giữ đi. Lục Vân vội vàng cự tuyệt, vạn nhất ta sau khi đi, kia giao long lại tới ngươi chẳng phải là ngay cả vũ khí đều không có. Cho ta một thanh dự bị liền tốt. Kia giao long bị ta làm bị thương căn cơ, muốn khôi phục một đoạn thời gian rất dài. Vậy cũng có cái khác tiềm ẩn nguy hiểm a. Lục Vân khuyên can. Giang Ánh Nguyệt nghĩ, từ trong túi chứa vật móc ra một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm đưa cho Lục Vân. Đây là ta khi còn bé đã dùng qua kiếm, không muốn ghét bỏ. Sao lại thế? Lục Vân lập tức tiếp nhận trường kiếm, vào tay một trận lạnh bớt, hắn yêu thích không nỡ rời tay. Ta đi đây. Lục Vân ôm một đống pháp bảo, mở miệng cười. Nếu không phải mình bắt không được, hắn cũng hoài nghi Giang Ánh Nguyệt muốn đem chính mình toàn bộ thân gia đều móc cho mình.
Được. Giang Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nhớ về ăn cơm. Nàng chỉ một bên dao long thịt.
Nhất định. Lục Vân thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà tại hắn nguyên bản chỗ đứng bên trên, binh lính bang lang rơi xuống đầy đất trang bị. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem trên mặt đất kia rơi là tả trên đất trang bị như mày. Đồng dạng đều không mang về đi.
A, làm sao còn nhiều thêm một cái?
Giang Ánh Nguyệt đưa tay cầm lên trên mặt đất cái kia không thuộc về nàng sáng màu bạc vòng tròn. Vòng tròn dưới ánh mặt trời, lóe ra trắng loá quang mang.
Còn trách đẹp mắt.
Giang Ánh Nguyệt đem trên mặt đất pháp bảo thu vào túi trữ vật, đem Lục Vân vòng tròn để ở một bên dễ thấy trên bệ đá về sau. Sau đó bắt đầu xử lý lên giao long thịt. Nàng có dự cảm, Lục Vân hẳn là không một hồi liền sẽ trở về. Nói không chừng, vừa bạn có thể gặp phải một bát canh nóng. Lục Vân chợt từ trên đồng cỏ ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm lấy Trương Chí Bác thân ảnh. Hắn nhất định phải cho Trương Chí Bác khoe khoang một chút, Giang Ánh Nguyệt cho hắn pháp bảo.
Ai? Làm gì đâu?
Lục Vân hướng phía bờ sông hô lớn một tiếng.
Chớ quấy rầy nhau nhau.
Câu cá đây. Trương Chí Bác đầu đều chẳng muốn về, chỉ là khoát tay áo. Trong tay đối phương cầm cây kia thô nhánh cây, Lục Vân mặc kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy có chút buồn cười.
Đừng câu được, cho ngươi xem một chút ta mang về bà bối.
Lục Vân cười đứng dậy hướng phía bờ sông đi đến. Chỉ là vừa đi hai bước, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm gì lạ lạ.
Cái này trong ngực làm sao như thế không đâu?
Không phải. Ta nhiều như vậy pháp bảo đi đâu rồi?
Bảo bối gì a?
Trương Chí Bác quay đầu nhìn thoáng qua ngây ngốc tại nguyên chỗ Lục Vân.
Cái này thân tổn hại quần áo chính là ngươi nói bảo bối đúng không?
Lục Vân. Hắn đưa tay tại trong túi áo sờ lên, chỉ mò đến điện thoại di động của mình. Hai cái thời gian tuyến vật phẩm tựa hồ không thể theo chính mình xuyên qua mà xuyên qua. Lúc trước hắn trở lại 6000 năm trước lúc, trong túi tiền của mình điện thoại cũng không cùng lấy xuyên việt về đi. Liên cung hiện tại những pháp bảo kia không có theo chính mình xuyên việt về đến đồng dạng. Nhưng là mình trên thân bộ y phục này lại là chuyện gì xảy ra?
Lục Vân hơi suy tư một hồi, liền từ bỏ suy nghĩ.
Những chuyện này các loại đến an toàn về đến nhà về sau lại phục bàn đi. Hắn đi đến Trương Chí Bắc bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Đừng câu được, trước xuống núi thôi.
A. Thế nhưng là bên ngoài không phải còn có cái kỳ quái tổ chức?
Trương Chí Bắc bay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lục Vân.
Không có việc gì, lần này có bảo tiêu, để bọn chúng mang theo chúng ta xuống núi.
Lục Vân ở trong lòng hô hoán kia ba đầu còn sót lại thanh đồng tự nhân.
Cảm nhận được bọn chúng đáp lại về sau, Lục Vân lúc này mới thở dài một hơi.
Còn tốt, chính mình lấy được phần này truyền thừa vẫn là đi theo chính mình trở về.
Quả nhiên, cuối cùng còn phải dựa vào tồn tại ở trong óc kỹ thuật.
Vật ngoài thân cuối cùng vẫn là không đáng tin.
À đương nhiên, Giang Ánh Nguyệt không tính.
Chúng ta hàng tháng vẫn là tương đối đáng tin.
Có đang nhớ ngươi vị kia nữ kiếm tiên?
Trương Chí Bác chế nhạo nói.
Sách, cái này đều bị ngươi phát hiện.
Chờ sau khi trở về, ta thiết yếu hảo hảo cùng ngươi nói một chút.
Lục Vân cười vô vỗ Trương Chí Bác bả vai. Hắn đã có thể tưởng tượng đến đối phương đến lúc đó kinh ngạc dáng vẻ.
Trên trời, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm.
Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại, kia là vài khung máy bay trực thăng đang theo lấy phía bên mình bay tới.
Là an bảo của người.
Trương Chí Bác có chút kích động.
Bọn hắn thế mà phái máy bay trực thăng tới đón chúng ta.
Cái này văn vật mặt mũi là lớn a.
Trương Chí Bác không khỏi cảm thán. Đột nhiên hắn cảm giác được trên tay mình nhánh cây giật giật.
Ai? Có cái gì cắn câu?
Hắn hơi kinh ngạc, chính mình đây chỉ là cái nhánh cây a.
Lục Vân giờ phút này không có phản ứng Trương Chí Bác, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa trên trời kia vài khung máy bay trực thăng.
Không, không phải, đây không phải là an bảo của người.
Linh khí giao phó Lục Vân siêu phàm thị lực, có thể để hắn thấy rõ ràng trên trực thăng thân ảnh.
Bọn hắn mặc trang phục, cùng chết tại trong động vật người kia giống nhau như lúc.
Là cái tổ chức kia người.
Như vậy võ trang đầy đủ bộ dáng, chính mình lúc trước tựa hồ còn đánh giá thấp bọn hắn.
Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì?
Lục Vân lôi kéo Trương Chí Bác, chuẩn bị hướng phía trong sơn động triệt hồi.
Một lần thủ, lại phát hiện nước sông chẳng biết lúc nào đã khắp lên bờ sông.
Không đúng,
một màn này hắn giống như tại 6000 năm trước thấy qua.
Giao long hỏa hoạn.
Sau một khắc, ở bên cạnh hắn Trương Chí Bác trong tay trên nhánh cây nhấc,
một cái to lớn đổ vật nổi lên mặt nước, thô ráp như gô khô già, vẹn vẹn lộ ra mặt nước bộ phận liền cùng Lục Vân bọn người cao.
Con mẹ nó, ngươi đem thứ gì câu đi lên?
Lục Vân hoảng sợ, đưa tay một tay lấy Trương Chí Bác thân thể kháng trên vai, liền hướng phía sau lưng chạy tới.
Một viên cây khô mà thôi a.
Trương Chí Bác lời nói còn chưa nói xong, đã nhìn thấy gốc kia hắn coi là cây khô chút bỏ thô ráp ra, lộ ra bên trong màu vàng kim óng ánh thụ đồng.
Băng lanh thụ đồng để Trương Chí Bác đại não trong nháy mắt trống không.
Đó cùng bọn hắn cao cây khô, thế mà chỉ là con mắt của nó.
Chương 18, hỏa hoạn hóa long ngọa tạo, ngọa tạo.
Đó là vật gì?
Lục Vân có thể cảm nhận được, Trương Chí Bác thân thể tại không cầm được run rẩy.
Giao long.
Lục Vân lời ít mà ý nhiều trả lời.
Giao.
Giao long.
Trương Chí Bác thanh âm đều đang run rẩy, ta câu lên một cái giao long.
Ngoa tạo.
Ta câu lên một cái giao long.
Ngoa tạo.
Tốt tốt.
Chớ ồn ào.
Lục Vân có chút chịu không được, lại nhao nhao liền xuống đi chính mình chạy.
Đừng, sai ca.
Trương Chí Bác đội vàng ngậm miệng, chỉ bất quá trên mặt hương phấn vẫn như cũ ức chế không nổi.
Lục Vân có chút im lặng, gia hỏa này tâm lý tố chất xem ra so với mình tưởng tượng muốn tốt.
Còn tưởng rằng hắn sẽ bị giao long cái nhìn kia dọa ra bóng ma tâm lý.
Trương Chí Bác bình phục một chút tâm tình của mình.
Sau đó mới mở miệng hỏi thăm.
Loại đồ vật này không phải chỉ tồn tại sách giáo khoa bên trong sao?
Không phải tại đại thai biến trước đó toàn bộ biến mất sao?
Lục Vân lắc đầu, hiện tại xem ra, bọn chúng hiển nhiên không có diệt tuyệt.
Mà lại, còn tại từng bước khôi phục.
Lục Vân đột nhiên nhớ tới, hồi lâu trước đó những cái kia linh khí khôi phục nghe đồn. Hiện tại xem ra, những cái kia nghe đồn dĩ nhiên cũng là thật. Mà lại, liên bang nội bộ hẳn phải biết không ít thứ. Mà dân gian, tựa hồ cũng không ít tổ chức đang tính toán lấy cái gì. Hiện tại trên đỉnh đầu kia vài khung máy bay trực thăng chính là ví dụ. Rất hiển nhiên, bọn chúng chính là hướng về phía Giao Long tới. Nhưng là, tại linh khí khô kiệt hiện đại, không có cỡ lớn vũ khí thật có thể ngăn lại Giao Long hỏa hoạn sao? Nhìn phía sau không ngừng lan tràn nước sông, Lục Vân trong lòng cũng có chút không chắc. Nước sông dâng lên càng thêm cấp tốc, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải Lục Vân lên núi bước chân. Phanh phanh phanh, mặt đất đột nhiên bắt đầu đầu động. Tới vừa vặn, Lục Vân nhẹ giọng nỉ non. Một đống bùn đất đột nhiên rơi tại Trương Chí Bắc đỉnh đầu. Cái này cái gì đồ chơi? Trương Chí Bắc lắc lắc đỉnh đầu bùn, nói đến ngươi có hay không cảm thấy cái này chấn động có chút quen thuộc à? Đương nhiên. Lục Vân đem Trương Chí Bắc từ trên bờ vai để xuống. Ngươi thấy qua? Thứ đồ gì? Trương Chí Bắc nghi hoặc nhìn bên cạnh Lục Vân. Lục Vân không có trả lời, chỉ là tại Trương Chí Bắc ánh mắt nghi hoặc bên trong vỗ tay phát ra tiếng. Ba cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phanh! Cự nhân thân ảnh rơi xuống, nhấc lên một chỗ bụi đất. Tại kia bụi đất vẩy ra bên trong, Trương Chí Bắc trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn xem Lục Vân đối ba cái kia trước đây không lâu còn tại truy sát hai bọn nó thanh đồng cự nhân đưa tay ra. Một đạo vệt trắng từ Lục Vân trong tay lóe lên một cái rồi biến mất, phân biệt bay vào ba cái thanh đồng cự nhân thể nội. Người khổng lồ kia nguyên bản ảm đạm thanh đồng tầng ngoài, trong nháy mắt phát sáng lên. Dị xét chốc ra, vết khắc làm nhạt, trên người cảm giác gáp bách so sánh với trước đó đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vẫn là cùng 6000 năm trước có chỗ chênh lệch. Lục Vân nhẹ giọng nói, bất quá hẳn là cũng đủ. Tại Trương Chí Bắc ánh mắt kinh ngạc phía dưới, thanh đồng cự nhân túi xuống thân thể của mình, đem bàn tay to của mình rời khỏi Lục Vân trước người. Lục Vân không chút do dự bước đi lên. Đứng tại cự nhân trong lòng bàn tay, Lục Vân trở lại nhìn về phía sau lưng đã hoàn toàn ngây người Trương Chí Bắc. Còn chưa lên, đang chờ ta phát thư mời sao? A, nha. Trương Chí Bắc giờ phút này trong óc cảm giác trống rỗng. Hắn chỉ là nương tựa theo bản năng nhảy lên kia bàn tay khổng lồ, làm bàn tay nâng lên, bên người gào thét mà qua gió đánh vào Trương Chí Bắc trên mặt. Hắn lúc này mới ý thức được hết thảy trước mắt nguyên lai không phải là mộng. Cự nhân thân ảnh không ngừng mà hướng phía chỗ cao nhảy tới. Hắn vội vàng gắt gao ôm lấy cự nhân ngón tay, sợ bởi vì động tác của đối phương biên độ quá lớn mà đem chính mình té xuống. Quay đầu lại, tại bọn hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, đã triệt để bị nước sông bao phủ. Trương Chí Bắc nhìn thấy cái này, không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn quay đầu có chút khó tin nhìn xem đứng yên tại trước người hắn đạo thân ảnh kia. Ngươi làm như thế nào? Vì cái gì lúc trước còn đuổi giết bọn hắn thanh đồng cự nhân, hiện tại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời? Đơn giản tới nói, ta về tới 6000 năm trước, sớm nắm trong tay bọn hắn. Lục Vân cười quay đầu, hiện tại bọn chúng nghe ta. Gào thét mà qua gió thổi lên hắn trên trán tóc cắt ngang trán, hắn cứ như vậy vững vững vàng vàng đứng tại lắc lư trên bàn tay, như giống trên đất bằng. Giờ phút này, liền ngay cả mạnh miệng Trương Chí Bắc cũng không thể không thừa nhận, Lục Vân giờ khắc này đúng là có chút đẹp trai. Đẹp trai đến bạo tạc. Thanh đồng cự nhân rất nhanh liền đem hai người đưa đến một ngọn núi sườn núi phía trên. Ở chỗ này có thể nhìn ra xa cả tòa núi cùng dưới núi thành thị. Trương Chí Bắc thấy được kia không ngừng dâng lên lan tràn nước sông, tại sông kia trong nước Giao Long thân ảnh thời khắc hiện hiện. Chỉ có đứng tại trên núi mới có thể trực quan thấy rõ cái này Giao Long thân ảnh khổng lồ. Nó đây là muốn làm gì? Trương Chí Bắc mở miệng hỏi thăm. Xuất thế các loại đến thời cơ thích hợp một đường hỏa hoạn hóa long. Lục Vân đem lúc trước Giang Ánh Nguyệt từng nói với hắn, thuật lại cho Trương Chí Bắc. Nói như vậy chúng ta có thể tận mắt thấy chân long ra đời. Trương Chí Bắc có vẻ hơi hưng phấn. Lục Vân giống nhìn đồ đần đồng dạng quay đầu nhìn hắn một cái. Chờ nó hoa xong long, nhà ngươi cũng mất. Cô này lúc ống nếu là bộc phát, cả tòa thành thị đều muốn gặp nạn. Ta dựa vào. Trương Chí Bắc bị nhắc nhở về sau, lúc này mới nhớ tới đây cũng không phải là trò chơi gì, phim. Đây là hiện thực, là sẽ chết người đấy. Ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Lục Vân lắc đầu, ta chỉ có thể tận lực thử một chút. Cùng Giang Ánh Nguyệt ngốc lâu, đến mức hắn kém chút đối với mình thực lực có một sai lầm tính ra. Cái này kém chút bị Giang Ánh Nguyệt dây giao long, tại hiện đại có thể nhấc lên như vậy sóng gió. Ở trên cao nhìn xuống, Lục Vân thấy được kia tổ chức thần bí điều khiển máy bay trực thăng. Bọn hắn giờ phút này đã cùng Giao Long chiến đấu, nhưng tình thế tựa hồ cũng không phải là lạc quan như vậy. Ta trở về một chuyến, ngươi xem trọng thân thể của ta. Lục Vân quay đầu nói với Trương Chí Bắc. Được. Trương Chí Bắc thần sắc nghiêm túc đáp ứng. Lục Vân nhắm mắt lại, mở mắt ra lúc hắn lại lần nữa về tới 6000 năm trước. Thời khắc này trong hạp cốc còn không phải hậu thế như vậy đã đắp lên tuân ra nước sông bao phủ. Giang Ánh Nguyệt giờ phút này chính đoan ngồi tại một cái trên bệ đá, từ từ nhắm hai mắt lặng lặng đến ngồi xuống. Ngươi đã đến. Giang Ánh Nguyệt mở mắt ra, từ trên bệ đá đi xuống. Nàng tựa hồ đã dự liệu được chính mình sẽ trở về. Bất quá cũng thế, dù sao nàng cho mình nhiều như vậy pháp bảo, chính mình cũng không mang về đi. Hắn khẳng định cũng có thể dự liệu được chính mình trở về. Những pháp bảo kia, Lục Vân mở miệng lại lần nữa xác nhận một chút, chính mình chỉ là không mang về đi, mà không phải bởi vì thời không xuyên qua vứt bỏ. Ta đều thu lại. Nghe được Giang Ánh Nguyệt trả lời, Lục Vân trong lòng cũng nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Hắn nhẹ giọng thở dài một hơi. Giang Ánh Nguyệt từ một bên mặt đá bên trên, vươn tới một bát canh nóng. Nhìn qua giống như là đã sớm chuẩn bị xong. Nàng đưa tay dán bắt thân cảm thụ một chút, sau đó đưa cho Lục Vân. Gặp được phiền toái, đừng nóng đội vừa uống vừa nói. Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Lục Vân nếm thử một miếng, nhiệt độ vừa vặn. Là như vậy. Kia Giao Long, tại ta thời đại kia chuẩn bị hỏa hoạn. Chương 19,
ta giúp ngươi chém nó, ngươi là muốn ngăn cản nó hóa long?
Giang Ánh Nguyệt ngẩng đầu hỏi thăm.
Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, nó một khi khởi thế dưới núi thành thị lại nhận xung kích.
Đó là của ta quê quán.
Lục Vân còn chưa nói xong, liền bị Giang Ánh Nguyệt đánh gãy.
Ta rõ ràng.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, ta giúp ngươi chém nó.
Nàng hướng phía trước đạp nhẹ một bước, một đạo pháp trận từ mũi chân của nàng bắt đầu, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài.
Ẩn chứa linh khí đường vân án lấy sớm đã kế hoạch xong quỹ tích tan ra bốn phía.
Thứ ngươi rời đi về sau, ta ngay tại suy tư, như thế nào vượt qua cái này 6000 năm.
Giang Ánh Nguyệt cầm lên một bên sớm đã chuẩn bị xong trường kiếm, đưa nó để vào trung tâm trận pháp.
Tại ta Thái Sơ kiếm tông, có đạo pháp môn, có thể trường kiếm làm vật trung gian, phong tồn hạ hoàn chỉnh một kiếm.
Vạn năm không hủy.
Lục Vân đột nhiên cảm thấy mình da trên người có chút nhói nhói,
liền ngay cả bưng bát sứ tay cũng bắt đầu run rẩy lên.
Giang Ánh Nguyệt trên thân tiêu tán ra một chút kiếm thế, liền để Lục Vân có chút không chịu nổi.
Nàng không có dấu hiệu nào hướng phía bầu trời chém ra một kiếm này rất chậm, chậm Lục Vân giống như có thể thấy rõ nàng hết thảy động tác.
Một kiếm này lại rất nhanh, nhanh đến Lục Vân không biết nó đến tột cùng là khi nào kết thúc.
Dương quang phủ chiếu, gió nhẹ nhẹ phẩy, bên trong hạp cốc giống như không có cái gì phát sinh, thật giống như một kiếm kia chưa hề vung ra qua.
Chỉ có Lục Vân thể nội kia sắp nhảy ra thân thể nhịp tim, đang nhắc nhở hắn mới phát sinh hết thảy.
Tại một kiếm kia vung ra trong nháy mắt, Lục Vân cũng cảm giác kiếm khí tựa hồ xuyên thấu bộ ngực của hắn.
Cho dù hắn không phải một kiếm kia mục tiêu, nhưng là thân thể vẫn như cũ phát ra nghiêm trọng nguy hiểm cảnh cáo.
Một kiếm kia mục tiêu nếu là mình, Lục Vân thậm chí cảm thấy được bản thân có thể đuổi tại kia kiếm quang giết chết chính mình trước, sớm bị hủ chết.
Đừng sợ.
Giang Ánh Nguyệt thanh âm từ bên cạnh truyền đến.
Nàng vươn tay tại Lục Vân trên thân điểm mấy lần, Lục Vân kia tim đập nhanh cảm giác mới dần dần tan đi.
Vẫn là quá yếu.
Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân có chút thở thân thể, không khỏi lắc đầu.
Về sau ta giúp ngươi điều trị thân thể một cái đi.
Bất quá bây giờ, ngươi hẳn là còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đi.
Giang Ánh Nguyệt đem trung tâm trận pháp thanh trường kiếm kia rút.
Ngươi ở đời sau vị trí nào?
Nàng mở miệng hỏi thăm.
Lục Vân ngẩng đầu dạo qua một vòng, sau đó cấp tốc nhận ra chính mình sở tại vị trí.
Giang Ánh Nguyệt tiện tay đem trong tay trường kiếm ném ra, thân kiếm vừa vặn khảm vào Lục Vân chỗ kia vách đá bên trong.
Có thể nổ được đi ra đi.
Giang Ánh Nguyệt quay đầu hỏi thăm.
Đương nhiên.
Lục Vân lập tức gật đầu.
Đi thôi.
Giang Ánh Nguyệt đưa tay sửa sang lại một chút Lục Vân cổ áo, sau đó vô bờ vai của hắn.
Rót vào linh khí là được rồi.
Tốt.
Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trong tay cơ hồ không uống dao long canh, cái này.
Giang Ánh Nguyệt đưa tay nhận lấy Lục Vân trên tay chén canh, trở về lại uống rồi.
Lục Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Lại lần nữa xác nhận một chút thanh trường kiếm kia vị trí về sau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền.
Thân ảnh của hắn lại biến mất tại trong hạp cốc.
Giang Ánh Nguyệt quay đầu, ánh mắt rơi vào kia bình tĩnh nước sông phía trên.
Cho dù là cách xa nhau 6000 năm, ta vẫn như cũ có thể
chém ngươi.
Lục Vân mở mắt ra,
quanh người là gào thét mà qua gió.
Trên trời chẳng biết lúc nào đã hiện đầy mây đen.
Ta đã ngủ bao lâu?
Lục Vân mở miệng hỏi thăm.
Cảm giác ngươi vừa mới nằm xuống.
Trương Chí Bác hơi kinh ngạc nhìn xem trở về Lục Vân.
Vậy là tốt rồi.
Lục Vân tâm niệm vừa động, một cái khác thanh đồng cự nhân lập tức đem bàn tay của mình rối tới.
Hắn cất bước đi tới.
Tại thanh đồng cự nhân trợ giúp dưới, Lục Vân liếc mắt liền thấy được hàm vào bức tường thanh trường kiếm kia.
Trường kiếm thân kiếm tràn đầy dấu vết tháng năm.
Hắn buông tay, dễ như trở bàn tay liền đem nó rút.
Trường kiếm vừa đến tay, Lục Vân liền cảm nhận được thân kiếm kia nội bộ bàng bạc linh khí.
Hàng tháng làm việc chính là đáng tin cậy.
Lục Vân trong lòng trong nháy mắt đã nắm chắc.
Hắn ngẩng đầu đối Trương Chí Bác nói ra, ngươi sẽ chờ ở đây ta đi một chút liền đến.
Nói xong, thanh đồng cự nhân mang theo hắn từ đỉnh núi nhảy xuống.
Trương Chí Bác nhìn xem một lời không hợp trực tiếp nhảy núi Lục Vân, nhịn không được mở miệng hô lớn, ngươi muốn đi đâu?
Trong tầm mắt của hắn đã bắt giữ không đến Lục Vân thân ảnh,
chỉ có thể nghe được Lục Vân thanh âm theo gió sâu kín nổi lên tới.
Trảm Long.
Trương Chí Bác ngồi dựa vào thanh đồng cự nhân trong lòng bàn tay, sâu kín cảm thán.
Thao,
thật mẹ hắn đẹp trai a.
Xong đi, xong đi.
Giao Long hỏa hoạn.
Một cái lao nhân lại ngại lẩm bẩm.
Đại gia, mau cùng lấy đại bộ đội rút lui đi.
Lâm Linh Linh mở miệng khuyên nói ra, lũ ống muốn bạo phát, lại không rút lui liền đến đã không kịp.
Nào có cái gì Giao Long a?
Phải tin tưởng khoa học a, đại gia.
Thật vất vả đem đại gia khuyên sau khi đi.
Lâm Linh Linh lúc này mới xoa xoa chính mình mồ hôi chán, quay đầu đối bên cạnh một vị dâu ria sồm xoàm đại thúc nói.
Tiếu đại thúc, xem ra hôm nay cái này văn vật là thu phục không được nữa.
Núi này hồng bạo phát cũng quá đột nhiên đi.
Thật không biết hai vị kia tìm tới văn vật thiếu niên, bình yên xuống núi không có.
Tiêu Khánh Phong ngồi vào một cỗ nhiều năm rồi trong xe tải, mang theo thiếu nữ hướng chỗ cao lái đi.
Xe van trên thân còn in di tích cổ di chỉ an toàn bảo hộ cũng chứ.
Đoán chừng là treo.
Tiêu Khánh Phong nghe trên núi truyền đến gầm rú, chau mày.
Giao Long hỏa hoạn tới quá đột nhiên.
Đúng vậy a, núi này hồng tới.
Thiếu nữ phụ họa thanh âm đột nhiên dừng lại.
Giao Long hỏa hoạn.
Nàng âm điệu trong nháy mắt dơ lên mấy cái độ.
Ngươi là nghiêm túc sao?
Đồ chơi kia không phải hẳn là đại thai biến trước mới có sinh vật sao?
Không đúng.
Cho dù là đại thai biến trước, cũng không có xác nhận nó thật tồn tại a.
Cái này nếu là thật, vậy mình vừa rồi thuyết phục đại gia tính chuyện gì xảy ra a?
Tiêu Khánh Phong không nói gì, chỉ là đem một cái kính viễn vọng đưa cho bên cạnh thiếu nữ.
Hắn đưa tay chỉ một cái phương hướng, chính mình nhìn.
Lâm Linh Linh đang nhìn xa trong kính, thấy được vài khung máy bay trực thăng, bọn hắn công kích chính diện đấm thứ gì?
Kính viễn vọng hướng phía dưới, một đạo đen nhánh to lớn thân ảnh chợt lóe lên.
Nàng trong nháy mắt bị giật nảy mình.
Giao Long. không xác định, lại nhìn một chút. Có sừng có vớt rồng, thân hình giống như rắn, ngay cả ba cái máy bay trực thăng đều ngăn không được. Xem ra thật sự là giao long. Thiếu nữ trên mặt lộ ra có chút đắng chát chát tiêu dung. Không phải. Trên thế giới này nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho mình đụng phải loại chuyện này à? Chính mình thật vất vả mới thi đầu an bảo cục, làm sao công việc ngày đầu tiên lại đụng phải nàng đã từng chưa hề nghĩ tới sự tình. Chúng ta một hồi sẽ không chết ở chỗ này đi. Ta hôm nay vừa mới đi làm à, có người gọi điện thoại cùng ta nói nơi này có văn vật ta mới tới à. Ta còn tưởng rằng có thể thừa cơ hội này ra thả cái gió. Lâm Linh Linh tâm tính có chút sập. Đừng nóng nội, chúng ta an bảo cục cùng dị đặc biệt cục viện binh lập tức tới ngay. Bọn hắn có thể ngăn cản cái này giao long sao? Có chút khó, nhưng là hẳn là có thể vì chúng ta tranh thủ một chút rút lui thời gian. Tiêu Khánh Phong thêm đủ mã lực, thả lỏng, chúng ta mặc dù ngăn không được nó, nhưng là rút lui vẫn là không có vấn đề. Chỉ là đáng tiếc tòa thành thị này. Đại thúc, ta giống như thấy được văn vật. Lâm Linh Linh ngữ khí có chút khó có thể tin. Ngươi nói nhảm đây. Ngươi kính viễn vọng sao có thể tinh chuẩn định vị đến nó? Là thật. Nó đang hướng phía dưới núi phi nước đại. Thiếu nữ ngữ khí hơi kinh ngạc, kia văn vật trên tay còn đứng lấy một người. Tiêu Khánh Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này nói bậy cái gì đây? Nào có văn vật sẽ chạy. Hắn dừng xe lại chiếc, sau đó cầm lên kính viễn vọng nhìn sang. Một cái thanh đồng cự nhân, tại trong tầm mắt của hắn phi nước lại. Hắn ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin buông xuống kính viễn vọng, vuốt vuốt hốc mắt của mình. Sau đó lần nữa nhìn lại. Lần này nhìn rõ ràng hơn, hắn thậm chí thấy được thanh đồng cự nhân trên tay đứng đấy bị kia đón gió đứng thẳng thiếu niên. Người tu hành. Hắn mới ở trong lòng hơi suy tư, đã thấy đến thiếu niên kia đột nhiên quay đầu xa xa nhìn hắn một chút. Tiêu Khánh Phong trong lòng nhảy một cái. Hắn chú ý tới ta. Thế nhưng là cách xa như vậy, làm sao lại như vậy? Thế nào đại thúc, ta không có lừa gạt người chứ? Kia thanh đồng văn vật đang hướng phía dưới núi phi nước lại đi. Nó không phải đang hướng phía dưới núi phi nước lại. Tiêu Khánh Phong hít sâu một hơi, hắn là đang hướng phía giao long vị trí phi nước lại. Hắn hồi tưởng lại Lục Vân nhìn về phía hắn cái nhìn kia. Có lẽ, tòa thành thị này được cứu rồi. Chương 20, danh tự này ta tại trên sử sách thấy qua trên núi kia vài khung máy bay trực thăng cũng là chúng ta người sao? Tình huống của bọn hắn nhìn xem không tốt lắm a. Một vị trên áo in đặc thù nơi khác thường lý cục chữ người trẻ tuổi mở miệng hỏi thăm. Không phải. Một người trong đó lắc đầu, trên người bọn họ trang bị, nhìn xem là nghĩ rút ra giao long huyết thanh. Nên là cái nào đó chế dược công ty. Đúng là điên. Người trẻ tuổi động tác trên tay không ngừng, trên mặt đất không ngừng khắc lấy trận pháp. Ở phía sau hắn mấy cái người trẻ tuổi hoặc cầm trong tay phụ lục hoặc khắc dấu trận pháp. Mỗi người nhìn như trên mặt nhẹ nhõm, nhưng này vô ý thức tay run rẩy hiện lộ ra trong bọn họ tâm khẩn trương cùng bất an. Chuẩn bị sẵn sàng. Giao long xúc thế kết thúc. Muốn chân chính bắt đầu hỏa hoạn. Trên trời mây đen nồng đậm phảng phất kết khối, tí tách nước mưa từ trên trời giáng xuống. Chờ chút, người khổng lồ kia muốn làm gì? Nó nghĩ chính diện ngăn cản giao long. Gào thét mà qua gió sen lẫn hạt mưa, đánh vào Lục Vân trên mặt. Xuyên thấu qua thanh đồng cự nhân thỉnh thoảng tóe lên giọt nước cùng bùn đất, Lục Vân nhìn thấy trên đường đi bờ bụi. Bốn phía sụp đổ trên cây, Lục Vân nhìn thấy vài khung máy bay trực thăng hải cốt. Một thân ảnh từ bên cạnh hắn trải qua, tại kia trong chớp mắt Lục Vân ở trên cao nhìn xuống ánh mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Lục Vân thấy được hắn ánh mắt bên trong chấn kinh, cùng cái kia đã mất hình người trong tay nắm chặt một nhỏ bình bình máu. Cái tổ chức kia người. Lục Vân chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt của mình. Dưới thân thanh đồng cự nhân phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, to lớn bàn chân chợt dùng sức đem ngọn núi dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Thân thể của nó cao cao bật lên, từ mặt bên nhảy vào giao long phải qua trên đường. Thật can đảm. Kia sống một mình tổ chức tổ trưởng, nhìn xem Lục Vân cử động không khỏi tán dương. Trên chân tốc độ chạy trốn lại tăng nhanh một điểm. Trong nháy mắt đối mặt, hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Mỗi người bọn họ làm ra khác biệt lựa chọn. Mưa biến lớn hơn. Dày đặc hạt mưa để cho người ta mắt tầm nhìn biến thấp hơn. Giao long mang theo quần quần dòng lũ, từ trên núi cao quét sạch mà xuống. Nó đã xúc thế hoàn tất, ẩn nặc 6000 năm, lại lần nữa bước lên đường quen thuộc. Đầu này nó vốn nên tại 6000 năm trước liền hoàn thành hóa long con đường. Lần này, nhưng không có vị kia đáng chết kiếm tiên. 6000 năm, ngươi sớm nên hóa thành một năm cắt bằng đi. Vui sướng tiếng giống vang lên, ẩn ẩn có một tia long uy. Một đạo sáng tỏ xét từ không trung đánh xuống, chiếu sáng đen nhánh đường núi. Một cái chớp mắt lôi quang bên trong, giao long thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nó phải qua trên đường. Lục Vân tấm kia quen thuộc mặt, phản phất để nó về tới 6000 năm trước cái kia buổi chiều. Gãy mất vuốt rồng miệng vết thương tại ẩn ẩn làm đau. Tấm mắt của nó đảo qua, sau lưng Lục Vân tìm kiếm lấy Giang Ánh Nguyệt thân ảnh. Cái kia đạo bao phủ nó 6000 năm bóng ma. Không có. Không có. Giống. Tiếng giống bên trong mang tới lửa giận, đưa tới trên không trung lôi quang. Ngập trời thủy thế mang theo 6000 năm qua cừu hận, cuốn tới. Tại giao long đầy tràn lửa giận trong con mắt, Lục Vân rút kiếm ra. Mánh liệt mưa to trong nháy mắt dừng lại. Lít nha lít nhít hạt mưa lơ lửng giữa không trung, từ bốn phương tám hướng phản chiếu ra Lục Vân kia trang nghiêm thần sắc. Thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này ngừng lại, chỉ có Lục Vân xuất kiếm động tác vẫn như cũ trôi chảy. Một kiếm chém ra, chói mắt vệt trắng trở thành giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Một kiếm này phá vỡ gào thét mà đến gió, chém ra đen như mực mây liên đối lấy giao long tái tạo 6000 năm tim rồng cùng nhau vỡ nát tại núi này sườn núi phía trên. Ẩn nặc 6000 năm giao long, chung quy là không có trốn qua cái này vượt qua thời gian một kiếm. Nhu hòa gió phất qua Lục Vân gương mặt, ánh nắng cũng xuyên thấu mây đen chiếu xạ mà xuống. Hắn như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, quay người bước lên thanh đồng cự nhân bàn tay. Ở phía sau hắn, một đầu sâu không thấy đáy khe hở quán xuyên dãy núi. Máu tươi từ to lớn giao long thi thể thượng lưu ra, hỗn hợp có lũ ống dòng nước nhập kia đen nhánh trong cái khe. Dưới núi, khẩn cấp trợ giúp mà đến đặc dị cục các thành viên, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Thật lâu, mới có người phá vỡ trầm mặc. Tựa hồ không cần đến chúng ta. Tựa như là, các ngươi có thể từng gặp dạng này một kiếm, chưa từng nghe thấy. Hắn có lẽ có thể so sánh kia trong đồn đại nữ kiếm tiên. Ngươi nói là Giang Ánh Nguyệt. Vậy ta cảm thấy khả năng còn có chút chênh lệch. Ta cũng cảm thấy. Các ngươi chờ một chút, cục trưởng có điện. Một vị người trẻ tuổi đánh gãy đám người mồm năm miệng mười thảo luận. Uy, cục trưởng, ta là Tôn Vũ. Tiểu Tôn à, mới trong cục tại các ngươi vị trí kiểm trắc đến năng lượng to lớn ba động, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, giao long hỏa hoạn cũng đã đình chỉ. Nha, các ngươi thế mà ngăn lại nó? Không. Tôn Vũ hít sâu một hơi, nó bị người một kiếm chém. Cái gì? Lục Vân ngồi dựa vào thanh đồng cự nhân trong lòng bàn tay nhắm mắt dưỡng thần. Đến chưa tinh thần đều độ cao tập trung, đến mức đột nhiên trầm tĩnh lại về sau. Mọi mệnh đột nhiên dâng lên. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên về nhà tắm nước nóng, ném đi một ngày phiền não sau đó thoải mái nằm ở trên giường. Sau đó lại xuyên việt về 6000 năm trước, đi gặp Giang Ánh Nguyệt. Phanh phanh phanh. Một trận to lớn tiếng bước chân từ một bên chuyển đến. Là thanh đồng cự nhân mang theo Trương Chí Bác xuống tới. Ta dựa vào. Trương Chí Bác nhìn xem kia to lớn giao long thi thể, trong lúc nhất thời ngăn không được kinh ngạc của mình. Ngươi thật đem nó chém mất. Ta liền nói làm sao mưa đột nhiên ngừng. Ca, nói một chút thôi. Làm sao làm được? Lục Vân khoát tay áo, ai, về nhà trước. Chờ ta trở về, chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Được rồi ca. Trương Chí Bác có vẻ hơi phấn khởi. Hắn mặc dù cùng Lục Vân cùng nhau trải qua những chuyện này, nhưng là phần lớn thời gian hắn đều đang câu cá. Luôn luôn câu lấy câu, Lục Vân liền toàn giết hết. Cho nên rất nhiều chuyện chi tiết, hắn đều không phải là rất rõ ràng. Thanh đồng cự nhân thân ảnh nhanh chóng tại dốc núi bên trong di động. Nói đến, mấy cái này cự nhân làm sao bây giờ? Trương Chí Bác ngồi tại thanh đồng cự nhân trên bàn tay, có chút lo lắng hỏi, muốn lên giao cho liên bang sao? Đừng nóng đội, sẽ có người thương lượng với chúng ta. Ê, bọn hắn ngay tại kia. Lục Vân chỉ vào cách đó không xa dị đặc biệt cục cùng an bảo cục các thành viên nói. Trương Chí Bác còn là lần đầu tiên cùng loại này bộ môn liên hệ. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Chỉ là khẩn trương chỉ kéo dài một hồi, liền chuyển hóa làm chấn kinh. Tiền bối, ta gọi Tôn Vũ. Một vị người mặc đặc dị cục chế phục thiếu niên đi lên phía trước, đối Lục Vân mười phần cung kính bái. Cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ở phía sau hắn, một đám người đều hướng phía Lục Vân thi lễ một cái. Không cần như thế, tòa thành thị này cũng là nhà ta. Lục Vân cùng Trương Chí Bác từ thanh đồng cự nhân trên tay đi xuống, đứng ở trước mặt mọi người. Đằng sau ta thanh đồng cự nhân. Lục Vân chỉ là vừa mở miệng, Tôn Vũ cũng đã rõ ràng, điểm ấy xin tiền bối yên tâm. Về sau liên bang sẽ có người đặc biệt viên đến nhà bái phỏng, vô luận là giao long vẫn là thanh đồng cự nhân, liên bang đều sẽ cho ngài mức độ lớn nhất ban thưởng cùng tự do. Tốt, làm phiền ngươi. Lục Vân đối với cái này có chút hài lòng. Tiền bối, thuận tiện lưu lại tên của ngươi sao? Lục Vân. Lục Vân. Tôn Vũ nhẹ giọng tái diễn Lục Vân danh tự. Cái tên này, thế nào Tôn ca? Có người vây lại, hiếu kỳ hỏi thăm. Tôn Vũ nhìn xem Lục Vân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhẹ giọng mở miệng. Danh tự này, ta tại trên sử sách thấy qua. Chương 21, Giang Ánh Nguyệt khoa khoa một ngày này, cảm giác thật cũng giống như nằm mơ. Cấp tốc rửa mặt một phen về sau Lục Vân, tựa ở có chút phát cứng rắn trên ghế salon nhẹ giọng cảm thán. Đây là hắn cùng Trương Chí Bác cùng một chỗ thuê lại phòng cho thuê, phòng không lớn nhưng ở lại hai người cũng dư xài. Lục Vân nhìn xem trong phòng kia quen thuộc bố trí, tiếp lấy TV trò chơi tay cầm còn không có thu lại, trên bàn laptop còn chưa tắt máy. Hắn sáng nay cùng Trương Chí Bác từ căn này trong phòng nhỏ đi ra thời điểm, vẫn là cái hoài nghi mình bị bệnh phổ thông thông sinh viên. Bây giờ một lần nữa trở lại căn này ấm áp phòng nhỏ, thân phận của hắn đã chuyển biến làm an bảo cục cùng dị đặc biệt cục trong miệng tiền bối. Ảnh báo, thanh đồng tự nhân, giao long những ngày hắn chưa từng thấy qua siêu phàm sinh vật, trong vòng một ngày gặp mấy lần. Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu. Mà chuyện xưa bắt đầu đều bắt nguồn từ chính mình cùng bị kia kiếm tiên tiểu thư vượt qua thời gian chạm mặt. Nghĩ gì thế? Trương Chí Bác mang theo bữa tối từ một bên đi tới. Ta mới vừa ở dưới lầu gói một phần canh, muốn nếm thử sao? Trương Chí Bác đem túi trong tay giả túi mở ra, mùi thơm trong nháy mắt tràn ra ngoài. Hắn say mê hít một hơi, thế nào, muốn tra cho ngươi phân điểm sao? Trương Chí Bác chú ý tới Lục Vân ánh mắt, cười quay đầu trêu chọc. Ta dựa vào, ngươi nhắc nhở ta. Lục Vân bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng Giang Ánh Nguyệt ước định, hàng tháng lưu cho ta canh. Ta đều quên. Lục Vân điều chỉnh một chút vị trí, nhắm mắt lại chuẩn bị trở về 6000 năm trước. Hàng tháng? Trương Chí Bác sửng sốt một chút về sau, mới phản ứng được Lục Vân nói là Giang Ánh Nguyệt. Lúc này mới bao lâu liền kêu thân mật như vậy? Không, cái này còn không phải trọng điểm. Mẹ nhà hắn, người ta đường đường kiếm tiên vì sao phải cho ngươi lưu canh a? Trương Chí Bác Newton từ Lục Vân trên mặt tìm tới một tia nói đùa vết tích. Đáng tiếc không có tìm được. Hi hi. Uống xong canh nhớ ký học thuộc lòng, ngày mai sẽ phải khảo thí. Lục Vân tại xuyên việt về đi trước, bổ sung cuối cùng một đao. Thuận tiện sách đầy miệng, ta đã đọc xong. Ngươi thật đáng chết a. Trương Chí Bác quay đầu, phát hiện Lục Vân đã nhắm mắt lại đã ngủ. Chơi một kích thoát ly đúng không? Ngươi thật đáng chết a. Trên bàn canh đột nhiên không thơm. Trương Chí Bác yên lặng đóng lại chính mình chuẩn bị dùng để ăn với cơm video, quay đầu mở ra sách. Xem sách bên trên quen thuộc văn tự, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Chính mình ban ngày vừa cùng tổ chức thần bí, thanh đồng cự nhân, giao long liên hệ, đến ban đêm thế mà lại còn bởi vì cuộc thi ngày mai mà phiền não. Cái này to lớn cắt đứt cảm giác, để Trương Chí Bác sinh ra một tia cảm giác không chân thật. Đây coi là cái gì? Trốn đi nửa đời, trở về vẫn muốn kiểm tra thử. Lục Vân mở mắt tỉnh lại, bên cạnh là một đoàn thiêu đốt đống lửa. Hắn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một ngọn núi trong động. Người mặc áo bào trắng thiếu nữ giờ phút này chính tựa ở trên vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mờ nhạt ánh lửa vì nàng tinh xảo mặt đắp lên một tầng vàng nhạt sa mỏng, nhìn qua nhiều hơn một phần khói lửa. Kết thúc. Giang Ánh Nguyệt mở mắt ra, nhẹ giọng mở miệng. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, bởi vì một ít chuyện làm trễ nải một chút, cho nên trở về hơi trễ. Giang Ánh Nguyệt không biết từ chỗ nào lấy ra một chén canh, đưa tới Lục Vân trước mặt ngắt lời hắn. Đừng có gấp. Ngữ khí của nàng nhu hòa, vừa uống vừa nói đi. Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó cười nhận lấy Giang Ánh Nguyệt trong tay canh. Vừa đến tay, một trận cảm giác ấm áp liền từ cái bát bên trên truyền đến. Canh vẫn là nóng. Ngươi một mực cấm lấy cái này canh sao? Lục Vân nhẹ giọng hỏi thăm. Giang Ánh Nguyệt đương nhiên nói ra, đương nhiên, lạnh làm sao uống a? Tạ ơn a. Chúng ta hẹn xong không phải sao? Ừm. Lục Vân nhẹ nhàng nhấp một miếng canh. Ấm áp xúc cảm thuận đầu lưỡi một đường lan tràn đến dạ dày, hắn cảm giác chính mình cả người đều ấm. Mở nhạt trong ngọn lửa. Giang Ánh Nguyệt đem mặt mình khoác lên trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn xem chính mình. Thanh âm của nàng nhu hòa lại lười biếng. Nói một chút đi. Hậu thế phát sinh sự tình. Tốt. Ngoài động gió gào thét mà qua, nổi bật lên nhỏ hẹp sơn động phá lệ ấm áp. Lục Vân bắt đầu giảng thuật lên hậu thế phát sinh hết thảy. Từ lúc mới bắt đầu ngẫu nhiên gặp thanh đồng cự nhân đến sau cùng Trầm Long, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hai cái thời không cố sự xuyên. Giang Ánh Nguyệt bên cạnh hắn nghe rất cẩn thận, tiện thể thỉnh thoảng thúc giục hắn ăn canh. Đại khái cố sự chính là như vậy. Lục Vân là cố sự vẽ lên dấu trong tròn. Cố sự nói xong, trong tay canh cũng thấy đáy. Tâm hắn hài lòng đủ buông xuống bát, bắt đầu vận chuyển tiêu hóa lên thể nội linh khí. Lợi hại a. Giang Ánh Nguyệt tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng đập lên bàn tay của mình. Lục Vân trong lúc nhất thời không biết nàng là đang khen thưởng lượng cơm ăn của mình, vẫn là đang khích lệ chuyện xưa của mình. Nhưng là vừa nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, hắn đột nhiên lại cảm thấy đối phương khả năng chính mình cũng không biết đang khích lệ cái gì, chỉ là đơn thuần lễ tiết tính khích lệ. Dù sao Giang Ánh Nguyệt đã làm như vậy thật nhiều lần. Ngươi bị bằng hữu nào cũng thật lợi hại a. Hắn hẳn là rất biết câu cá đi, mỗi lần câu đi lên đều là đại gia hỏa. Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được Giang Ánh Nguyệt nói hẳn là Trương Chí Bác. Ừm. Hắn hơi trầm mặc một hồi, hắn nghe được ngươi như thế tán dương hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng kỳ thật hắn một lần cá đều không có câu đi lên qua. Giang Ánh Nguyệt trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Vậy hắn vì cái gì có thể đem người khác đầu cho câu đi lên? Giang Ánh Nguyệt không nghĩ ra. Cái này, ta làm như thế nào giải thích đâu? Lục Vân trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, có thể là hắn thiên phú dị bẩm đi. Câu cá lao thần lực, ngoại trừ cá cái gì đều có thể câu đi lên. Giang Ánh Nguyệt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng nghe không hiểu Lục Vân đang nói cái gì, cho nên nàng bất động thanh sắc chuyển hướng chủ đề. Vậy ngươi bây giờ ở đời sau, hẳn là rất nổi danh lạc. Nổi danh? Lục Vân sửng sốt một chút, tại một ít người trong đám hẳn là dạng này. Một ít người quần. Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy, tại chúng ta hậu thế, có thật nhiều người còn không biết thế giới này có tu tiên giả tồn tại, rất nhiều người đều coi là tiên nhân đều sớm tuyệt tích. Những người này rất đại khái suất không biết trên núi xuất hiện giao long, cho nên tự nhiên cũng không biết ta. Nhưng là tại kia một đám hậu thế tu tiên giả bên trong, danh tiếng của ta có lẽ còn là khá cao. Lục Vân nhớ tới lúc ấy đặc dị cục thành viên đối với mình tôn trọng bộ dáng. Bọn hắn đều gọi ta tiền bối. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân đắc ý bộ dáng, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Cái này đồ đần, làm sao ngu ngốc ngốc. Nàng vỗ tay chế nhạo nói, lợi hại a. Tiền bối. Đồng dạng là vỗ tay tán thưởng. Nhưng là lần này Lục Vân đã nhìn ra, đây cũng không phải là tán dương. Tiểu cô nương này tại cái này chính em dương đây. Ngươi khóe miệng cười đều nhanh nhịn không nổi. Lục Vân nhịn không được nhả ránh. Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn, khóe miệng ý cười rõ ràng hơn. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lục Vân. Chương 22. Chúng ta là lẫn nhau kim thủ chỉ tiền bối tại sao không nói chuyện? Giang Ánh Nguyệt đem thân thể của mình hướng phía Lục Vân phương hướng nhích lại gần, có chút hiếu kỳ hỏi. Bị không nghe lời hậu bối khí đến. Lục Vân đưa tay vịn cái chán, ra vẻ bất đắc dĩ than thở. Giang Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó ý thức được Lục Vân là nói chính mình. Lấy đánh. Nàng thu liễm trên mặt mình biểu lộ, thị uy tính hướng phía Lục Vân dương lên quả đấm nhỏ của mình. Nếu là lần thứ nhất gặp mặt lúc, Lục Vân đại khái sẽ bị Giang Ánh Nguyệt mặt không thay đổi bộ dáng hù đến. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn sớm đã nhìn thấu Giang Ánh Nguyệt kia ra vẻ cao lãnh ngụy trang. Băng sơn mặt ngoài hạ cất dấu, là một cái cổ linh tinh quái, ngẫu nhiên có chút nhảy thoát thú vị linh hồn. Tương lai kiếm tiên, hiện tại vẫn là cái không có lớn lên hài tử. Mà Lục Vân từ trước đến nay nhất chiếu cố tiểu hài tử mặt mũi. Nữ hiệp tha mạng. Lục Vân lập tức chắp tay cầu xin tha thứ, một quyền này xuống tới, ngươi coi như đến cầu ta đừng chết. Sao lại thế? Giang Ánh Nguyệt nghiêm túc trên dưới đánh giá một phen Lục Vân, sau đó cải biến không nói xong, thật đúng là. Đừng sợ. Giang Ánh Nguyệt buông lỏng ra nắm chặt nắm tay nhỏ, ngược lại tại Lục Vân trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta là tại đùa với ngươi. Ta biết ta. Lục Vân nhìn xem Giang Ánh Nguyệt nghiêm túc tự an ủi mình bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu. Cái này đứa nhỏ ngốc sẽ không coi là, chính mình thật bị hù dọa đi. Ta cũng là tại nói đùa với ngươi. Vậy ngươi là gan còn rất lớn. Giang Ánh Nguyệt khỏe miệng mỉm cười. Lục Vân. Hắn cảm thấy mình giống như lại bị điều khiển. Lục Vân có đôi khi cũng sẽ không biết rõ Giang Ánh Nguyệt náo mạch kín. Rõ ràng chân trước vừa mới trêu chọc xong chính mình, chân sau Giang Ánh Nguyệt đột nhiên lại lo lắng thay hắn. ngươi ở đời sau sẽ có hay không có chút không an toàn a?
Sao lại thế?
Lục Vân cảm thấy Giang Ánh Nguyệt khả năng đối hậu thế hoàn cảnh sinh ra một tia hiểu lầm. Ta và ngươi so sánh khả năng xác thực hơi yếu một chút điểm, nhưng ở hậu thế coi như rất mạnh. Lục Vân trong lòng tự tin, dù sao hậu thế linh khí khô kiệt, không sử dụng vũ khí nóng tình huống dưới, tu tiên giả đã là trần nhà. Có thể ngươi cũng đánh không lại đầu kia giao long. Giang Ánh Nguyệt để Lục Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn nhỏ giọng giải thích, giống giao long hỏa hoạn sự kiện, lúc trước chưa hề xuất hiện qua. Có thể nó vẫn là xuất hiện không phải sao? Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái, nhỏ giọng nói ra, ngươi ngay cả ta nguyên liệu nấu ăn đều đánh không lại. Lần sau nếu là xuất hiện cái mạnh hơn làm sao bây giờ? Lục Vân trầm mặc. Hắn thiết yếu thừa nhận Giang Ánh Nguyệt nói rất đúng. Hiện nay, hậu thế xuất hiện quái sự càng ngày càng nhiều. Hết thệ cũng không thể để mà quá khứ kinh nghiệm đến đối đãi. Ngươi nói rất đúng. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Lục Vân mười phần thành khẩn thỉnh giáo. Luyện kiếm. Giang Ánh Nguyệt hồi tưởng lại dĩ vãng chính mình sư tôn đốc thúc chính mình huấn luyện lúc chẳng cảnh. Nàng có chút kích động. Về sau ta mỗi ngày đều sẽ đốc thúc ngươi huấn luyện. Đừng nghĩ lười biếng. Tốt. Lục Vân biểu lộ nghiêm túc, ta sẽ không lười biếng. Giang Ánh Nguyệt như vậy để bụng, Lục Vân đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng.
Ừm.
Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân nghiêm túc bộ dáng, trừng mắt nhìn. Ngươi có thể thích hợp lười biếng một chút.
Sẽ không.
Lục Vân ánh mắt kiên định.
Giang Ánh Nguyệt,
không lười biếng, chính mình từ sư tôn nơi đó học qua tới trừng phạt thủ đoạn không hay dùng không lên rồi. Nàng len lén liếc qua Lục Vân, trong lòng suy nghĩ nếu không lần sau trực tiếp dùng.
Ai?
Hàng tháng.
Lục Vân đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì mở miệng.
A, thế nào? Đang đánh chủ ý xấu Giang Ánh Nguyệt, bị Lục Vân như thế vừa gọi, không khỏi có chút chột dạ. Cũng may nàng đã sớm làm được, bất cứ lúc nào đều là một trường mặt lạnh ăn tiền. Cứ việc ngữ khí có chút bối rối, nhưng là trên mặt vẫn như cũng là một bộ không có kẽ hở bộ dáng. Ngươi cảm thấy thiên phú của ta coi là tốt vẫn là chênh lệch?
Lục Vân có chút hiếu kỳ hỏi thăm.
Giang Ánh Nguyệt trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này là thế nào hỏi ra loại vấn đề này? Hắn là quên lúc trước học Thái Sơ kiếm quyết thời điểm, chính mình dòng dã dẫn hắn luyện một đêm mới miễn cưỡng học được sao?
Nói thật hay là lời nói dối?
Giang Ánh Nguyệt sâu kín mở miệng.
Nói thật đi.
Trong tông môn cỏ nhỏ sau khi biến hóa tu hành thiên phú đều cao hơn ngươi.
Giang Ánh Nguyệt suy tư một lúc sau, huyền chuyển mở miệng.
Lục Vân.
Nàng nói thật tốt đã thương người.
Lục Vân có chút đau lòng.
Nếu không ngươi nói điểm lời nói dối, an ủi một chút ta đi.
Ta không.
Lục Vân càng khổ sở hơn.
Hắn đưa tay ôm chặt chính mình.
Đừng khó qua tiểu bằng hữu.
Giang Ánh Nguyệt nhìn xem co lại thành một đoàn Lục Vân, vẫn là không đành lòng.
Ta hai ngày nữa về tông môn, giúp ngươi chuẩn bị một chút thảo dược rèn luyện một chút thân thể của ngươi.
Để cho ta nhìn xem thân thể ngươi tình trạng.
Giang Ánh Nguyệt thuận tay méo méo Lục Vân gân mạch, đột nhiên ngây mẩn cả người.
Ừm.
Nàng cau mày, vừa cẩn thận méo méo, sau đó có chút ghét bỏ lắc đầu.
Nhìn xem Giang Ánh Nguyệt thần sắc, Lục Vân đột nhiên có chút luống cuống.
Ngươi bóp liền bóp, đừng nhíu lông mày a.
Ngày bình thường vẫn là phải chú ý thân thể a.
Giang Ánh Nguyệt lời này đem Lục Vân giật nảy mình.
Không phải.
Ngươi đây là bóp ra cái gì a?
Cũng chớ nói lung tung a, thân thể ta tốt đây.
Lục Vân kiên trì nói.
Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái từ chối cho ý kiến.
Dù sao ta sẽ giúp ngươi chữa trị khỏi thân thể.
Đa tạ.
Mặc dù nghe có chút là lạ, nhưng là Lục Vân trong lòng vẫn là rất cảm động.
Giang Ánh Nguyệt sắc thực các mặt đều đang vì mình cân nhắc.
Không khách khí, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi, tiểu bằng hữu.
Tựa như ngươi lúc đó hết sức trợ giúp ta đồng dạng.
Giang Ánh Nguyệt liền nghĩ tới, lúc ấy Lục Vân thao túng thanh đồng cự nhân lúc nói muốn bảo vệ chính mình một màn kia.
Bản sự không lớn, khẩu khí thật không nhỏ, nhưng còn rất đẹp trai.
Mà lại, hắn thật đúng là đến giúp chính mình.
Nếu là lúc ấy thanh đồng cự nhân có thể lưu thêm hạ mấy cái, ngươi ở đời sau có lẽ sẽ còn an toàn hơn chút.
Giang Ánh Nguyệt đột nhiên thở dài một hơi.
Lục Vân lắc đầu, chúng ta bây giờ cũng coi là quá mệnh giao tình, đừng nói là loại này khách khí lời nói.
Giang Ánh Nguyệt nhìn thật sâu Lục Vân một chút,
sau đó nhẹ giọng nói ra,
được,
tất cả nghe theo ngươi.
Lục Vân hài lòng nhẹ gật đầu.
Hắn từ trong túi sách của mình móc móc, đột nhiên phát hiện không có vật gì.
A,
ta vòng tròn đâu?
Ngươi là đang tìm cái này sao?
Giang Ánh Nguyệt đem một bên trắng lóa vòng tròn cầm tới.
Đúng,
chính là cái này.
Lục Vân có chút hưng phấn mở miệng.
Đây là ta luyện chế,
không khen ta một cái sao?
Trầm mặc một hồi về sau, Giang Ánh Nguyệt rất phối hợp nâng lên tay nhỏ.
Lợi hại a,
ngươi làm như thế nào đâu?
Nàng hỏi Lục Vân muốn vấn đề.
Ta tại thanh đồng cự nhân thể nội thu được một phần truyền thừa.
Đơn giản tới nói, hiện tại chỉ cần có vật liệu, ta liền có thể trực tiếp chế tạo ra pháp bảo.
Lục Vân mười phần nói nghiêm túc đến.
Lợi hại a.
Giang Ánh Nguyệt lần này là phát ra từ nội tâm cảm thán.
Thế mà có thể để cho một cái nguyên bản cái gì cũng không biết người càng qua năm này tháng nọ luyện tập giai đoạn, trực tiếp bắt đầu rèn đúc pháp bảo.
Phải biết, đại bộ phận luyện khí sư đều là dùng thời gian kinh nghiệm nấu đi ra.
Mà Lục Vân trực tiếp nhảy qua cái này bối rối vô số người giai đoạn.
Nguyên lai ngươi mới là thoại bản nhân vật chính sao?
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng cảm thán.
Lục Vân cười cười, chúng ta đều là nhân vật chính,
cũng là lẫn nhau kim thủ chỉ.
Dùng thoại bản bên trong tới nói hẳn là thần kỳ hạt châu.
Hai bên cùng ủng hộ quá quan.
Lục Vân lời nói để Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc.
Nàng suy tư một chút đoạn này thời gian phát sinh sự tình, phát hiện tựa hồ thật đúng là dạng này.
Tiểu bằng hữu tổng kết còn rất tinh chuẩn.
Đó là đương nhiên.
Nhưng là ngươi vì cái gì một mực gọi ta tiểu bằng hữu a?
Lục Vân có chút không phục, ngươi lớn hơn ta sao?
Giang Ánh Nguyệt một cái tay ôm đầu gối, một cái tay khác chống đỡ cằm của mình. Đối mặt Lục Vân chất vấn, nàng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. "Ta so ngươi ra đời sớm hơn 6000 năm, bảo ngươi một tiếng tiểu bằng hữu có vấn đề sao?" Lục Vân há to miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Giang Ánh Nguyệt nói hình như thật đúng là không có gì vấn đề. Hỏng, lần này bối phận bị nàng nắm chết rồi. Chương 23, luyện giả trở thành sự thật. Lục Vân ho nhẹ một tiếng, nhảy qua vấn đề này. "Cái vòng này chính là ta dùng kim cương tê sừng tê cùng thanh đồng cự nhân định vị khí chế tạo ra. Gồm cả kim cương tê cứng rắn cùng định vị khí độ chính xác. Nói một cách khác, chỉ cần là con mắt nhìn thấy địa phương, nó bách phát bách trúng." Lục Vân bốn phía nhìn lướt qua, muốn tìm một cái vật sống đến biểu diễn một lượt. Nhìn tới nhìn lui, hắn đem ánh mắt rơi vào Giang Ánh Nguyệt trên thân. Giang Ánh Nguyệt chỉ là yên lặng giơ lên nắm đấm của mình. Lục Vân lập tức rời ánh mắt của mình. "Liền nghĩ khi dễ ta?" Giang Ánh Nguyệt ngữ khí ưu hoán, để Lục Vân kem chút cảm thấy mình là cái gì tội ác tại trời người xấu. Hắn quay đầu nhìn Giang Ánh Nguyệt vẫn như cũ nắm chặt nắm tay nhỏ, làm sao cảm giác muốn bị khi dễ người là chính mình. "Ai vậy? Ai dám khi dễ chúng ta hàng tháng? Ta cái thứ nhất không đáp ứng." Lục Vân lòng đầy căm phẫn, một bộ muốn vì Giang Ánh Nguyệt hiến thân bộ dáng. "Ý đến." Giang Ánh Nguyệt niết miệng, "Liền ngươi xấu nhất." "Lục Vân." Giang Ánh Nguyệt từ Lục Vân trong tay nhận lấy màu bạc vòng tròn, đem hai kiện không chút nào muốn làm vật liệu đặc thù thuộc tính, kết hợp với nhau rèn đúc bước phát triển mới pháp bảo. Đây đối với lão luyện khí sư tới nói, cũng là một kiện rất có khó khăn sự tình. "Ngươi có thể làm thành dạng này, đã rất mạnh." Nàng đem trong tay vòng tròn lăn qua lộn lại xem xét, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, nhưng là tại sao phải làm thành cái này hình dạng? "Cái này chính là ta muốn nói quyết điểm." Lục Vân thở dài một hơi. "Ta tựa hồ quyết định không được pháp bảo hình dạng." "Ừm." "Nay cũng bình thường, không có một vật là thập toàn thập mỹ." Giang Ánh Nguyệt ngược lại là có chút lý giải loại này quyết điểm. "Mà lại, chỉ cần làm nhiều, chắc chắn sẽ có phù hợp tâm ý pháp bảo xuất hiện, không phải sao?" "Xác thực." Lục Vân mười phần tán thành. "Cái này hợp thành ngọc đài cho Lục Vân sáng tạo vô hạn khả năng cơ hội. Ngươi nghĩ kỹ cho cái vòng này lên tên là gì sao?" Giang Ánh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi thăm. "Cái này dù sao cũng là ngươi cái thứ nhất tác phẩm." Lục Vân trầm tư một chút. Hắn ngược lại là có chút ý nghĩ, nhưng là lại cảm thấy có chút không ổn. "Ngươi có gì tốt đề nghị sao?" Hắn hỏi thăm về Giang Ánh Nguyệt ý kiến. "Ta..." Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, đây là lần thứ nhất có người để nàng hỗ trợ lấy tên. Nàng đem trong tay màu bạc vòng tròn lật tới lật lui nhìn lại nhìn. Nghiêm túc bộ dáng suy tư, để Lục Vân đều có chút động dung. "Nàng tốt nghiêm túc à?" Giang Ánh Nguyệt suy tư thật lâu, rốt cục ngẩng đầu tuân hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái vòng này là dùng kim cương tê sừng tê làm?" "Đúng." Lục Vân nhẹ gật đầu. "Ta đã biết." Giang Ánh Nguyệt vùi đầu, lại là một trận trầm tư. Thật lâu, nàng khuôn mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên. Lục Vân đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Giang Ánh Nguyệt, liền gọi kim cương quyển thế nào. Đây là Giang Ánh Nguyệt trầm tư hồi lâu sau đạt được đáp án, lại chỉ ra chất liệu, lại miêu tả bộ dáng của nó. "Không còn so đây càng tốt tên đi." Nàng nghiêm túc nói ý nghĩ của mình. "Lợi hại a." Lần này đến phiên Lục Vân vỗ tay tán dương. Thật là một cái hầu tử nghe cũng nhức đầu danh tự. Lục Vân không thể nín được cười. Giang Ánh Nguyệt có chút ghét bỏ nhìn xem đột nhiên cười lên Lục Vân. Tại sao lại bắt đầu cười ngây ngô? Xem ra về sau còn phải thêm điểm trí tuệ thảo dược cho hắn bồi bổ đầu óc. "Cái này ngốc tiểu hài, ngươi cười cái gì?" Giang Ánh Nguyệt có nhỏ tính khí. "Danh tự này cười đã chưa?" Lục Vân lắc đầu, "Không, vừa vặn tương phản, danh tự này cùng ta ngay từ đầu nghĩ không như mà hợp." "Ừm." Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, "Vậy ngươi vì sao còn muốn hỏi thăm ý kiến của ta chứ?" Lục Vân không có trả lời ngay, mà là tự mình nói ra, "Ta từng nhìn qua một bản thần thoại thư tịch, tại trong lúc này cũng ghi chép một vòng. Trắng lóa, sáng sáng rực, tên là Kim Cương Quyển, lại gọi Kim Cương Trác, là một vị thần tiên luyện chế pháp bảo." "Ừm." Giang Ánh Nguyệt đôi mắt đột nhiên biến sáng tỏ, nàng đối với loại này cố sự cảm thấy rất hứng thú. Nếu không cũng sẽ không kinh thường tính đi mua thoại bản nhìn. "Mau nói." Nàng có chút không thể chờ đợi. "Cố sự rất dài, trong thời gian ngắn nói không hết. Ta chọn trước cùng cái này Kim Cương Trác tương quan bộ phận nói." Lục Vân khái quát tính đem Tây Du ký bên trong đoạn ngắn dùng mình thuật lại ra. Mặc dù Lục Vân thuật lại trình độ không cao, nội dung cũng chỉ nhớ kỹ đại khái, còn tăng lên một chút thêm mắm thêm muối cái người lý giải. Nhưng là, Giang Ánh Nguyệt y nguyên nghe say sưa ngon lành. "Hậu thế lại còn có loại sách này? Kỳ thật đây không phải hậu thế." Lục Vân thở dài. "Thậm chí cái này đều không phải là thế giới này thư tịch." Giang Ánh Nguyệt nháy máy mắt, "Ta mặc kệ là nơi nào tới, nhưng là ngươi về sau muốn mỗi ngày giảng cho ta nghe." Nàng suy tư một hồi, sau đó lý trực khí tráng nói ra, "Coi như là ta dạy cho ngươi luyện kiếm vất vả phí." Lục Vân nhẹ gật đầu, "Như thế không có gì vấn đề. Dỗ tiểu hài nha, hắn am hiểu nhất. Có thể, dạng này thư tịch ta ấn tượng bên trong còn có rất nhiều." "Vậy thì tốt quá." Giang Ánh Nguyệt vui sướng không còn che giấu. Lại có thể nghe cố sự, lại có thể thể nghiệm sư tôn cảm giác. Còn có so đây càng tốt sự tình sao? Đây đối với Giang Ánh Nguyệt tới nói đơn giản chính là cả hai cùng có lợi. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt Lục Vân. Cùng một thời gian, Lục Vân cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt tương đối, mà hậu tâm bên trong vậy mà đều toát ra cùng một cái suy nghĩ. Đến cùng vẫn là tiểu hài tử, thật tốt lừa gạt. "Vậy coi như nói xong lạc, nhưng không cho nói chút không thú vị cố sự lừa gạt ta." Giang Ánh Nguyệt hướng về phía Lục Vân vươn tay nhỏ, vỗ tay là thể. "Tốt." Lục Vân đưa tay tại Giang Ánh Nguyệt tay nhỏ bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong lòng cũng là mười phần thoải mái. Đã thu hoạch cảm tạ, lại có thể luyện kiếm. chính mình thắng hai lần không phải là không một loại cả hai cùng có lợi đây. Trong lòng của hắn âm thầm mừng rỡ. Ta có một vấn đề. Giang Ánh Nguyệt thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo lại. Hỏi đi. Lục Vân đối với xinh đẹp đáng yêu Giang Ánh Nguyệt đồng học, tự nhiên là biết gì nói nấy. Đã phía sau còn có như thế cái cố sự. Ngươi vì cái gì không trực tiếp gọi Kim Cương chắc đâu? Giang Ánh Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm. Lục Vân lúng túng gãi đầu một cái, kỳ thật chỉ là có chút hứa tưởng giống, chân thực pháp bảo nhưng so với ta cái này lợi hại hơn nhiều. Trong tay mình cái này bất quá là chỉ có hắn hình thôi. Thì tính sao, ngươi ngày sau có thể lại thêm cải tạo nấu lại a? Giang Ánh Nguyệt không để ý chút nào nói ra, nói không chừng một ngày, ngươi chỉ làm ra chân chính Kim Cương chắc. Xác thực. Lục Vân bị Giang Ánh Nguyệt thuyết phục. Có lẽ có hướng một ngày, liền luyện giả thành sự thật đâu. Ngươi những cái kia cố sự là thật sao? Giang Ánh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Đương nhiên là giả. Lục Vân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Giang Ánh Nguyệt biểu hiện này liền cùng lúc trước chính mình, tưởng tượng lấy như vậy một cái tu tiên thế giới. Có thể cái này hiện thực, nào có tu tiên? Lục Vân ngây ngẩn cả người, tựa hồ thật là có. Trước mắt không an vị lấy một vị kiếm tiên. Xem ra, chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân ngu ngơ bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Nàng có chút hưng phấn mở miệng, sáng lập một cái vốn không nên tồn tại tổ chức. Ngẫm lại đã cảm thấy rất thú vị không phải sao? Giang Ánh Nguyệt lời nói trực kích Lục Vân sâu trong linh hồn. Tâm hắn động. Dạng này lịch sử chẳng phải là lộn xộn. Lục Vân có chút lo lắng. Ngươi còn không có phát hiện sao? Giang Ánh Nguyệt lắc đầu. Tại ngươi xuyên qua 6000 năm thời không, cùng ta gặp nhau một đêm kia, ngươi cũng đã là lịch sử một phần. 6000 năm sau, dị thương sự kiện đặc thù xử lý cục. Tìm được. Tôn ca không có nhớ lầm. Trong sử sách thật có tên của hắn. Một đám người trẻ tuổi vây quanh một bản tàn phá sách sử, nghiêm túc nghiên cứu. Bộ dáng này, so với bọn hắn đi học lúc còn muốn nghiêm túc. Có người nhẹ giọng đọc lấy trên sử sách chữ. Lục Vân, Thiên Đình cộng chủ. Chương 24, tương lai Thiên Đình chi chủ còn tại khảo thí. Lục Vân mở mắt ra. Lần nữa về tới hắn bên trong phòng mướn. Bên cạnh Trương Chí Bác, chẳng biết lúc nào nằm ở trên ghế salon ngủ thiết đi. Trên thân còn rải rác trưng bày vài cuốn sách bản. Sách còn rất hiếu học, cũng không biết đã học bao lâu. Hắn cầm lên Trương Chí Bác trên thân đặt vào sách giáo khoa. Thiện tay lật ra nhìn lướt qua. Còn tốt, còn nhớ rõ. Lục Vân thở dài một hơi, đem sách vợ thả lại trên mặt bàn. Sau đó đi đến Trương Chí Bác trong phòng, cho hắn cầm một đầu tấm thảm đắp lên. Sau đó, hắn lại một lần nữa đi vào trong phòng tắm, thay đổi có chút vết bẩn quần áo. Mở ra vòi hoa sen, cọ rửa có chút mỏi mệt thân thể. Mới cùng Giang Ánh Nguyệt trò chuyện xong sau, Lục Vân tại nàng đốc xúc hạ luyện thật lâu kiếm. Luyện qua về sau, lại cùng Giang Ánh Nguyệt nói một chút tiểu cố sự, lúc này mới đem nàng dỗ ngủ. Nguyên bản Lục Vân là nghĩ đến cùng Giang Ánh Nguyệt cùng một chỗ ngủ, nhưng là ngủ đến nửa đêm, hắn thế mà bị lại tỉnh. Xem ra Giang Ánh Nguyệt nói xác thực không sai, thân thể của mình đúng là có chút yếu đi. Nhưng là, không có việc gì, vấn đề nhỏ. Tin tưởng hàng tháng thảo dược, nhất định sẽ làm cho chính mình trở thành cường giả chân chính. Trên sàn nhà bốc hơi hơi nước lên cao, Lục Vân cảm thụ được nước nóng cọ rửa thân thể mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Ấm áp hoàn cảnh, để suy nghĩ của hắn lại lần nữa phiêu tán. Cùng Giang Ánh Nguyệt thương thảo liên quan tới đúc lại thần thoại Thiên Đình kế hoạch, xuất hiện lần nữa tại hắn trong óc. Bọn hắn kế hoạch này trọng yếu nhất điểm, ngay tại ở không có kế hoạch. Chủ đánh một cái tùy cơ ứng biến. Dùng Giang Ánh Nguyệt tới nói, cái này vốn nên là kiện chuyện rất thú vị, nếu là nhiễm phải kế hoạch dạng này mấy thứ bẩn thỉu, liền không dễ chơi. Lục Vân rất là tán thành. Hắn am hiểu sâu vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng đạo lý. Hai người kỳ diệu tại chuyện này bên trên, lại một lần đạt thành chung nhận thức. Mặc dù không có cái gì thương thảo ra, nhưng là cũng không ảnh hưởng, đúc lại thần thoại Thiên Đình hạng mục lớn, tại một ngày này chính thức bước ra bước đầu tiên. Thật đáng mừng. Lục Vân đối tấm gương một mình vỗ tay. Hơi ngoáy ngó ăn mừng nghi thức, nhưng đã là Lục Vân mức cực hạn. Dù sao hắn ngày mai còn phải sớm hơn lên khảo thí. Bên trên một giây còn tại tưởng tượng lấy chưa bao giờ nghe thần thoại Thiên Đình, một giây sau trở lại hiện thực chuẩn bị nên đón khảo thí. Cái này to lớn chênh lệch, cho dù là tương lai Thiên Đình chi chủ cũng chịu không được á, việc đã đến nước này, nên đi ngủ. Đóng lại vòi hoa sen, thay đổi đồ ngủ mới. Nhìn lướt qua ở trên ghế salon đang ngủ say Trương Chí Bác, Lục Vân về tới thoải mái dễ chịu ấm áp trên giường, kết thúc cái này bận rộn nhưng phong phú một ngày. Nơi nào đó dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, một bình đóng gói lấy màu đỏ sẫm huyết dịch bọt chứa, chính đặt ở bàn hội nghị trung tâm. Dạng này một bình nhỏ huyết dịch, để chúng ta hủy diệt cơ hồ cả một cái tiểu đội. Cái này nên lợi hại cỡ nào siêu phàm sinh vật ta? Một trận để cho người ta nghe không ra hỉ nộ thanh âm, chậm rãi vang lên. Mọi người ở đây cúi thấp đầu, lặng lặng nghe. Có thể nó lại bị người một kiếm chém. Mở miệng nam tử ấn xuống một cái nút, bàn hội nghị phía trước nhiều hơn một đạo hình chiếu. Kia là camera phóng đại rất nhiều lần về sau, quay chụp xuống tới chẳng cảnh. Ống kính 10 phần mơ hồ, thậm chí còn đang không ngừng lắc lư, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy giao long thân ảnh. Từ trong màn ảnh thỉnh thoảng truyền đến gầm thét, cùng kia thân thể khổng lồ nhất lên thao thiên cự lãng, cho dù là cách màn hình đều vẫn như cũ có thể khiến người ta không thở nổi. Nhưng chính là dạng này một cái sinh vật hùng mạnh, tại một đạo sáng chói kiếm mang về sau, không còn có sinh tức. Nó thậm chí không phát ra được một tiếng kêu rên. Các ngươi có ý nghĩ gì? Video phát ra hoàn tất về sau, nam tử hỏi đến ý nghĩ của mọi người. Trong phòng họp trong lúc nhất thời trầm mặc, tất cả mọi người cúi đầu. Thật lâu, một vị hình dạng tuổi trẻ người thiếu niên mở miệng. Linh khí khô cạn mấy ngàn năm, trước đây không lâu mới có khôi phục dấu hiệu. Hiện giai đoạn người tu hành căn bản không có khả năng đạt tới như vậy thực lực, linh khí cũng không cho phép. hoặc là hắn cùng những cái kia siêu phàm sinh vật bằng vào một ít bí pháp cùng siêu trường tuổi thọ từ đại thai biến trước sống đến nay, hoặc là hắn dựa vào là một loại nào đó bí bảo. Người trẻ tuổi nói đến đây, thấy được nam tử trung niên kia tán thưởng biểu lộ, nói lời nói càng thêm có lực lượng. Chưa từng nghe nói qua như thế trường thọ nhân loại, cho dù là vị kia kiếm tiên cũng bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian. Bởi vậy, ta phỏng đoán hắn dựa vào là một loại nào đó bảo vật, nếu là chúng ta có thể đem kia bảo vật đoạt lại nói. Rất tốt. Nam tử trung niên không khỏi nâng lên bàn tay. Nhìn xem người trẻ tuổi chính là không giống, lá gan chính là lớn. Đem bảo vật đoạt lại. Tốt. Lần sau ngươi đi cùng hắn đánh. Nghe nói như thế, trên mặt thiếu niên tiếu dung cứng đờ. Ta. Hắn có chút khó có thể tin chỉ chính mình. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn, sợ. Không phải. Ta chính là. Thiếu niên vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là xấu hổ mở miệng, sợ. Biết sợ, xem ra còn không nốc. Nhìn vẻ mặt xấu hổ không dám ngẩng đầu thiếu niên, nam tử trung niên chỉ là lắc đầu, sau đó lớn tiếng mở miệng. Không muốn không duyên cớ vì chính mình dựng nên cường địch. Đây là hình của hắn, các ngươi về sau nhiệm vụ nếu là nhìn thấy hắn, tận lực né tránh. Phong ngừa cùng hắn lên xung đột. Hết thể lấy nhiệm vụ ưu tiên. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Có người đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, lão đại, vậy nếu là hắn trở ngại nhiệm vụ của chúng ta? Không trọng yếu nhiệm vụ, tạm thời nhượng bộ, nếu là chạm đến hạch tâm. Hướng tổng bộ thỉnh cầu hỏa lực lớn nhất trợ giúp. Rõ. Tản đi đi. Nam tử trung niên khoát tay áo. Đợi đến tất cả mọi người rút ra phòng họp về sau, hắn mới tháo xuống trên người uy nghiêm. Nhìn qua trên bàn lục vân ảnh trụ, hắn nhịn không được dùng tràn đầy vết thương bàn tay nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Một đêm này, bởi vì lục vân hoành không xuất thế, rất nhiều người trắng đêm khó ngủ, mà tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu, giờ phút này ngay tại đội vàng đi trường học trên đường. Ta dựa vào ngươi làm sao buổi sáng không chừng đồng hồ báo thức a? Ngươi không biết hôm nay khảo thí sao? Lục vân vô cùng lo lắng mặc quần áo, chỉ trích lấy bên cạnh tìm không thấy bít tất trương trí bác. Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Chính ngươi không phải cũng không có thiết đồng hồ báo thức? Nhanh nhanh nhanh, đừng chó sủa, chậm trễ nữa xuống dưới muốn bỏ lỡ khảo thí. Lục Vân kéo lại Trương Chí Bác, liền hướng phía trường học chạy tới. Thuê lại căn phòng cách trường học cửa chính cũng không xa, nhưng cách cuộc thi địa điểm vẫn là có một khoảng cách. Lục Vân một tay lấy Trương Chí Bác vác ở trên vai, một đường phi nước đại. Người trẻ tuổi thể lực chính là tốt. Một vị đại gia nhìn xem Lục Vân bóng lưng không khỏi lắc đầu cảm thán. Nhớ năm đó ta cũng là dạng này. Hắn quay đầu đối bên cạnh bác gái nói, lại đưa tới đối phương một cái liếc mắt. Lão già chết tiệt cũng không xấu hổ. May Lục Vân thể nội có linh khí gia trì, lúc này mới có thể mang theo Trương Chí Bác để ép điểm tới đến trường thi. Ai nói chính mình thể lực kém? Chính mình thể lực có thể quá tốt rồi. Khiên Trương Chí Bác chạy lâu như vậy, đều chỉ hơi hơi thở. Nếu là kháng chính là Giang Ánh Nguyệt, hẳn là sẽ còn thoải mái hơn. Nhưng nếu là Giang Ánh Nguyệt, đoán chừng bị nâng lên đến chạy chính là mình. Lục Vân lắc đầu, đem những này kỳ quái hình tượng vung ra trong đầu của mình. Chuyên tâm bắt đầu bài thi. Trước hai đạo, một chút giây. Cái này chính mình tối hôm qua một lần nữa quét sách thời điểm vừa quét đến. Thứ ba đề. Có chút chín, nhưng nhớ không rõ trước ngày qua. Thứ tư đề. Ngày qua. Thứ năm đề. Qua. Thứ sáu. Lục Vân nhảy, phát hiện đằng sau không có đề. Cái này không đúng sao? Làm sao toàn quên sạch? Tỉnh táo một chút. Nhất định là bởi vì chính mình cả ngày hôm qua trải qua quá nhiều chuyện, cho nên tạm thời không nhớ nổi. Chỉ cần mình tỉnh táo lại, nhất định sẽ nhớ tới. Là ngươi sẽ không làm thời điểm, nhìn xem Trương Chí Bác. Hắn hít sâu một hơi. Quay đầu muốn từ Trương Chí Bác nơi đó thu hoạch một chút tự tin. Chỉ là vừa quay đầu, lại phát hiện Trương Chí Bác bút, viết đều không có dừng lại qua. Không phải. Ngươi thực sẽ a? Lục Vân tâm lập tức loạn. Còn tốt, hắn còn có một kế. Lục Vân dùng tay chống đỡ đầu của mình, hai mắt nhắm nghiền. Giang Ánh Nguyệt vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền thấy Lục Vân vô cùng lo lắng thân ảnh. Thế nào? Nàng lập tức thanh tỉnh, gặp được nguy hiểm sao? Đừng có gấp, từ từ nói. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ Lục Vân phía sau lưng, an ủi tâm tình của hắn. Hàng tháng, có thể giúp ta làm xuống khảo thí bài thi sao? Siêu phàm sinh vật tương quan, chính là các ngươi học dị thú trí. Ta vừa lưng đột nhiên đem quên đi. Ai? Hàng tháng ngươi ánh mắt thật hung a. A. Làm sao đột nhiên nắm chặt quả đấm a? Ai ai ai. Đừng đánh mặt. Chương 25, liên bang khen thưởng Giang Ánh Nguyệt mặt không thay đổi buông xuống quả đấm nhỏ của mình. Tại trước người của nàng, Lục Vân ôm đầu kêu mười phần thê thảm. Còn dạ. Giang Ánh Nguyệt nhấc chân tại Lục Vân trên mông khẽ đá một chút. Nàng căn bản đều không dùng lực. Bại hoại. Vừa tỉnh lại liền làm ta sợ, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Giang Ánh Nguyệt đối với Lục Vân oán niệm rất lớn. Lục Vân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mặt trời treo cao chính giữa. Nơi này đã là giữa trưa. Giang Ánh Nguyệt phát hiện Lục Vân động tác, nàng lý trực khí trắng mở miệng. Ngủ thêm một hồi không được sao? Ta hiện tại lại không cần lên khóa. Có thể ta còn cái gì đều không nói đây. Lục Vân nhỏ giọng giải thích. Giang Ánh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng hắn vươn trắng non tay nhỏ. Bài thi. A, nha. Lục Vân có chút mừng rỡ. Là hắn biết, hàng tháng là cái người hảo tâm. Ta nói cho ngươi nghe. Lục Vân mở miệng đem một chút đề mục cong xuống tới. May mắn đây là đọc thuộc lòng khoa mục, nếu là cao số, mạch điện loại hình ngành học, hắn đề mục đều không nhất định lương xuống tới. Hắn đầy cõi lòng mừng rỡ nhìn xem Giang Ánh Nguyệt chờ đợi lấy đối phương trả lời. Nhưng là Giang Ánh Nguyệt đang nghe đề mục về sau liền trầm mặc. Lục Vân tâm theo Giang Ánh Nguyệt trầm mặc, thời gian dần trôi qua treo lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Giang Ánh Nguyệt tựa hồ cùng mình phàn nàn qua nàng còn không xuống đến dị thú trí nội dung. Lần này hỏng, hàng tháng cũng sẽ không. Ngươi có mang sách sao? Lục Vân nếm thử tính hỏi thăm. Giang Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm sẽ mang sách sao? Lục Vân đã hiểu, vậy liền gửi. Đừng quay rời ta, ta đã rất cố gắng đang nhớ lại. Giang Ánh Nguyệt đưa tay bưng kín Lục Vân miệng. Lục Vân, theo khảo thí tiếng chuông kết thúc. Lục Vân có chút hoảng hốt đi ra trường thi. Cái này một đường khảo thí xuống tới, so với hắn Trạm Long còn mệt hơn. Lần thi này vẫn rất đơn giản a. Một bên Trương Chí Bác đi tới. Ta tối hôm qua lưng những cái kia toàn thi đến. Hắn một mặt hưng phấn nói. Lục Vân, bình thường thì bạn, không phải là một ngày trước ban đêm lưng đề mục, ngày thứ hai một cái đều không có thi đến sao? Đến ngươi này làm sao liền không đồng dạng? Ngươi thế nào? Nhìn ngươi biểu lộ tựa hồ không được tốt. Trương Chí Bác có chút hiếu kỳ. Thi hẳn là tạm được. Lục Vân cẩn thận suy tư một hồi nói. Hắn cùng Giang Ánh Nguyệt hai người trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đem bài thi viết đầy. Nghĩ đến đằng sau, đều cho hàng tháng nghĩ gấp. Nắm lấy chính mình nhãn thần đều không đúng. Lục Vân cảm giác chính mình nếu là hỏi lại xuống dưới, thật liền muốn bị đánh. Hắn đã là dốc hết toàn lực, còn lại liền giao cho lão sư. Vậy là được rồi. Trương Chí Bác vỗ vỗ Lục Vân bả vai nói. Đi thôi. Con thất thần làm gì, trở về đánh biết bơi hy kịch. Ngửa tay. Lục Vân suy tư một chút. Mới Giang Ánh Nguyệt cùng mình nói nàng buổi chiều sẽ có chút. Vậy thì thật là tốt, chính mình cũng không cần đi quấy rầy nàng. Có thể chơi. Lục Vân kích động. Đi. Hai người bộ pháp tăng tốc. Đi trên đường, hai người đột nhiên nghe được có người đang nói tối hôm qua lũ ông sự tình. Vẫn là bọn hắn cùng năm cấp đồng học. Các ngươi nghe nói không? Tối hôm qua trên núi trong vòng một đêm nở đầy đỏ như máu hoa. Ta đây biết, bọn hắn đều nói kia là long huyết hoa. Nói là tối hôm qua có giao long ở đây độ kiếp thất bại, lưu lại huyết thủy hóa thành hoa này. Thật giả? Khó trách tối hôm qua đột nhiên mưa to gió lớn. Ai, lặng lẽ cùng các ngươi nói a, ta được đến tin tức ngầm, kia giao long kỳ thật không phải độ kiếp thất bại chết. Kia là chết như thế nào? Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, kia giao long là bị người một kiếm chém. Mấy vị thiếu nữ đang nghe lời này về sau đều ngây ngẩn cả người. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại, cười trêu ghẹo. Sao lại thế? Ngươi cái này tin tức ngầm quá tiểu đạo đi. Ta cũng chỉ là nghe nói à, mà lại trên núi kia sát thực xuất hiện một vết nứt, hiện tại cũng không khiến người ta lên núi. Ngươi tin tức này buồn cười quá ha ha ha. Ai? Lục Vân, Trương Chí Bác. Một vị đồng học phát hiện Trương Chí Bác cùng Lục Vân đi tới thân ảnh. Nói chuyện hào hào náo nhiệt a. Trương Chí Bác cười cảm thán. Các ngươi tới vừa vặn, Lục Vân, tối hôm qua trên núi dưa, ngươi ăn chưa? Cái gì dưa a? Nghe được Lục Vân trả lời, một bên Trương Chí Bác không khỏi lật lên bạch nhãn. Tây Tây nói tối hôm qua có người ở trên núi, một kiếm đem dao long chém mất. Một thiếu nữ có chút buồn cười trêu ghẹo nói, đều nói là tin tức ngầm. Ngươi cái này tin tức ngầm có chút không chính xác a. Lục Vân vừa cười vừa nói, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là buổi chiều. Hoa nha, ngươi cũng có tin tức ngầm. Đám người cười trêu ghẹo. Thực nên cho, xế chiều hôm nay Lục Vân ngay tại hiện trường. Ta chứng minh, ta là trong tay hắn chuôi kiếm này. Vậy ta là ngày đó gió, ai đến đều phải chịu ta một bàn tay. Lại cùng mọi người cười toe toét một lúc sau, Lục Vân cùng Trương Chí Bác lúc này mới cười nói đừng. Thằng đến, nhanh đến cửa nhà về sau. Một mực không nói một lời Trương Chí Bác, lúc này mới hướng phía Lục Vân giơ ngón tay cái lên. Ngư ma, giả vẫn là ngươi sẽ giả. Khi hỉ, liền giả liền giả. Lục Vân một mặt đắc chí. Hai người một đường đi đến phòng cho thuê cửa lầu. Lại phát hiện sớm có người tại chỗ này chờ đợi bọn hắn. Tiền bối, các ngươi tốt. Ta là An Bảo cục Tiêu Khánh Phong. Một vị đại thúc đi đầu tự giới thiệu mình. Ngay tại đại thúc giới thiệu xong về sau, một đạo thiếu nữ thân ảnh từ sau lưng của hắn chui ra. Ta là An Bảo cục Lâm Linh Linh. Không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Lục Vân liền tốt. Lục Vân khoát tay áo. Luôn cảm thấy bị so với mình người lớn tuổi gọi tiền bối rất quái lạ. Bên cạnh vị này là hảo hữu của ta Trương Chí Bác. Các ngươi tốt. Trương Chí Bác giờ phút này còn có chút khẩn trương. Mời đến đi. Lục Vân đẩy cửa ra, mời hai vị đi vào hắn phòng cho thuê. Lâm Linh Linh hiếu kỳ đánh giá bên trong phòng mướn hoàn cảnh. Loại này tiếp xúc gần gũi cao nhân tiền bối cơ hội cũng không nhiều. Cùng trong tưởng tượng cao nhân phòng khách khác biệt. Trong phòng nhìn xem rất ấm áp, ngoại trừ không có thu lại máy chơi game cùng tay cầm bên ngoài, vẫn là làm bữa sạch. Nhìn cùng tuổi các học sinh, không khác nhiều. Không hổ là cao nhân tiền bối a, liền ngay cả bình thường ngụy trang đều làm được tốt như vậy. Đại ẩn ẩn tại thành thị, nói chính là loại người này đi. Khu khu. Một bên Tiêu Khánh Phong ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới đem Lâm Linh Linh suy nghĩ nắm chặt trở về. A, thật có lỗi, không cẩn thận thất thần. Không có việc gì. Lục Vân cũng không ngại. Trong phòng như vậy sạch sẽ, căn bản không sợ người khác nhìn. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới đây là bởi vì hôm qua tiền bối. Lục Vân ngươi chạm lòng sự tình. Tiêu Khánh Phong tại Lục Vân ánh mắt ra hiệu dưới, vẫn là đổi thành gọi thẳng tên của hắn. Đây là liên bang cho một chút tâm ý. Hắn từ trong bọc lấy ra một thanh ngoại hình khí quyển trường kiếm cùng mấy phần giấy chứng nhận. Cái này trường kiếm là liên bang tham chiếu trong sử sách Giang Ánh Nguyệt bội kiếm ngoại hình, tiến hành sửa chữa về sau rèn đúc mà thành. Giang Ánh Nguyệt, các hạ hẳn là nghe qua tên của nàng đi. Rất quen. Sáng nay nàng còn giúp chính mình gian lận tới. Vậy là tốt rồi. Tiêu Khánh Phong tiếp tục mở miệng. Chôi kiếm này là làm thế tối cao rèn đúc công nghệ thể hiện, bảo kiếm phôi anh hùng, kiếm này hôm nay liền tặng cho các hạ. Lục Vân nhận lấy thanh trường kiếm kia, vào tay lạnh buốt vỏ kiếm rất có cảm nhận. Mười phần cảm tạ. Hắn rất thích. Trở về liền cùng hàng tháng khoe khoang một chút. Một bên Trương Chí Bác nhìn xem chuôi kiếm này, không khỏi trong lòng cảm thán. Tham chiếu Giang Ánh Nguyệt bội kiếm chỗ đổi, đó không phải là tình lữ kiếm sao? Các hạ thích liền tốt. Tiêu Khánh Phong lại đưa tay bên trên hai phần giấy chứng nhận đưa cho Lục Vân. Cái này văn kiện là vũ khí sử dụng quyền hạn cùng khẩn cấp động viên quyền hạn. Tại thời khắc nguy cấp, ngài có thể điều động nơi đó đặc dị cục thành viên phối hợp ngài. Lục Vân lần này là thật ngây ngẩn cả người. Chính mình đây là phong hầu bái tướng rồi, đều có thể trực tiếp điều người. Còn có cân nhắc đến các hạ thanh đồng cự nhân, liên bang đặc phê một phần lâm viên quyền sử dụng, để các hạ có thể cất giữ cự nhân. Một bên Trương Chí Bắc đã nhìn ngây người. Ta dựa bảo, bạn thân của ta đã trâu thành dạng này rồi. Nghĩ đến đây ai trâu người, một hồi chơi game muốn bị chính mình ngược, hắn cũng là nhịn không được hừ nhẹ. Chương 26, Lục Vân hai bộ gương mặt đây đều là liên bang một chút tâm ý, đương nhiên nếu là các hạ còn có cái gì yêu cầu, ta cũng có thể thay chuyển lời. Hết thể cũng có thể thương lượng. Tiêu Khánh Phong biểu đạt ra liên bang lôi kéo thái độ. Lục Vân lắc đầu nói ra, ta cũng không phải là lòng tham không đáy người, những lễ vật này đã đầy đủ chân quý. Mấy cái này lễ vật tùy tiện đơn sách một cái ra, đều là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Tòa thành thị này vốn là quê hương của ta, có rất nhiều ta chỗ quý trọng đồ vật, ta đương nhiên sẽ không cho phép nó bị người tùy ý phá hư. Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua mình đã hơi thở bình phong máy tính, bên trong mua không ít trò chơi hắn cũng còn không có chơi qua đây. Liên bang lễ vật là niềm vui ngoài ý muốn, ta rất vui vẻ, nhưng cho dù không có những vật này, ta vẫn như cũ sẽ đứng ra. Lục Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Khánh Phong. Dù sao nơi này là nhà ta. Tiêu Khánh Phong nghe nói như thế sửng sốt một chút, sau đó hết sức trịnh trọng nói ra, là ta đánh giá thấp các hạ giác ngộ. Ta hướng ngài xin lỗi. Ai, ngươi quá khách khí, không muốn như vậy. Lục Vân khoát tay áo. Hắn đối với quá chính thức đối thoại, có chút chịu không được. Chúng ta không làm những cái kia con quấn quấn, trực tiếp có chuyện nói thẳng liền tốt. Xã giao mệt mỏi quá, muốn đánh trò chơi. Được. Tiêu Khánh Phong dứt khoát cũng không mất tích. Hắn cũng nghĩ tan việc. Là như vậy, trong khoảng thời gian này chắc hẳn các hạ cũng cảm nhận được đi, trong thiên địa nguyên bản khô kiệt linh khí, giờ phút này ngay tại chậm rãi khôi phục. Những cái kia lúc đầu bị cho rằng đã diệt tuyệt siêu phàm sinh vật, giờ phút này đều đang lặng lẽ xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn cuối cùng sẽ mang đến một chút tai hại cùng bạo loạn. Cho nên chúng ta hy vọng có thể cùng ngài đạt thành hợp tác. Hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh Lâm Linh Linh. Lâm Linh Linh ngầm hiểu, lập tức từ trong bọc lấy ra một phần văn kiện. Nếu như tiền bối đáp ứng hợp tác, liên bang nơi này sẽ cung cấp tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật ủng hộ. Đồng thời cùng hưởng tất cả đã biết tình báo, còn có một số chưa đối đại chúng mở ra lịch sử. Hợp tác đạt thành về sau, tiền bối cũng có thể tự do lựa chọn có tham dự hay không một số việc kiện, liên bang không làm can thiệp. Lục Vân trầm tư một chút. Liên bang thành ý rất đủ, trả lại cho chính mình đầy đủ tự do. Lục Vân không có cái gì lý do cự tuyệt, dù sao đối diện nói đều nói đến phân thượng này. Mà lại những cái kia chưa đối đại chúng mở ra lịch sử, mới là hắn để ý nhất. Có những ngày lịch sử, hắn tại 6.000 năm trước liền cùng mở thiên nhãn đồng đạo. Hiểu rõ càng nhiều, hắn liền càng có thể trợ giúp đến Giang Ánh Nguyệt. À, đúng rồi. Còn có mỗi tháng liên bang sẽ cho tiền bối một chút cố định cố vấn phí, 10 vạn nguyên. Giải quyết sự kiện tiền thưởng khắc tính. Lâm Linh Linh đột nhiên mở miệng nói bổ sung. Lục Vân ho nhẹ một tiếng. Giữ gìn thế gian hòa bình vốn là bản ý của ta, hiểu rõ tiền sử văn minh cũng là sở thích của ta. Hắn nếu nhận lấy văn kiện, đọc về sau ký vào tên của mình. Hắn cũng không phải là yêu tiền như mọi người, nhưng là tiền này nếu như tặng không đến trên tay hắn, vậy hắn cũng là rất mừng rỡ. Nhìn xem Lục Vân sảng khoái ký tên, Tiêu Khánh Phong tâm tình cũng là có chút thoải mái. Hợp tác vui vẻ. Hắn hướng phía Lục Vân đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Vậy chúng ta trước hết cáo tử. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Tiêu Khánh Phong cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Xin thứ cho ta mạo muội. Kia giao long thi thể, các hạ chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiêu Khánh Phong đột nhiên hỏi. Ngài nếu làm muốn, liên bang bên này nguyện ý số tiền lớn mua sắm. Lục Vân khoát tay áo. Không cần, kia giao long thi thể tặng cho các ngươi. Đối Lục Vân tới nói, bất quá là dừng lại nguyên liệu nấu ăn, hắn tại 6.000 năm trước ăn đều có chút án. Tặng cùng liên bang, về sau nếu là nghiên cứu ra vũ khí gì, cuối cùng vẫn là sẽ trả lại đến trên người mình. Thích hợp được lợi, hợp tác mới có thể lâu dài hơn. Vậy quá cảm tạ. Tiêu Khánh Phong bị Lục Vân khẳng khái sợ ngây người. Một đầu giao long nói đưa liền đưa a. Thuận tiện nhắc nhở một chút, giao long thịt không muốn ăn quá nhiều, người bình thường sẽ chịu không nổi. Lục Vân nhớ tới, lúc ấy kém chút bị ảnh báo linh khí cho ăn bể bụng chính mình. Ảnh báo đều như vậy, huống chi giao long. Tiêu Khánh Phong Lâm Linh Linh, đây chính là chân quý nghiên cứu vật phẩm, ai bỏ được lấy ra ăn a. Bất quá nhìn Lục Vân nhắc nhở bộ dáng, hiển nhiên hắn hẳn là nếm qua. Cảm tạ, các hạ nhắc nhở. Tiêu Khánh Phong có chút cười xấu hổ cười, vậy chúng ta liền đi trước. Tốt, hai vị đi thong thả. Lục Vân cười nói đừng. Gặp lại. Tiền bối gặp lại. Lâm Linh Linh cười nói đừng. Thuận lợi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tiêu Khánh Phong rốt cuộc nén không ở nội tâm nhẹ cẫng, bày ra một cái tư thế chiến thắng. Đại thúc, ngươi liền không thể trầm ổn một chút. Lâm Linh Linh nhịn không được nhả ránh, còn tại người ta cửa nhà đây. Tiêu Khánh Phong lườm nàng một chút, trong lòng tự đủ ngươi tiểu thí hài biết cái gì. Vừa nghĩ tới trở về tiền thưởng, hắn liền cao hứng phải bay đi lên. Tiền bối này, cảm giác ngoài ý muốn tốt ở chúng a. Lâm Linh Linh hồi tưởng lại Lục Vân không có chút nào giá đỡ bộ dáng, không khỏi mở miệng cảm thán. Không giống có ít người, bản sự không lớn tính tình còn không nhỏ. Đúng vậy a. Tiêu Khánh Phong có chút đồng ý, rất lâu không có gặp được tốt như vậy chung đụng người, nhìn xem tựa như là vừa ra xã hội học sinh. Trong môn, mắt thấy hai người rời đi, Trương Chí Bác rốt cuộc nén không ở tâm tình trong lòng. Ta dựa vào, một tháng 10 vạn,
còn đưa biệt thự lớn. Ca môn ngươi là thật bay lên a.
Lục Vân khinh thường khoát tay áo.
Tiếng kêu cha, biệt thự có ngươi một gian phòng.
Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi túi đầu.
Trương Chí Bắc không chút do dự, trực tiếp tiến lên hành lễ.
Ai? Con ta mau mau xin đứng lên.
Lục Vân liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Trương Chí Bắc.
Phụ từ tử hiếu, không ngoài như vậy.
Một tháng nằm đều có 10 vạn, thật tốt a.
Trương Chí Bắc có chút hâm mộ.
Nhưng là vừa nghĩ tới Lục Vân lúc trước bản sự, hắn lại cảm thấy 10 vạn tựa hồ cho ít.
Cảm giác, ngươi kỳ thật có thể nhiều muốn một điểm.
Lục Vân ghét bỏ nhìn thoáng qua Trương Chí Bắc.
Ngươi tầm mắt quá hẹp, nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới.
Tiền tài bất quá là rễ hoa trên gấm thôi.
Ai, nói cũng đúng, ngươi dạng này bản sự tiền bất quá là một con số thôi.
Trương Chí Bắc cảm thán, chính mình cùng Lục Vân tầm mắt vẫn là kém nhiều lắm.
Nhìn xem người ta, 10 vạn khối đều không để vào mắt.
Trên lệch có chút lớn, không được.
Thiết yếu ngược hắn một thanh.
Đến chơi game.
Trương Chí Bắc quay đầu.
Không biết khi nào Lục Vân thân ảnh đã không trong phòng khách, chỉ để lại thanh âm của hắn truyền tới từ xa xa.
Ngươi lên trước hảo, ta đi tới nhà vệ sinh.
10 vạn khối a.
Hàng tháng.
Bọn hắn đáp ứng một tháng cho ta 10 vạn, còn đưa khẽ động biệt thự.
Bình tĩnh dòng sông một bên, Lục Vân chính một mặt mừng rỡ hướng Giang Ánh Nguyệt huyền diệu hắn vừa đạt được lễ vật.
Hoa nha.
Giang Ánh Nguyệt mặt không thay đổi vỗ tay nhỏ.
Lợi hại a.
Mặc dù nàng nghe không hiểu Lục Vân nói gì vậy là có ý gì,
nhưng là loại thời điểm này, chỉ cần vỗ tay tán dương liền tốt ta.
Chương 27, luôn có chút gió sẽ gợi lên người tiếng lòng bọn hắn còn tại hậu thế chế tạo một thanh kiếm.
Trường kiếm kia cơ sở nguyên hình, là bội kiếm của ngươi.
Lợi hại a.
Giang Ánh Nguyệt vỗ tay nhỏ phụ họa.
Kiếm tiên đại nhân, các thôn dân đã thu xếp tốt.
Lục Vân đang cùng Giang Ánh Nguyệt huyền diệu, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xa lạ.
Hắn lập tức thu liễm trên mặt biểu lộ, khôi phục thành cao lãnh anh tuấn bộ dáng.
Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Lục Vân một chút.
Sau đó quay người đối vị trưởng thôn kia nói ra,
"Được,
tại ta tìm ra thích hợp hơn địa phương trước đó, các ngươi trước hết ở chỗ này ở tạm đi,
cũng không dám lại phiền phức kiếm tiên đại nhân."
Thôn trưởng đội vàng khoát tay nói, "Hoàn cảnh nơi này đã rất khá.
Đất đai phì nhiêu, dòng nước sung túc, tất cả mọi người thích đến đây bớm."
Giang Ánh Nguyệt không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu giới thiệu Lục Vân.
"Vị này là Lục Vân, có thể tìm tới nơi này may mắn mà có hắn hỗ trợ."
Nàng vừa chỉ trước mắt thôn trưởng nói ra, "Đây là thôn trưởng, nhà của bọn hắn bị Giang đảo dạy hãm lên hồng thủy sông hủy.
Nơi này là cách bọn họ gần nhất, thích hợp nhất ở tạm điểm."
Lục Vân đại nhân, Kiếm Tiên đại nhân, thật sự là cảm tạ ngài hai vị.
Thôn trưởng đối Lục Vân cùng Giang Ánh Nguyệt liền muốn quỳ xuống làm bái.
Lão nhân gia, không cần như thế.
Lục Vân vội vàng đưa tay đi nâng.
Thôn trưởng rất quật cường quả thực là đi xong đại lễ, về sau mới run run rẩy rẩy đứng dậy.
Cái này lễ, tiểu lão nhân là nhất định phải làm được, nếu không phải hai vị, ta trong thôn phụ nữ trẻ em già trẻ sợ là sống không quá năm nay.
Thôn trưởng lại là một phen cảm tạ về sau, lúc này mới quay người chậm rãi rời đi.
Hắn chân thành lời nói, để Lục Vân trong lòng động dung.
Thiên hai ác thú, bách tính khó sống a.
Nguyên lai ngươi hôm nay đều đang bận rộn những chuyện này a.
Lục Vân nhẹ giọng mở miệng.
Ừm.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ta đem bọn hắn từ dưới núi mang theo đi lên, sau đó giúp bọn hắn chặt một chút gỗ.
Giang Ánh Nguyệt chỉ tại bình nguyên bên cạnh chất đống chỉnh tề gỗ.
Ngươi thật sự là đại thiện nhân a.
Lục Vân thật lòng cảm thán.
Người mỹ tâm thiện.
Giang Ánh Nguyệt liếc qua Lục Vân, sau đó rời tầm mắt của mình.
Liền ngươi nói ngọn.
Lục Vân tự nhiên chú ý tới Giang Ánh Nguyệt tiểu động tác.
Sẽ còn thẹn thùng sao?
Thật đáng yêu.
Để hắn có loại muốn sờ đầu một cái xúc động.
Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một chút không lễ phép sự tình?
Giang Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm Lục Vân, có chút hầu nghi hỏi.
Sao lại thế?
Lục Vân căn bản không thừa nhận, hắn rất tự nhiên chuyển hướng chủ đề.
Nơi này xác thực hoàn cảnh không tệ, nhưng là kia giao long.
Kia giao long thế nhưng là thẳng đến hậu thế, mới bị chém rụng.
Ta ở chỗ này khắc xuống trận pháp, tạm thời ở lại vẫn là không có vấn đề.
Chờ đến về sau có thích hợp hơn vị trí, lại để cho bọn hắn di chuyển đi qua.
Giang Ánh Nguyệt mở miệng nói ra.
Lợi hại a.
Không hổ là hàng tháng, nghĩ thật chu đáo.
Lục Vân học Giang Ánh Nguyệt động tác, vỗ tay tán thưởng.
Không cho phép học ta.
Giang Ánh Nguyệt trừng Lục Vân một chút.
Học nhân tinh.
Không để ý tới một bên có chút ồn ào Lục Vân.
Giang Ánh Nguyệt ngồi xuống, tiếp tục trên mặt đất khắc lấy trận pháp.
Lục Vân hiếu kỳ ngồi xổm Giang Ánh Nguyệt bên cạnh, nhìn xem nàng vạch lên những cái kia kỳ quái ký hiệu.
Có thể xem hiểu sao?
Một bên Giang Ánh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi thăm.
Xem không hiểu, nhưng cảm giác ngươi vẽ rất xinh đẹp.
Lục Vân thành thật trả lời.
Giang Ánh Nguyệt quay đầu, chớp mắt to nhìn xem bên cạnh Lục Vân.
Sau đó sâu kín mở miệng nói ra, nếu không ngươi vẫn là nói tiếp mới không nói xong đi.
Kia cái gì đừng cây?
Là cái gì?
Một loại cây gỗ sao?
Giang Ánh Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm.
Không phải, chính là loại kia rất lớn phòng ở.
Lục Vân suýt nữa quên mất, Giang Ánh Nguyệt hẳn là nghe không hiểu hậu thế thuyết minh.
10 vạn khối là hậu thế tiền tài, có thể mua rất nhiều thứ.
Lục Vân dùng hết lượng thông tục ngôn ngữ giải thích.
Tiền tài ngươi hẳn phải biết đi.
Hắn nhìn xem Giang Ánh Nguyệt có chút ngơ ngác bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi.
Ngươi không nên đem ta làm đồ đần.
Giang Ánh Nguyệt không cao hứng, ta chỉ là chưa bao giờ dùng qua, cũng không phải chưa từng nghe qua.
Lục Vân sửng sốt một chút.
Ngươi chưa bao giờ dùng qua tiền.
Vậy ngươi ngày thường ăn ở?
Lục Vân hỏi một nửa liền ngậm miệng, bởi vì từ mấy ngày nay ở chung hắn liền đã nhìn ra.
Ngoại trừ quần áo tự thân mang theo bên ngoài, Giang Ánh Nguyệt ăn ở đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu.
Vậy ngươi những pháp bảo kia, bảo kiếm loại hình đây này?
Ta muốn, sư phụ ta sẽ chuẩn bị cho ta tốt.
Giang Ánh Nguyệt dùng thưa thất bình thường ngữ khí nói ra rung động Lục Vân một năm tròn.
Hỏng,
suýt nữa quên mất hàng tháng là đỉnh cấp nhà giàu tiểu thư. Ngươi không phải sao? Giang Ánh Nguyệt nghi ngờ nghiêng đầu hỏi thăm. Cái này vô tình hỏi thăm, để Lục Vân trong nháy mắt trầm mặc. Có đôi khi vô tâm lời nói, mới thật sự là lợi kiếm. Ân, không ai chuẩn bị cho ta những thứ này. Lục Vân thở dài một hơi nói ra, ta cần chính mình kiếm tiền mua. Hắn vừa nói xong, đột nhiên cảm giác trên bờ vai nhiều một đôi tay nhỏ. Giang Ánh Nguyệt ôn nhu tại Lục Vân vỗ vỗ lên bả vai. Đừng khổ sở, ta ở đây, ta giúp ngươi chuẩn bị. Giang Ánh Nguyệt mười phần nói nghiêm túc. Lục Vân nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó cười lắc đầu nói ra, không cần, ngươi đã giúp ta đủ nhiều. Ta chỉ là nói đùa cảm thán một chút, cũng không phải là thật khó qua. Có một số việc, ta còn là có thể tự mình làm được. Thật lợi hại. Nhìn xem Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, Giang Ánh Nguyệt không khỏi nhếch miệng lên. Phải cố gắng lên a, tiểu bằng hữu. Lục Vân, hắn luôn cảm giác mình giống như bị làm tiểu hài dỗ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt khoe miệng tiên đủ cười nhàn nhạt lúc, hắn lại cảm thấy không quan trọng. Tiểu hài liền tiểu hài đi, nàng vui vẻ là được rồi. Lục Vân cứ như vậy lặng lặng nhìn Giang Ánh Nguyệt, trên mặt đất khắc lấy trận pháp, câu được câu không cùng mình trò chuyện. Hắn có chút mê luyến cảm giác như vậy. Hết thể tuế nguyệt tinh tốt, tiên tính đến hắn cảm giác chính mình giống như đều quên cái gì. Hồi lâu, gió thổi qua, bình tĩnh mặt sông nổi lên gợn sóng. Giang Ánh Nguyệt đột nhiên đứng lên, có chút giang ra thân thể của mình, linh lung đường cong vào hết Lục Vân đáy mắt. Kỳ thật trong nhà của ta cũng quá lớn. Giang Ánh Nguyệt suy tư một hồi sau đó nói ra, dùng ngươi tới nói, hẳn là biệt thự. Ta còn nuôi một cái biết bay rùa đen. Biết bay rùa đen. Lục Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nhưng là nghĩ đến đây có linh khí, hắn đột nhiên lại bình thường trở lại. Muốn tới nhà ta nhìn xem sao? Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân trong mắt mỉm cười. Nhìn. Lục Vân không chút do dự đáp ứng. Nếu như là những người khác, hắn sẽ còn hoài nghi đối phương có phải hay không tham luyến sắc đẹp của mình tìm lấy cớ. Nhưng là nói lời này chính là Giang Ánh Nguyệt. Như vậy nàng thật chỉ là muốn cho ngươi xem xuống, nhà nàng biết bay rùa đen. Tốt. Giang Ánh Nguyệt đôi mắt buông xuống. Không trải qua này một ít thời gian, nàng nhẹ giọng mở miệng, chúng ta hẳn là sẽ có mấy ngày thời gian không thể gặp mặt. Lục Vân nghe nói như thế sửng sốt một chút, mới vui sướng bị hòa tan không ít. Vì cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngày mai ta phải bay về tông môn. Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái, ngươi nửa đường đến đây có thể sẽ từ trên trời rơi xuống. Vẫn là nói, ngươi muốn cho ta một mực ôm ngươi cùng một chỗ bay. Có thể chứ? Lục Vân có chút mừng rỡ. Giang Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, nàng vốn chỉ là nghĩ thoáng cái trò đùa, không nghĩ tới Lục Vân thế mà thật đồng ý. Giang Ánh Nguyệt hơi suy tư một hồi. Không muốn. Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái, một mực ôm mệt mỏi quá, chỉ đùa một chút. Lục Vân nhìn xem Giang Ánh Nguyệt cẩn thận suy tư bộ dáng, không khỏi cảm thấy đáng yêu. Hàng tháng thật sự là tùy thời tùy chỗ đều có thể chạm đến hắn manh điểm. Hắn cười cười, vậy xem ra đến lúc chia tay bất quá mấy ngày mà thôi. Giang Ánh Nguyệt tựa như nói giỡn nói ra, ngươi tổng sẽ không muốn ta đi. Hội. Lục Vân trả lời để Giang Ánh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đừng, đừng như vậy. Nàng suy tư một hồi, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là mấy ngày không thấy mà thôi. Chờ ta đến nhà, cho ngươi xem một chút trong nhà của ta rùa đen. Giang Ánh Nguyệt cố gắng cho Lục Vân dự tiết chờ mong. Tốt. Lục Vân gật đầu cười. Luồng gió mát thổi qua, bên cạnh trên cây phát ra tòa tòa thanh âm. Một mảnh lá rụng, lặng yên không tiếng động bay xuống, rơi vào Giang Ánh Nguyệt lọn tóc bên trên. Lục Vân đưa tay, tại Giang Ánh Nguyệt ngầm đồng ý ánh mắt dưới, tháo xuống kia cái lá cây. Đây là một mảnh vàng nóng ánh lá cây, mạch lạc dưới ánh mặt trời hết sức rõ ràng. Xem ra núi này ở giữa cây, cũng tại cùng chúng ta tạm biệt đây. Lục Vân cười nói ra, giống như vậy là cây, tại chúng ta hậu thế sẽ bị làm thành phiếu tên sách. Phiếu tên sách? Đặt ở trong sách ghi chép đọc tiến độ vật nhỏ. Ta không thích đọc sách, có đúng không? Nhưng ta nghĩ, ta sẽ thích được phiếu tên sách. Nàng từ Lục Vân trong tay, nhận lấy kia phiến vàng nóng ánh lá cây. Gió tựa hồ biển lớn, gợi lên trên cây lá cây, thổi nhăn bình tĩnh mặt nước, thổi lên thiếu niên thiếu nữ lọn tóc, có lẽ còn gợi lên một ít người trái tim. Nơi xa, một vị vừa bổ xong củi lửa chuẩn bị nghỉ ngơi tiểu hài, dùng trong tay đao khắc tại vứt bỏ trên gỗ, khắc xuống cái này duy mỹ một màn.